Chương 1, ta gọi Ngô Trường Sinh, chỉ muốn Trường Sinh. Chương 1, ta gọi Ngô Trường Sinh, chỉ muốn Trường Sinh. Trời tờ mở sáng. Ngô Trường Sinh tỉnh. Hắn mở to mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia từ mấy khối gỗ mục bản cùng cỏ tranh dựng thành nóc nhà, trong ánh mắt không có gì gợn sóng, tựa như một cái đầm chìm ngàn năm nước động. Ánh nắng xuyên thấu qua nóc nhà khe hở xót xuống đến, tại hôn ám gian phòng bên trong bỏ ra mấy đạo nhỏ vụn của sáng, vô số bụi trần tại trong cột sáng của cuộn, bay lượn, giống như là một cái khác huyên náo hơi co lại thế giới. Hắn thật dài mà, thở một hơi thật dài. Khẩu khí này bên trong, có 16 tuổi thiếu niên vốn không nên có mọi mệnh cùng tăng thương. Lại là một ngày mới. Đây là hắn đi tới nơi này cái thế giới thứ 10 năm. 10 năm, hắn từ lúc đầu hoảng sợ, mờ mịt, đến bây giờ chết lặng, nhận mệnh, trời mới biết đều đã trải qua thứ gì. Hắn duy nhất có thể xác định, đó là Lao Thiên gia cùng hắn mở một cái thiên đại, tuyệt không buồn cười cho đùa. Nơi này gọi Thanh Dương Trấn, lệ thuộc vào cái nào đó hắn không nhớ được tên hoàng triều. Thôn trấn không lớn, dân chúng ăn mặc, giống như là hắn đời trước tại cổ trang kịch bên trong nhìn đến chẳng cảnh. Nhưng nơi này, nhưng hắn mẹ không phải cái gì an nhàn an lành cổ đại điển viên. Nô Trường Sinh chống đỡ thân thể ngồi dậy đến, trên thân món kia đánh mấy cái miếng vá ma bi, bởi vì một đêm chăn trở, lại nhăn ba mấy phần. Hắn liếc qua góc tường bằng nước, mặt nước chiếu ra hắn giờ phút này bộ dáng, một tấm coi như thanh tú liền mang món ăn mặt, dáng người gầy yếu, là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tiêu chuẩn mô bản. Sống sót. Hắn đôi trong chum nước cái bóng, dùng chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh, lặp lại một lần 10 năm này mỗi ngày đều sẽ tự đủ nói. Ở cái thế giới này, sống sót, đó là hắn duy nhất, cũng là xa xỉ nhất truy cầu. Bởi vì nơi này có tiên nhân. Đây không phải suy đoán, mà là hắn tận mắt nhìn thấy. 7 năm trước, hắn vừa tới cái thế giới này không bao lâu, thôn trấn Đông Đầu Phú hộ Triệu Viên ngoại, cũng bởi vì nhìn nhiều cái nào đó đi ngang qua tiên sư nữ quyến liếc mắt, cả nhà trên dưới hơn 30 nhân khẩu, tính cả nhà bọn hắn nuôi đầu kia chó bảng, trong vòng một đêm liền từ Thanh Dương trấn triệt để bốc hơi, liền sợi lông đều không còn lại. Quan phủ ngay cả cái giám cũng không dám thả. Từ ngày đó trở đi, Nô Trường Sinh liền triệt để bóp tắt làm một cái xuyên việt giả tất cả không thực tế ảo tưởng. Cái gì vương hầu tướng lĩnh, cái gì tam thê tứ thiếp, cái gì cầm kiếm tiên ngai, đều mẹ hắn là cầu thí. Tại cái này nhân mạng so thảo còn tiện địa phương, có thể an an ổn ổn mà sống đến kết thúc cuộc đời, đó là thiên đại phúc phận. Cho nên 10 năm này hắn sống được giống con chó, không nói như cậu đều cất nhắc mình. Trấn bên trên cậu có đôi khi còn sẽ vì đoạt cục xương cùng khác cậu nhe răng trợn mắt chơi lên một cái, mà hắn Ngô Trường Sinh không bao giờ cùng người tranh chấp, không bao giờ can thiệp vào, vĩnh viễn túi đầu đi đường, vĩnh viễn đem mình làm một cái người trong suốt. Hắn định cho mình ba đầu thiết luận, không gây chuyện, không sợ phiền phức, chủ yếu vẫn là bởi vì lẫn mất rất nhanh, cùng tuyệt đối không muốn cùng bất kỳ nhìn lên đến như bất cầm ẩm người hoặc sự tình dính liễu quan hệ. Ung vô cùng, bụng tiếng kháng nghị đem hắn thu suy nghĩ lại hiện thực. Hắn liếm liếm hơi khô nước bờ môi, đứng dậy, thuần thục đem ván giường xốc lên, từ phía dưới hốc tối bên trong lấy ra ba cái tiền đồng. Đây là hắn hôm qua giúp đầu chấn trương thợ rèn kéo đến chưa ống thổi đổi lấy tiền công, cũng là hắn hôm nay toàn bộ tiền cơm. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, sáng sớm mang theo khí ẩm gió nhẹ đập vào mặt. Đường đi bên trên đã có một chút người đi đường, sáng sớm chủ quán cũng bắt đầu dỡ xuống cánh cửa, chuẩn bị tân một ngày nghề nghiệp. Nô Trường Sinh cúi đầu, bước nhanh xuyên qua đường đi, đi tới trấn bên trên rẻ nhất Vương Bà cửa hàng bánh. Vương Bà, một cái hoa màu bánh. Hắn đem ba cái tiền đồng đặt ở trên tớt. Mặt đầy nếp nhăn Vương Bà liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, tay chân lanh lẹ mà từ bên cạnh cầm lấy một cái ấm áp bánh bột nô, dùng giấy dầu bao hết đưa cho hắn. Nô Trường Sinh tiếp nhận bánh, xoay người rời đi, một khắc cũng không ở thêm. Hắn một bên gặm trong tay kéo cuống họng hoa màu bánh, vừa đi về phía hôm nay làm việc địa điểm, bến tàu. Nơi đó luôn có làm không hết sống, mặc dù mệt, nhưng tiền công ngày kết, đối với hắn loại này ăn bữa trước không có bữa sau cô nhi đến nói, là tốt nhất chỗ. Nghe nói không? Tối hôm qua, thành bên ngoài 30 dặm Hắc Phong trại, bị người cho bình. Ta tiên, Hắc Phong trại nhóm người kia không phải rất hành sao? Đại đương gia nghe nói còn là cái bảo phẩm võ giả đâu. Võ giả tính là cái gì chứ? Ta nói cho ngươi, ta tam cứu gia nhị điệt con ngay tại huyện nha người hầu. Hắn bụng trộm nói cho ta biết, Hắc Phong trại đó là bị trên trời tiên sư cho một kiếm bổ. Cả ngọn núi đều trọc. T, ven đường trong quán trà truyền đến tiếng nghị luận, để Ngô Trường Sinh bước chân vô ý thức lại nhanh mấy phần. Xem đi, đây chính là cái thế giới này. Một người bình thường phấn đấu cả một đời đều không đạt được võ giả, tại những cái được gọi là tiên sư trước mặt, cùng một con kiến không có gì khác biệt. Mà hắn Ngô Trường Sinh, không bằng con kiến, nhiều lắm là đó là trên mặt đất một hạt bụi. Cho nên, vẫn là đàng hoàng cậu lấy a bến tàu thượng nhân âm thanh huyên náo, mùi mồ hôi bẩn cùng mùi cá tanh hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một cỗ đặc biệt thuộc về tầng dưới chót khí tức. Trường Sinh tiểu tử, tới phụ một tay. Một cái ở trần, cả người đầy cơ bắp hán tử hướng hắn hô. Đến, Lưu Thúc. Nô Trường Sinh lên tiếng, đội vàng chạy tới, cùng mấy cái nhân viên tạp vụ cùng một chỗ, đem từng túi nặng nề hàng hóa từ trên thuyền tiếp tục chống đỡ. Hắn không có tu hành qua bất kỳ cái gì công pháp, nhưng 10 năm khổ lực kiếp sống, cũng làm cho cố này gầy yếu thân thể rèn luyện ra một tia sức chịu đựng. Một túi hàng hóa, không sai biệt lắm có chừng 100 cân, hắn cắn răng, cũng có thể miễn cưỡng gánh đến động. Mồ hôi rất nhanh liền ướt đẫm hắn vốn là cũ nát quần áo, dính trên người, lại ngứa lại khó chịu. Nhưng hắn không rên một tiếng, chỉ là trầm mặc, cơ giới tái diễn vận chuyển động tác. Hắn rất cần tiền, cần ăn cơm, cần sống sót. Bận rộn thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới trạm vào tối. Nô Trường Sinh dẫn tới hôm nay tiền công, chọn bẹn 10 cái tiền đồng. Hắn nắm chặt đây bút khoản tiền lớn trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nhỏ không thể thấy đủ cười. Hắn xa xỉ địa hoa 2 cái tiền đồng, mua một bát thịt mặt mặt, ngồi xổm ở bến tàu trong góc, ào ào ăn đứng lên. Mặt rất mặt, thịt mặt ít đến thương cảm, nhưng đối với hắn đến nói, đã là khó được mỹ vị. Ăn mì xong, hắn không có ở bên ngoài dừng lại lâu, thừa dịp sắc trời còn chưa hoàn toàn tối đen, trở về mình cái kia rách nát phòng nhỏ. Đóng cửa lại, chen vào chốt cửa, đem mình cùng bên ngoài cái kia nguy hiểm thế giới triệt để ngăn cách ra, Nô Trường Sinh mới cảm giác được chỉ chốc lát an tâm. Hắn đốt một chiếc hôn ám ngọn đèn, từ dưới giường lấy ra một bản rách tung vé sách, say sưa ngon lành nhìn đứng lên. Đây là hắn hoa một cái tiền đồng từ mua ve chai nơi đó mua được thoại bản, phía trên giảng là một cái tiểu tử nghèo ngẫu nhiên gặp tiên nhân, được thu làm đồ, từ đó nhất phi trùng thiên, cuối cùng cưới công chúa cố sự. Rất bài cũ, rất vô nghĩa, nhưng hắn thích xem, bởi vì chỉ có tại những này hư cấu trong chuyện xưa, hắn có thể tìm tới một tia đời trước loại kia cố gắng liền có hồi báo cảm giác quen thuộc. Không biết không cảm giác, đêm đã khuya, ngoài cửa sổ trăng lên giữa trời, trong sáng ánh trăng đem toàn bộ Thanh Dương trấn đều bao phủ tại một mảnh mông lung ánh bạc bên trong. Nô Trường Sinh ngáp một cái, chuẩn bị thổi đèn đi ngủ. Hôm nay là hắn 16 tuổi sinh nhật, không có gì đáng giá chúc mừng, cũng không ai sẽ vì hắn chúc mừng. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là lại một cái bình an vượt qua thời gian, chỉ thế thôi. Nhưng mà ngay tại hắn ha mồm chuẩn bị thổi tắt lửa đèn trong chớp mắt ấy cái kia, ken, một cái băng lãnh, cứng ngắc, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào cơ giới giọng nói tổng hợp, không có dấu hiệu nào, trực tiếp tại đầu óc hắn chỗ sâu nhất nổ vang. Kiểm tra đến túc chủ linh hồn ổn định, đã đủ tròn 16 tuổi, phù hợp kích hoạt điều kiện. Nô Trường Sinh thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Hắn duy trì cái kia chuẩn bị thổi đèn tư thế, không nhúc nhích, trên mặt biểu lộ ngưng kết tại kinh ngạc cùng mở mịt giữa. Ảo giác. Đây là trong đầu hắn toát ra ý niệm đầu tiên. Trường Sinh hệ thống đang tại khóa lại. 10, 50, 99. Trong đầu âm thanh vẫn còn tiếp tục, rõ ràng đến không giống như là giả. Nô Trường Sinh cảm giác mình trái tim bắt đầu không bị khống chế cuồng loạn đứng lên, giống như là muốn từ trong cổ họng đụng tới đồng dạng. Hệ thống, xuyên việt giả thiết yếu kim thủ chỉ. Đến muộn dòng dã 10 năm, tại hắn đã triệt để nhận mệnh, chuẩn bị khi cả một đời cá ướp muối thời điểm, nó đến. Ken. Trường Sinh hệ thống khóa lại thành công. Bản hệ thống tận sức tại vì túc chủ cung cấp an toàn nhất, nhất thận trọng, nhất bền bỉ sinh mạng thể nghiệm, duy nhất tôn chỉ, sống sót, sống được so tất cả mọi người đều lâu. Nô Trường Sinh hung hăng nuốt nước miếng một cái, hầu kết trên dưới nhấp nô. Hắn bỏ ra trọn vẹn nửa phút mới tiêu hóa xong trong đầu tin tức. Hắn không phải đang nằm mơ, hắn thật có hệ thống. Ngàn vạn suy nghĩ như là mở áp hồng thủy ở trong đầu hắn điên cuồng dâng trào. Hắn nghĩ tới những lời kia bản bên trong nhân vật chính, nghĩ đến những cái kia nhất phi trùng thiên tiên nhân, nghĩ đến mình 10 năm này cẩn thận từng ly từng tí, như là con kiến hôi thời gian. Chẳng lẽ ta vận mệnh từ hôm nay trở đi liền muốn không đồng dạng? Ngay tại hắn cảm xúc bành trướng, miên man bất định thời khắc, cái kia băng lạnh âm thanh vang lên lần nữa. Tân thủ gói quà đã cấp cho, xin hỏi túc chủ phải trang hiện tại mở ra? Nô Trường Sinh hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn không có trả lời ngay, mà là khẩn trương nhìn thoáng qua bốn phía, xác định mình phòng nhỏ vẫn như cũ yên tĩnh. Hắn thấp giọng, dùng một loại gần như nói mê, mang theo vẻ run rẩy ngữ khí, đối không khí thăm dò tính mà hỏi thăm, mở ra sẽ có rất lớn động tĩnh sao? Chương 2, đi ngủ liền biến cường Trường Sinh hệ thống. Chương 2, đi ngủ liền biến cường Trường Sinh hệ thống. Nô Trường Sinh bị trong đầu cái kia xảy ra bất ngờ âm thanh dọa đến kém chút đem đầu lưỡi cho cắn. Cả người hắn tựa như là bị làm định thân thuật, cứng tại chỗ, trái tim đông 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 mà cuồng loạn, phản phất một giây sau liền muốn bãi công. Nhưng ngay sau đó, một cố khó nói lên lời, đến muộn dòng dã 10 năm cung hỉ, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí cùng ngụy trang. Hệ thống, ta dựa vào, thật là hệ thống. Xuyên biệt giả ba đại phù hợp, phù mâu tê thiên, mở đầu bị từ hôn, cộng thêm một cái nghịch thiên hệ thống, hắn trước hai cái không có mò lấy, cái cuối cùng vậy mà thật cho trông. 10 năm này tôn tử, không có phí công khi. Hắn kích động đến toàn thân phát run, bờ môi run rẩy, hơn nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra hai chữ, mở. Mở ra. Tân thủ gói quà đang trong quá trình mở ra. Hệ thống âm thanh vẫn như cũng là như vậy băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm, nhưng giờ khắc này ở Ngô Trường Sinh nghe tới, lại thắng qua trên đời này bất kỳ tiên nhạc. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được ban đầu điểm thuộc tính, 1 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được ban đầu tuổi thọ, 10 năm. Một giây sau, một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt nửa trong suốt bảng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mắt hắn. Bảng thiết kế cực kỳ ngắn gọn, thậm chí có thể nói là đơn sơ, tràn đầy bách khoa nam chủ nghĩa thực dụng phong cách. Phía trên cùng là hắn thông tin cá nhân. Túc chủ, Ngô Trường Sinh tuổi thọ 86 năm, 60-10-16 tuổi phạm nhân cơ sở, có thể dùng điểm thuộc tính, một phía dưới, tức là 4 cái có thể thêm điểm thuộc tính cơ sở. Căn cốt, không, phạm nhân cực hạn, ảnh hưởng tư chất tu luyện, nội tính, không, phạm nhân cực hạn, ảnh hưởng năng lực học tập, thể chất, không, phạm nhân cực hạn, ảnh hưởng sinh mệnh lực cùng phòng ngự, thần hồn, không, phạm nhân cực hạn, ảnh hưởng tinh thần cùng cảm giác. Nô Trường Sinh ánh mắt, gắt gao tập trung vào tuổi thọ, 86 năm, cái kia một cột. Cái này, nhiều 10 năm. Hắn vô ý thức sờ lên mình mặt, lại bóp bóp mình cánh tay, cũng không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khối này bảng tồn tại, lại để hắn vô cùng vững tin, đây hết thể đều là thật. Hắn cưỡng chế trong lòng kích động, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hệ thống hoạch tâm công năng. Tại bảng phía dưới cùng, chỉ có một hàng chữ nhỏ, lại phản phất tận chứa vô cùng ma lực. Hạch tâm công năng, mỗi ngủ say 1 năm, túc chủ có thể đạt được 1 năm tuổi thọ, cũng thu hoạch được một cái tự do điểm thuộc tính. Ngủ say 1 năm liền thêm 1 năm tuổi thọ cùng một cái điểm thuộc tính. Nô Trường Sinh hô hấp, trong nháy mắt trở nên gấp rút đứng lên. Đây mẹ hắn, Đây quả thực là vì hắn loại này cầu đạo truyền nhân đo thân mà làm thần cấp hệ thống a. Hắn không cần đi liều mạng, không cần đi đoạt bảo, càng không cần đi cùng những cái kia một lời không hợp liền giết người cả nhà các tiên sư liên hệ. Hắn chỉ cần tìm an toàn địa phương, thư thư phục phục nằm xuống, ngủ mở giấc, tỉnh lại liền biến tượng. Trên đời này còn có so đây càng mỹ diệu sự tình sao? Nô trưởng sinh phảng phất đã thấy mình quang minh tương lai. Tìm sơn động, ngủ hắn cái 100 năm, tỉnh lại liền có thêm 100 năm tuổi thọ cùng 100 cái điểm thuộc tính. Chờ bên ngoài đám thiên tài đều chết ra rồi, hoàng triều đều thay đổi, hắn trở ra đi bộ một chút. Nếu là ngủ cái 1000 năm, 1 vạn năm đâu? Hình ảnh kia quá đẹp, hắn đơn giản không dám nghĩ. Thế này sao lại là trường sinh hệ thống, đây rõ ràng đó là cầu đạo thành thần hệ thống a. Nô trưởng sinh hưng phấn đến tại chỗ đi qua đi lại, cảm giác mình 10 năm này chịu tất cả bị khuất, an chỗ có khổ, tại thời khắc này đều đáng giá. Hắn nhân sinh cuối cùng từ một mảnh hắc ám ngõ cụt, ngoặt lên một đầu thông hướng vĩnh hằng tiền đồ tươi sáng. Hắn tham lam, một lần lại một lần mà nhìn xem khối kia bảng thuộc tính, tựa như một cái đói bụng 10 ngày khất cái, thấy được một bản mãn hán toàn tịch. Hắn ánh mắt tại căn cốt cùng nội tính bên trên đảo qua, rất nhanh liền lắc đầu. Không được, hai cái này thuộc tính quá chiêu diêu. Căn cốt tốt, nội tính cao, vạn nhất bị cái nào đi ngang qua tiên sư phát hiện, cưỡng ép thu làm đồ đệ làm sao bây giờ? Đến lúc đó thân bất do kỷ, mỗi ngày bị buộc lấy tu luyện, bị cuốn vào đủ loại tông môn tranh đấu, đây không phải là đem hắn đi trong hố lửa đấy sao? Tại cái này nguy hiểm thế giới, thiên tài thường thường là chết nhanh nhất. Hắn vừa nhìn về phía thần hồn nhíu nhíu mày. Cái này quá mơ hồ, xem không hiểu, sợ không được. Vạn nhất tăng thêm điểm, tinh thần lực quá mạnh, có thể nghe được người khác tiếng lòng, có lẽ có thể thấy cái gì không sạch sẽ đổ vỡ, đây không phải là tự tìm phiền phải sao? Bài trừ rơi tất cả sai lầm tuyển hạng về sau, còn lại cái kia, vô luận nhiều không thể tưởng tượng nổi, đều là duy nhất câu trả lời chính xác. Nô trưởng sinh ánh mắt cuối cùng rơi vào thể chất bên trên. Cái này tốt, cái này chân thật nhất. Thể chất đại biểu cho sinh mệnh lực, đại biểu cho phòng ngự, đại biểu cho năng lực khôi phục. Nói trắng ra là, đó là để cho mình trở nên cứng hơn, càng kháng đánh, càng không dễ dàng chết. Đây quả thực hoàn mỹ phù hợp hắn nhân sinh tín điều. Chỉ cần ta sống đến đủ lâu, phòng ngự đủ cao, đứng đấy để ngươi đánh đều không đánh nổi, vậy ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Sống sót mới có tất cả. Sống sót mới là vương đạo. Nô trưởng sinh càng nghĩ càng thấy được bản thân mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, hắn thậm chí muốn cho mình điểm cái khen. Ngay tại hắn chuẩn bị đem cái kia quý giá một cái điểm thuộc tính, không chút do dự thêm tại thể chất bên trên thì, hắn ánh mắt chú ý tới bảng cực kỳ phía dưới cùng, còn có một nhóm bị hắn vừa rồi bởi vì hưng phấn mà bỏ qua, gần như sắp phải xem không gặp tiểu tử. Hệ thống quy tắc, mỗi lần ngủ say sau khi kết thúc, túc chủ nhất định phải bảo trì thanh tỉnh trạng thái, thấp nhất thanh tỉnh độ dài, không được thấp hơn trước mắt tổng tuổi thọ 1/10. Nô trưởng sinh nụ cười, chậm rãi ngưng kết trên mặt. Cái gì đồ chơi? Hắn xích lại gần, từng chữ, lại lần nữa đọc một lần. Thấp nhất thanh tỉnh độ dài, không được thấp hơn tổng tuổi thọ 1/10. Hắn ngây mẩn cả người. Một cỗ nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, để hắn viên kia bởi vì cuồng hỉ mà có chút phát nhiệt đầu, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn lập tức bắt đầu tính toán. Ví dụ như, hắn hiện tại tổng tuổi thọ là 86 năm, vậy hắn sau khi tỉnh dậy, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh 86 năm. Nếu như hắn ngủ say 100 năm, tổng tuổi thọ đạt đến 186 năm, vậy hắn nhất định phải tại bên ngoài hoạt động 18.6 năm mới có thể lần nữa mở ra ngủ say. Đây, nô trưởng sinh nhíu chặt lên lông mày. Cái này hạn chế chẳng phải là triệt để làm rối loạn hắn muốn ngủ một giấc đến thiên hoàng địa lao hoàn mỹ kế hoạch. Hắn nhất định phải nhập thế. Hắn phải cùng cái này nguy hiểm thế giới tiến hành tiếp xúc. Đây không phù hợp hắn cầu đạo a. Nô trưởng sinh ngồi tại bên giường, lâm vào lâu dài trầm mặc. Hôn ám ngọn đèn đem hắn cái bóng ở trên tường kéo đến lúc sáng lúc tối. Nhưng mà, một nén nhang thời gian về sau, hắn khóa chặt lông mày, lại chậm rãi răng ra. Hắn trong mắt lóe ra một loại tên là đốn ngộ quang mang. Không, không đúng. Hắn nghĩ sai. Cái này hạn chế không những không phải chuyện xấu, ngược lại là hắn đầu này cầu đạo bên trên, trọng yếu nhất lớp bảo hiểm. Hắn quá nghĩ đương nhiên, nếu như hắn thật có thể một mực nằm ngủ đi, ngủ cái mấy ngàn năm, mấy vạn năm, vậy hắn cùng một khối sống sót tảng đá khác nhau ở chỗ nào? Hắn đối với ngoại giới biến hóa hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất ngày nào có cái tuyệt thế mãnh nhân đi ngang qua hắn sơn động, cảm giác nơi đây phong thủy không tệ, một kiếm bổ xuống, đem hắn ngay cả người mang qua một khối bừng, vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Chết trong giấc mộng, vậy cũng quá hoang đường. Mà cái này thanh tỉnh hạn chế tắc hoàn mỹ lẩn tránh loại này phong hiểm. Nó bức hắn, thường cách một đoạn thời gian nhất định phải đi ra đổi mới phiên bản tìm hiểu một chút thế giới hiện tại cách cục, nhìn xem có cái gì tân nguy hiểm, sau đó lại căn cứ mới nhất tình báo, tìm kiếm một cái an toàn hơn nhà mới vì lần tiếp theo lâu dài hơn ngủ say làm chuẩn bị. Thế này sao lại là hạn chế? Đây rõ ràng đó là hệ thống nơi tay nắm tay mà dạy hắn, như thế nào khoa học mà, có thể cầm tù mà, rất nhanh thức thời mà cầu xuống dưới a. Cao, thật sự là cao. Nghĩ thông suốt điểm này, nô trưởng sinh chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, trong lòng một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Hắn nhìn trước mắt hệ thống bảng, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Cái hệ thống này đơn giản chính là vì hắn mà sinh. Hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, đem cái kia một cái điểm thuộc tính vững vàng thêm tại thể chất bên trên. Làm xong đây hết thảy, hắn thở dài nhẹ nhõm, cảm giác mình 10 năm này tất cả kiểm chế cùng bằng hoàng đều tại giờ khắc này đạt được phong thích. Hắn nhân sinh rốt cuộc có rõ ràng phương hướng cùng có thể vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu. Ngay tại hắn quy hoạch lấy tương lai mình đi ngủ đại kế trong lòng hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, sân cái kia quạt cũ nát cửa gỗ bên ngoài, đột nhiên chuyển tới một thanh thúy êm hai, như là chim hoàng anh một dạng thiếu nữ âm thanh. Trường Sinh ca ca, ngươi có nhà không? Chương 3, nhà bên có cô gái mới lớn, tên là Niệm Viễn. Chương 3, nhà bên có cô gái mới lớn, tên là Niệm Viễn. Kẹt, cũ nát cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo tươi đẹp thân ảnh, giống một chùm ánh nắng, trong nháy mắt chợt ních căn này hôn ám phòng nhỏ. Thiếu nữ Lý Niệm Viễn thò vào nửa người, nhìn đến trong phòng Ngô Trường Sinh, trên mặt lập tức tràn ra một cái so ánh nắng còn rực rỡ nụ cười. Nàng con mắt cong thành hai đạo đẹp mắt vành trăng khuyết, trên gương mặt còn có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Trong tay nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng một cái đại bát sứ, trong chén nóng hôi hổi, tản ra mê người hành hoa cùng canh xương hương vị. Trường Sinh ca ca, ta liền biết người khẳng định ở nhà. Nàng cười tươi như hoa đi bảo, đem chén bưng vàng đặt ở cái kia tấm thiếu cái sừng trên bàn gỗ. Mẹ ta hôm nay cố ý làm cho ngươi mì trường thọ, còn nằm hai cái trứng trần nước sôi đâu. Mau thừa dịp ăn nóng. Nàng là trưởng trấn nữ nhi, Lý Niệm Viễn, cũng là Ngô Trường Sinh 10 năm này duy nhất bằng hữu, duy nhất ấm áp. Tại hắn vẫn là cái vừa xuyên qua tới, kém chút chết đói tại đầu đường 6 tuổi tiểu thí hài thì là cái này so với hắn còn nhỏ một tuổi nha đầu, vụ trộm từ trong nhà cầm hai cái màn đầu, nhét vào trong ngực hắn. Từ ngày đó trở đi, hắn thế giới bên trong liền không còn là thuần túy hắc bạch. Ân. Ngô Trường Sinh lên tiếng, tâm niệm vừa động, trước mắt khối kia chỉ có hắn có thể nhìn đến hệ thống bảng, liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Hắn từ cái kia cố hủy thiên diệt địa cuồng hỉ bên trong rút ra đi ra, nhìn trước mắt cái này liễu dĩu, tràn ngập sức sống thiếu nữ, trong lòng cái kia phần bởi vì hệ thống mà sao động cảm xúc, cũng như kỳ tích bình phục rất nhiều. Hắn kéo ra ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa. Trong chén mì sợi gần nói, canh xương nồng đậm, màu vàng kim trứng trần nước sôi rán đến vừa đúng. Hắn kẹp lên một đũa mặt, thổi thổi, yên lặng ăn đứng lên. Lý Niệm Viễn cũng không thèm để ý hắn trầm mặc, mình rời cái băng ngồi nhỏ, ngồi đối diện hắn, đôi tay nâng cầm lên, giống con khoái hoặc tiểu ma tước, bắt đầu mình mỗi ngày thông báo. Trường Sinh ca ca, người đoàn ta hôm nay nghe được cái gì? Trấn Đông đầu Trương đổ tể ra cái kia nhi từ nốc, hôm qua đi cùng người ta cầu hôn, ngươi đoán làm gì? Hắn đem xính lễ cho đưa đến nhà cách vách đi. Chết cười ta, hiện tại toàn trấn đều đang đồn đâu. Ngô Trường Sinh ngạch một tiếng hút miệng mặt, nhẹ gật đầu, biểu thị mình tại nghe. Còn có, phố Nam mới tới cái kia thợ may tỉ tỉ, tay khả xảo, làm quần áo nhưng dễ nhìn. Bất quá ta nương nói nàng là cái quả phụ, số khổ cực kỳ, không cho ta cùng với nàng nhiều lui tới. Ngô Trường Sinh kẹp lên một cái trứng chân nước sôi, cắn một miệng lớn, lòng đỏ trứng hương khí trong nháy mắt đầy tràn qua miệng. Đúng. Lý Niệm Viễn giống như nhớ ra cái gì đó trọng yếu sự tình, thân thể hướng phía trước đụng, thấp giọng, thần thần bí bí nói, ta nghe ta cha nói, đêm qua, Hắc Phong trại bị tiên sư cho mình một kiếm, liền đem cả ngọn núi đều tức mất một nửa. Ngươi nói, cái kia phải là bao nhiêu lợi hại tiên nhân a? Nàng trong mắt lóe ra đối với cái kia không biết thế giới, không che giấu chút nào hướng tới cùng sùng bái. Nô Trường Sinh ngăn mì động tác, có chút dừng một chút. Hắn an tĩnh nghe, tùy ý thiếu nữ thanh thủy âm thanh, tại căn này chỉ có mấy mét vuông trong phòng nhỏ quen quần. Hắn biết, tại Lý Niệm Viễn thế giới bên trong, tiên nhân là thoại bản bên trong truyền kỳ, là ngự kiếm phi thiên tiêu sái, là sửa đá thành vàng thần kỳ. Mà tại hắn thế giới bên trong, tiên nhân là nguy hiểm đại danh tử, là lúc nào cũng có thể bởi vì ngươi nhìn cái gì liền muốn cả nhà ngươi tính mạng kinh khủng tồn tại. Bọn hắn sớm đã sống ở hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới bên trong. Trước kia, hắn chỉ là bị động mà nhận biết đến loại này khác biệt. Mà bây giờ, tại hắn nắm giữ hệ thống sau đó, loại này khác biệt bị vô hạn mà phóng đại. Hắn nhìn đến Lý Niệm Viễn cái kia trương tiên thật rực rỡ, đối với tương lai tràn ngập ảo tưởng khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn biết, hệ thống xuất hiện, chú định hắn tương lai con đường, đem cùng nàng, cùng cái chấn nhỏ này bên trên tất cả mọi người, đều hoàn toàn khác biệt. Hắn nhân sinh, đem lấy 5, 10, 500 năm thậm chí ngàn năm làm đơn vị đến tính toán. Hắn sẽ giống một khối đá ngầm, yên tĩnh mà đứng thẳng tại thời gian dòng sông bên trong, nhìn bên cạnh người cùng sự, giống như thủy triều vào tới, lại như thủy triều thối lui. Mà Lý Niệm Viễn, nàng tựa như một đóa bọt nước, sẽ tách ra thuộc về nàng mỹ lệ, sau đó biến mất tại thời gian dòng lũ bên trong. Nghĩ tới đây, Nô Trường Sinh cảm giác trong chén mì trường thọ, tựa hồ cũng không có thơm như vậy. Trường Sinh ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện a? Lý Niệm Viễn thấy hắn nửa ngày không có phản ứng, đưa tay tại trước mắt hắn lắc lắc, có phải hay không ta quá ổn? Không có. Nô Trường Sinh lắc đầu, đem cuối cùng một cái mì nước uống xong, cảm giác toàn thân đều ấm áp, ăn thật ngon, cảm ơn ngươi, cũng thay ta cảm ơn thẩm lương. Hắn trả lời luôn luôn như vậy ngắn gọn, Lý Niệm Viễn cũng sớm đã thành thói quen. Nàng xem thấy Ngô Trường Sinh đem bát đũa thu thập xong, lại phối hợp nói ra, cha ta luôn nói ta một cái nữ hài tử ra, không có tiểu thư khuê các bộ dáng, mỗi ngày liền biết đi ngươi cái này tiểu tử nghèo nơi này chạy. Thử, ta mới mặc kệ đâu. Nàng bệnh lên miệng nhỏ, có chút không phục nói, bọn hắn đều nói ngươi là mượn hồ lô, không thích nói chuyện, nhưng ta biết, Trường Sinh ca ca ngươi chỉ là cái gì đều đặt ở tâm lý. Ngươi so chấn bên trên những cái kia chỉ biết là khoác lác đám tiểu tử túi, tốt gấp trăm lần. Ngô Trường Sinh rửa chén tay, dừng lại một chút. Hắn quay đầu, nhìn đến thiếu nữ cái kia tấm biết đẩy ta ủng hộ ngươi nghiêm túc khuôn mặt, trong lòng mềm mại nhất địa phương, phản phất bị nhẹ nhàng mà chạm đến một cái. 10 năm này, hắn là lẻ loi một mình, nhưng lại không phải hoàn toàn lẻ loi một mình. Chỉ còn có một người như vậy, nguyện ý tại hắn sinh nhật thời điểm, vì hắn bưng tới một bát nóng hổi mì trường thọ. Trường Sinh ca ca, ngươi nói, chúng ta cũng có thể tu tiên sao? Lý Niệm Viễn nhìn ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng, đông nhiên mở miệng hỏi. Nàng âm thanh bên trong mang theo một tia thiếu nữ có một không thực tế ảo tưởng, tựa như sách bên trong viết như thế, có thể ngự kiếm phi hành, có thể di sơn đảo hải, có thể sống hơn mấy trăm tuổi, vĩnh viễn đều còn trẻ như vậy. Nàng quay đầu, một đôi sáng ngời như là tinh thần một dạng con ngươi, không nháy mắt nhìn đến Ngô Trường Sinh, trên mặt tràn đầy ước mơ. Trường Sinh ca ca, ngươi nói chúng ta về sau có thể trở thành truyền thuyết bên trong tiên nhân sao? Ngô Trường Sinh nhìn đến nàng cặp kia thanh tịnh thấy đáy, không chứa một tia tạp chất con mắt, tiết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng. Hắn há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn vô pháp nói cho nàng, thế giới kia xa so với nàng tưởng tượng muốn tàn khốc gấp trăm lần. Hắn cũng vô pháp nói cho nàng, mình có lẽ sẽ có được một loại so tiên nhân càng đáng sợ đồ vật, vĩnh hằng. Mà phần này vĩnh hằng, nhất định là cô độc. Cuối cùng, hắn chỉ là trầm mặc nhìn đến nàng, không có trả lời. Nhưng tại hắn trong lòng, cũng đã lặng yên làm ra một cái, đem hoàn toàn thay đổi hai người bọn họ vận mệnh quyết định. Chương 4, thêm điểm. Nhất định phải toàn bộ thêm thể chất cùng phòng ngự chương 4, thêm điểm. Nhất định phải toàn bộ thêm thể chất cùng phòng ngự ánh trăng như nước, giải đầy tiểu viện. Nô Trường Sinh đứng tại cổng, đưa mắt nhìn Lý Niệm Viễn rồi rào sức sống bóng lưng biến mất tại ngõ hẻm cuối cùng. Thẳng đến cái kia phiến ấm áp màu vàng nhạt góc áo rốt cuộc nhìn không thấy, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt cái kia một tia nhu hòa cũng theo đó biến mất, một lần nữa biến trở về không hề bận tâm bình tĩnh. Hắn quay người, đóng cửa lại, chen vào căn kia mài đến bóng loáng một cái chốt. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, phản phất một đạo vô hình bình chướng, đem hắn cùng toàn bộ thế giới ngăn cách ra. Trong phòng, chỉ còn lại có chính hắn tiếng hít thở. Nô Trường Sinh đi đến bên giường ngồi xuống, tâm niệm vừa động, khối kia màu lam nhạt bảng thuộc tính lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn. Túc chủ, Nô Trường Sinh tuổi thọ 86 năm, có thể dùng điểm thuộc tính, một căn cốt, không nội tính, không thể chất, không thần hồn, không nhìn đến cái kia trơ trọi một cái có thể dùng điểm thuộc tính. Nô Trường Sinh lâm vào lâu dài trầm tư. Đây không chỉ là một con số, đây là hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một lựa chọn. Nó đem trực tiếp quyết định hắn tương lai con đường, quyết định hắn tại đầu này Trường Sinh cầu đạo bên trên, đến tột cùng có thể đi bao xa. Hắn nhất định phải thận trọng. Hắn ánh mắt đầu tiên rơi vào căn cốt cùng nội tính bên trên. Hai cái này thuộc tính, không hề nghi ngờ, là tất cả tu tiên thoại bản bên trong nhân vật chính phù hợp. Căn cốt quyết định ngươi có thể hấp thu bao nhiêu ngày địa linh khí, nội tính quyết định ngươi có thể bao nhanh lý giải công pháp thần thông. Một cái bạn cổ không một tu luyện kỳ tài, lại thêm lịch tiên nội tính, sau đó một đường bất hắc, kỳ ngộ không ngừng, cuối cùng treo lên đánh các lộ phản phái, chứng đạo thành thần. Đây cái bản, hắn quen a đời trước nhìn những cái kia văn học mạng, 10 bản bên trong có 8 bản đều là cái này xáo lộ. Nghe đứng lên, rất thoải mái. Nhưng Ngô Trường Sinh chỉ là hơi thay vào một cái, liền lập tức lên một thân nổi da gà, không chút do dự đem hai cái này tuyển hạng cho đập chết. Đùa gì thế? Thoải mái. Thoải mái là nhất thời, chết, coi như cái gì cũng bị mất. Tại cái này một lời không hợp liền giết người cả nhà, đại năng bay đầy trời nguy hiểm thế giới bên trong, khi một thiên tài. Cái kia không phải là tại trên nó khắc mau tới làm ta bốn chữ lớn, sau đó chạy đến đường phố bên trên chạy trần trốn sao. Người căn cốt tốt, nộ tính cao, tốc độ tu luyện nhanh, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, người so người khác lại càng dễ thu hoạch được tài nguyên. Vậy là ngươi không phải liền phải đi đoạn. Đi tranh. Đi đoạn. Đến lúc đó, hôm nay cái này thánh địa thánh tử nhìn ngươi khó chịu, muốn cùng ngươi sinh tử đấu, ngày mai cái kia ma môn ma tử cảm thấy ngươi là khối đại bổ chi dược, muốn đem ngươi luyện thành đan. Càng đừng đề cập những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm lão quái vật, nhìn ngươi là hạt giống tốt, nói không chừng trực tiếp liền đem ngươi bắt trở về cắt miếng nghiên cứu, thậm chí một cái nghĩ quẩn, trực tiếp đoạt xá, ngay cả ngươi đây thân túi ra đều cho ngươi đổi chủ nhân. Quá nguy hiểm. Quả thực là địa ngục cấp độ khó mở đầu. Hắn Ngô Trường Sinh, không có bản sự kia, càng không lá gan kia. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn còn sống, không muốn làm cái gì chim đầu đàn. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, đạo lý này, hắn 10 năm trước liền đã hiểu. Cho nên, căn cốt cùng nội tính hai cái này nhìn như bức nhất tuyển hạng, tại hắn nơi này, trực tiếp đó là phế tuyển hạng. Cho không hắn, hắn đều phải suy tính một chút sẽ có hay không có âm như gì. Loại bỏ hai cái nguy hiểm nhất, Nô Trường Sinh ánh mắt, chuyển qua thần hồn bên trên. Thần hồn. Cái từ này, nghe đứng lên liền rất cao thượng, rất mơ hồ. Dựa theo hắn lý giải, cái đồ chơi này hẳn là cùng tinh thần lực, cảm giác lực, linh hồn cường độ loại hình có quan hệ. Nghe đứng lên, giống như cũng không có gì công kích tính, hẳn là rất an toàn a. Nô Trường Sinh sờ lên cằm, cẩn thận suy nghĩ, tăng thêm thần hồn, nói không chừng mình có thể đã gặp qua là không biết được, năng lực học tập mát, hoặc là cảm giác phạm vi mở rộng, có thể sớm biết trước nguy hiểm, thậm chí còn có thể khai phát ra cái gì niệm động lực loại hình dị năng. Nghe đứng lên, tựa hồ cũng không tệ, nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này cũng cho bóc tắt. Không được, phong hiểm vẫn là quá lớn. Không biết, bản thân liền là lớn nhất phong hiểm. Ai biết cái thế giới này thần hồn đến cùng là cái quái gì? Bạn nhất tăng thêm điểm, mình tinh thần lực quá mạnh, kết quả có thể nghe được phương viên mời giảm tất cả mọi người tiếng lòng, vậy hắn còn có ngủ hay không cảm giác? Mỗi ngày bị đủ loại bắt quái cùng âm u ý nghĩ hoanh tạc, không được tinh thần phân liệt a. Lại hoặc là, thần hồn cường đại, có thể nhìn đến một chút người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Ví dụ như, bóng ma. Nô Trường Sinh dùng mình một cái. Hắn đời trước thế nhưng là kiên định người chủ nghĩa duy vật, nhưng bây giờ ngay cả xuyên việt cùng hệ thống đều đi ra, ai dám cam đoan cái thế giới này không có những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật. Hắn chỉ muốn làm cái thường thường không có gì lạ người sống, lại không muốn đi cùng những cái kia không biết chết bao nhiêu năm đồ chơi liên hệ. Quan trọng hơn là, thần hồn cường đại, có thể hay không cũng càng dễ dàng bị những cái kia tu luyện thần hồn ma đạo tu sĩ để mắt tới. Dù sao, linh hồn thứ này, nghe đứng lên liền rất tốt an bộ dáng. Không nên không nên, quá bất ổn kiện. Tại vấn đề an toàn bên trên, không thể có bất kỳ gặp may mắn tâm lý. Nô Trường Sinh ánh mắt, như là dò xét lãnh địa quân vương, cuối cùng rơi vào cái cuối cùng, cũng là hắn từ vừa mới bắt đầu liền coi trọng nhất tuyển hạ bên trên. Thể chất. Hắn nhìn đến hai chữ này, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Cái đồ chơi này, tốt. Cái này mới là cầu đạo tinh túy. Là hạch tâm. Là căn bản. Căn cốt, nội tính, thần hồn, đây đều là hư, đều là dạy hoa trên gấm đồ vật. Chỉ có thể chất, mới là thật, là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bảo hộ. Thể chất là cái gì? Là sinh mệnh lực. Là sức khôi phục. Là lực phòng ngự. Nói đến lại thẳng thắn hơn, đó là thanh máu đủ dày, hồi máu rất nhanh, hộ giáp đủ cao. Chỉ cần thể chất cộng vào, mình liền có thể ăn đến càng nhiều, ngủ được càng hương, thân thể càng động, không dễ dàng sinh bệnh. Liên tính không cẩn thận dập đầu đụng phải, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Liên tính. Liên tính thật xúi quẩy, bị người chặt một đao, nói không chừng người khác chỉ có thể chặt cái bị thương ngoài da, mà mình ngay cả huyết đều không mang theo lưu. Cái này mới là cảm giác an toàn trung cực nguồn gốc a. Mặc cho ngươi cái gì thiên tài yêu nghiệt, mặc cho ngươi cái gì thần thông pháp bảo, ta tự sừng sững bất động. Chỉ cần đánh không chết ta, ta liền có thể sống sống đem ngươi mà chết. Sống sót mới có tất cả khả năng. Sống sót mới là lớn nhất chuyển vận. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Nô Cầu Đạo đại sư Trường Sinh, trong lòng lại không nửa phần do dự. Hắn đem tất cả ý niệm đều tập trung vào cái kia duy nhất một cái điểm thuộc tính bên trên. Thêm điểm, thể chất. Theo hắn trong lòng một tiếng mặc niệm, vậy đại biểu điểm thuộc tính màu vàng một hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, trong nháy mắt dung nhập vào thể chất đằng sau không bên trong. Ken, thêm điểm thành công. Thể chất, không một cơ hội là tại hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên cùng một trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời, ấm áp thoải mái khí lưu, không có dấu hiệu nào từ hắn thân thể chỗ sâu nhất tuôn ra. Cỗ này dòng nước ấm, không giống nước sôi như vậy nóng hổi, cũng không giống hàn băng như vậy thấu xương, nó tựa như là trong ngày mùa đông nhất ấm áp ánh nắng, lại như là mẫu thân ôn nhu nhất vuốt ve, chậm rãi chạy xuôi qua hắn toàn thân, làm dịu hắn mỗi một tấc khô cạn huyết đục, mỗi một cái mỏi mệt tế bào. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cái kia bởi vì quanh năm lao động mà có chút thâm hụt thân thể, đang bị nhanh chóng chữa trị, bổ sung. Bên hông đau nhức, bả vai cứng ngắc, đều tại cỗ này dòng nước ấm cọ rửa dưới, tan thành mây khói. Liền ngay cả hắn hôm nay tại bến tàu khiêng một ngày hàng hóa cảm giác mệt mỏi, cũng quét sạch sành sanh. Hắn chậm rãi đứng người lên, nắm chặt lại nắm đấm. Một cỗ trước đó chưa từng có, tràn đầy lực lượng cảm giác từ hắn trong thân thể hiện ra đến. Hắn cảm giác mình bây giờ giống như có thể một quyền đấm chết một đồng ưu. Mặc dù hắn biết đây chỉ là lực lượng đột nhiên tăng trưởng sau mang đến ảo giác, nhưng hắn xác thực so vừa rồi mạnh không ngừng một tia nửa điểm. Loại này thật sự khống chế tự thân cảm giác quá mỹ diệu. Nô Trường Sinh trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Cái lựa chọn này không sai. Đây càng thêm kiên định hắn tương lai muốn đem cầu đạo quán triệt đến cùng tín niệm. Hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, trong lòng đã bắt đầu quy hoạch mình bước kế tiếp. Cái trấn nhỏ này vẫn là quá nhỏ, cũng quá không an toàn. Hắn cần tìm một cái tuyệt đối ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy địa phương, đến hoàn thành mình lần đầu tiên ngủ say. Hắn trong lòng yên lặng tính toán. Lần đầu tiên ngủ say, không nên quá lâu, vạn nhất ở giữa xảy ra điều gì đừng dễ, cũng tốt kịp thời ứng đối. Với lại, cũng phải thí nghiệm trước một cái hệ thống hiệu quả. Dựa theo thanh tỉnh quy tắc, 10 năm là cái không tệ lựa chọn. Ngủ lấy 10 năm, tỉnh lại liền có 10 năm tuổi thọ cùng 10 cái điểm thuộc tính, đến lúc đó tổng tuổi thọ 96 tuổi, chỉ cần thanh tỉnh hơn 9 năm. Ân, quyết định như vậy đi. Trong mắt của hắn lóe qua một tia tinh quang. Bất quá, trước khi đi, còn có một việc nhất định phải xử lý tốt. Niệm Viễn Nha đầu này, hắn nhớ tới thiếu nữ cặp kia tràn đầy ước mơ con mắt, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn nhẹ nhàng đi tới cổng, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn đến đầu ngõ cái kia hộ đèn đuốc sáng trưng đại trạch viện, đó là trưởng trấn gia. Hắn thấp giọng, dù chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh nói ra, "Tiểu nha đầu, ngươi không phải muốn làm tiên nhân sao?" Chương 5, cùng quân nước định, đợi ta tóc dài tới eo chương 5, cùng quân nước định, đợi ta tóc dài tới eo vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nô Trường Sinh lần đầu tiên chủ động tìm tới Lý Niệm Viễn. Lúc đó, Lý Niệm Viễn đang tại bản thân sân bên trong, vụt về học nha hoàn tú hoa. Nhìn đến Ngô Trường Sinh xuất hiện tại cửa ra vào, nàng ngạc nhiên ném trong tay theo kéo căng, giống con vui chơi tiểu lộc, một đường chạy chậm tới. "Trường Sinh ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Nàng ngẩng đầu, đen nhánh bím tóc đuôi ngựa ở sau gót hất lên, rất là đáng yêu, có phải hay không lại không có cơm ăn. "Chờ lấy, ta cái này đi phòng bếp lấy cho người điểm tâm." "Không phải." Ngô Trường Sinh lắc đầu, trên mặt gạt ra một cái chính hắn đều cảm thấy có chút cứng rắn nụ cười. Hắn nhìn đến thiếu nữ cặp kia không có chút nào phòng bị, viết đầy vui vẻ con mắt, nổi lên một đêm lý do thoái thác, đến bên miệng, lại cảm giác có chút nặng nề. "Niệm Viễn," hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho mình ngữ khí nghe đứng lên bình đạm một chút, "ta phải đi." Lý Niệm Viễn mỉm cười, trong nháy mắt cứng ở trên mặt. "Đi? Đi chỗ nào?" Nàng sững sờ mà hỏi thăm, trên mặt kinh hỉ, mắt trần có thể thấy biến thành hoang mang cùng bất an. "Đi xa nhà." Nô Trường Sinh không dám nhìn nàng con mắt, chỉ có thể nghiêng đầu, nhìn đến sân bên trong khỏa kia cái cổ siêu mẹo lao hoại thụ, tiếp tục lập lấy hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một cái hoang ngôn. "Tối hôm qua, có cái Vân Du tứ phương lão sư phó đi ngang qua chúng ta thôn trấn, trùng hợp nhìn thấy ta. Hắn nói ta xương cốt thanh kỳ, là cái gì vạn người không được một. Ân, kỳ tài, nhất định phải thu ta làm đồ đệ, mang ta đi trên núi học nghệ." Bộ này lý do thoái thác, là hắn từ cái kia bản rách dưới thoại bản bên trong chép đến, cũng đến hết cả bã. Nhưng tại Lý Niệm Viễn cái này chưa hề từng đi xa nhà tiểu cô nương nghe tới, lại tràn đầy sát thái truyền kỳ. Nàng đầu tiên là a một tiếng, miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Lập tức, cái kia phần kinh ngạc lại biến thành nồng đậm không bỏ. "Cái kia, vậy ngươi muốn đi bao lâu a?" Nàng tay nhỏ vô ý thức siết chặt góc áo, âm thanh bên trong mang tới một tia không dễ sạch sẽ thanh âm rung động. Nô Trường Sinh trầm mặc phút chốc, hắn muốn nói 10 năm, nhưng hắn biết không thể nói như vậy. Đối với một cái 15-16 tuổi thiếu niên thiếu nữ mà nói, 10 năm là một cái quá mức dài dằng dặc, quá mức nặng nề, gần như vĩnh biệt từ ngữ. Hắn chỉ có thể đổi một loại càng nguyện chuyển phương thức. Sư phó nói, học nghệ chi lộ rất khổ, rất dài. Ngắn thì 3-5 năm, dài nói có lẽ muốn càng lâu. Hắn cân nhắc từ ngữ, sư phó hắn lao nhân ra tính tình cổ quái, không thích cùng ngoại nhân liên hệ, cho nên ta khả năng một đoạn thời gian rất dài đều không về được. Thật lâu? Là bao lâu? Lý Niệm Viễn vành mắt lập tức liền đỏ lên, trong suốt nước mắt bắt đầu tại nàng cặp kia sáng tỏ trong mắt đảo quanh, giống như là sáng sớm lá sen bên trên sắp lăn xuống lộ châu. Thấy Ngô Trường Sinh tâm lý một trận đau buồn, hắn đột nhiên cảm giác được mình như cái 10 phần hỗn đản, vì mình cái kia hư vô mở mịt Trường Sinh lại muốn dùng một cái hoang luôn đi tổn thương trên cái thế giới này duy nhất chân tâm đợi hắn người. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn nhân sinh từ đạt được hệ thống một khắc kia trở đi, liền đã chạy nhanh lên một đầu vô pháp quay đầu quỹ đạo. Hắn không có khả năng mang theo Lý Niệm Viễn cùng đi, cái kia sẽ hại nàng. Hắn duy nhất có thể làm, đó là lặng yên không một tiếng động từ nàng thế giới bên trong biến mất, để nàng trở về đến bình thường nhân sinh quy tích. Gả một cái môn đăng hộ đối người trong sạch, giúp chồng dạy con, bình bình an an mà vượt qua cả đời này. Đây, có lẽ là đối nàng tốt nhất an bài. Ta không biết. Nô Trường Sinh khó khăn mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, nhưng ta nhất định sẽ trở về. Thật. Lý Niệm Viễn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hắn. Thật. Nô Trường Sinh nặng nề gật gật đầu. Nhìn đến thiếu nữ cái kia lã chã trực khóc bộ dáng, Nô Trường Sinh trong lòng không đành lòng, quỷ thần xui khiến, hắn nói ra một câu hắn đời trước chỉ tại trên mạng nhìn qua, mang theo vài phần trò đùa, lại dẫn mấy phần trịnh trọng nói: "Như vậy đi, chúng ta làm ước định." Hắn nhìn đến Lý Niệm Viễn cái kia đầu mới vừa qua vai mái tóc, tận lực để cho mình ngữ khí nghe đứng lên nhẹ nhõm một chút. "Chờ ta trở lại thời điểm, nếu ngươi tóc dài tới eo, còn chưa lấy chồng." Đằng sau nói, hắn nói không được nữa. Nhưng Lý Niệm Viễn lại nghe hiểu. Nàng cái kia treo lấy nước mắt khuôn mặt nhỏ, bá mà một cái, đỏ đến bên hai. Cái kia phần ly biệt thương cảm, tựa hồ cũng bị câu này xảy ra bất ngờ, mang theo một tia mập mờ nói đùa cho hòa tan không ít. Nàng cúi đầu xuống, dùng yếu ớt môi vo ve âm thanh nhân một tiếng. Giữa hai người, lâm vào một loại kỳ diệu trầm mặc. Trong không khí, tràn ngập một tia ly biệt thương cảm, cùng một tia thiếu niên thiếu nữ ở giữa, có một mông lung mà thanh thuần tình cảm. Qua một hồi lâu, Nô Trường Sinh mới từ trong ngực lấy ra một đồ vật nhỏ, đưa tới Lý Niệm Viễn trước mặt. Đó là một cái dùng đầu gỗ điêu khắc tiểu điểu, chỉ có lớn chừng ngón cái, chạm trổ thô ráp, thậm chí có nhiều chỗ còn mang theo gờ ráp. Nhưng tiểu điểu thần thái lại sinh động như thật, nền đầu phảng phất tùy thời đều phải vỗ cánh bay cao. Đây là hắn tối hôm qua dùng nhặt được một khối gỗ đào, bỏ ra hơn một canh giờ, từng chút khắc đi ra. "Cái này tặng cho ngươi." Hắn nói ra, coi như là tín vật a. Lý Niệm Viễn duỗi ra tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một điểu nâng ở lòng bàn tay, giống như là bưng lấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vớt ve một điểu thô ráp mặt ngoài, nước mắt rốt cục vẫn là không tự chủ, một giọt rơi vào tay trong lòng. "Trường Sinh ca ca." Nàng nghẹn ngào, đằng sau nói, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Thiên ngôn bản ngữ cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ: "Bảo trọng." "Ân, ngươi cũng là." Nô Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hắn biết mình không thể đợi tiếp nữa, hắn sợ mình sẽ mềm lòng, sẽ dao động. Hắn thật sâu liếc nhìn trước thiếu nữ một lần cuối cùng, phảng phất muốn đưa nàng giờ phút này bộ dáng vĩnh viễn khắc vào mình sâu trong linh hồn. Sau đó hắn dứt khoát quay người, không tiếp tục nói một câu tạm biệt, nói bước chân hướng về bên ngoài trấn phương hướng, nhanh chân đi. Hắn bóng lưng tại sáng sớm ánh nắng dưới bị kéo đến rất dài, rất dài. "Trường Sinh ca ca." Lý Niệm Viễn mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh từ phía sau chuyển đến. Nô Trường Sinh bước chân dừng lại, nhưng không có quay đầu. Hắn sợ vừa quay đầu lại liền rốt cuộc đi không được. Hắn chỉ là nâng tay phải lên trên không trung tùy ý mà quơ, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, bước chân không có nửa phần dừng lại. Hắn biết từ hắn bước ra cái viện này môn, bước ra cái chấn nhỏ này một khắc kia trở đi, hắn cái kia thuộc về Ngô Trường Sinh ngắn ngủi mà bình thường nhân sinh liền đã kết thúc. Tiếp đó hắn sắp mở ra một đoạn duy nhất thuộc về chính hắn, dài dằng dặc đến không có cuối cùng cô độc lữ trình. Hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn biết lần tiếp theo gặp mặt có lẽ đã là Thương Hải Tăng Điển. Ngõ hẻm cuối cùng, Lý Niệm Viễn siết thật chặt cái kia thô ráp một điều, nước mắt mơ hồ nàng ánh mắt thẳng đến cái kia quen thuộc gầy yếu bóng lưng, hoàn toàn biến mất tại nàng thế giới bên trong. Nàng ngồi xổm người xuống, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Sân bên trong lão hoài thụ vang xào xạc, phản phất cũng đang vì trận này chú định không có ngày về ly biệt mà nhẹ nhàng thở dài. Ta chờ ngươi trở lại. Thiếu nữ nghẹn nào đối không có một hai cửa ngõ, lập xuống một cái có lẽ chỉ có chính nàng mới có thể nghe thấy thể ngôn. "Chờ ngươi trở về thời điểm, ta nhất định tóc dài tới eo." Chương 6, Thanh Dương Sơn bình tĩnh sinh hoạt. Chương 6, Thanh Dương Sơn bình tĩnh sinh hoạt. Bước ra Thanh Dương trấn một khắc này, Nô Trường Sinh cảm giác mình giống như là tránh thoát một loại nào đó vô hình ra tỏa, liền hô hấp đều thông thuận mấy phần. Hắn không có chút nào lưu luyến, trực tiếp đi vào thôn trấn đằng sau cái kia phiến liên miên bất tuyệt Thanh Dương Sơn mạch. Nơi này mới là hắn chân chính điểm xuất phát. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, vì chính mình tương lai dài đến 10 năm ngủ say, tìm kiếm một cái tuyệt đối an toàn ra. Cái này ra nhất định phải thỏa mãn mấy cái cứng nhắc điều kiện. Thứ nhất, muốn đầy đủ ẩn nấp, không thể tại cái gì đại lộ bên cạnh, không thể tại thợ săn phải qua trên đường, tốt nhất là ngay cả hầu tử đều chẳng muốn đi xóa sình. Thứ hai, muốn đầy đủ an toàn, không thể là dã thu xào huyệt, không thể có độc trùng giăng kiến, càng không thể có cái gì lún phong hiểm. Thứ ba, muốn đầy đủ thoải mái, đã phải ngủ trên 10 năm, cũng không thể mỗi ngày bị gió thổi dầm mưa. Một cái có thể che gió che mưa, đông ấm hè mát hoàn cảnh là yêu cầu cơ bản. Giấu trong lòng phần này xây tổ bản kế hoạch, Nô Trường Sinh mở ra hắn tiến vào cái thế giới này đến nay, lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa thăm dò. Hắn không có giống con ruồi không đầu đồng dạng xung loạn, mà là trước bỏ ra cả ngày thời gian, vòng quanh Thanh Dương Sơn bên ngoài đi một vòng. Hắn cẩn thận quan sát lấy ngọn núi xu thế, dòng suối phương hướng, cùng đám thợ săn lưu lại đủ loại hoạt động vết tích. Hắn cái kia bởi vì quanh năm lao động mà rèn luyện ra sức quan sát, giờ phút này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nơi nào có bị dẫm đạp bụi cỏ, nơi nào có chặt cây vết tích, nơi nào có bắt thú cả bẫy, hắn đều nhất nhất ghi ở trong lòng, sau đó đem những này khu vực từ mình an toàn bản đồ bên trên toàn bộ vẽ rơi. Ngày thứ hai, hắn mới chính thức tiến nhập núi chỗ sâu. Hắn đi rất chậm, rất cẩn thận. Mỗi một bước, hắn đều sẽ trước quan sát tốt xung quanh hoàn cảnh. Hắn sẽ cẩn thận phân biệt trên mặt đất dấu chân, là heo rừng lưu lại, vẫn là thỏ lưu lại. Hắn sẽ ngẩng đầu quan sát trên cây tổ chim, phán đoán nơi này là không là mãnh cầm phạm vi săn thú. Hắn thậm chí sẽ nằm trên mặt đất, ngửi một chút trong không khí phải chăng có cỡ lớn ăn thịt động vật lưu lại mùi khai. Tăng thêm một điểm thể chất về sau, hắn ngũ giác tựa hồ cũng nhạy cảm một chút, đây để hắn trinh sát làm việc trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn cứ như vậy, giống một cái nhất có kiên nhẫn thợ săn, tại rừng sâu núi thẳm bên trong, không nhanh không chậm tìm tòi dòng dã ba ngày. Trong lúc đó, hắn khát liền uống nước suối, đói bụng liền gặm mình mang đến cái cuối cùng hoa màu bánh. Buổi tối, hắn liền leo đến tráng kiện nhất trên chạc cây, dựa vào thân cây đi ngủ. Ba ngày này, hắn gặp qua thành quần kết đội sói hoang, gặp qua chiếm cứ tại bên đầm nước cự mãng, cũng đã gặp ở trên vách núi không xoay quanh hùng lưng. Mỗi một lần, hắn đều xa xa liền đã nhận ra nguy hiểm, sau đó lặng lẽ không tiếng động hơi thở mà lách qua, tuyệt không cùng bất cứ sinh vật nào phát sinh xung đột. Hắn tín điều là có thể trốn liền trốn, tuyệt không cứng rắn. Thẳng đến ngày thứ tư buổi chiều, hắn mới rốt cục tìm được một cái để trước mắt hắn sáng lên địa phương. Đó là tại một chỗ dốc đứng, cơ hồ hiện lên 90 độ dưới vách núi đá. Trên vách núi đá mọc đầy chất nước rêu xanh, xung quanh tức là một mảnh rậm rạp, cơ hồ vô pháp đặt chân khó bụi gai. Loại địa hình này, đừng nói là người, liền ngay cả hầu tử, chỉ sợ đều chẳng muốn bò lên. Mà ở mảnh này dày đặc nhất khó bụi gai đằng sau, Nô Trường Sinh phát hiện một cái, bị dây leo cùng loạn thạch nửa đậy lấy, chỉ có cao cỡ nửa người đậm miệng. Hắn trong lòng hơi động, lập tức cảnh giác quan sát lên một phía. Không có dã thu phân và nước tiểu, không có động vật lông tóc, động miệng dây leo bên trên, thậm chí ngay cả mạng nhện đều dệt đến cùng nhau rầm rã. Hiển nhiên, nơi này đã thật lâu không có bất kỳ cái gì vật sống vào xem. Hắn không có lập tức đi vào, mà là trước từ đằng xa chuyển đến một khối đá, hướng đến động miệng, hô mà một cái ném vào. Tảng đá rơi vào động bên trong, phát ra đông một tiếng vang trầm, sau đó liền liên tiếp lộc cộc nhấp nhô âm thanh từ gần cùng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nô Trường Sinh con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Cái này động rất sâu, với lại là hơi dốc xuống dưới. Hắn đã chờ trọn vẹn một nén nhang thời gian, xác định trong động không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra kinh cức, hóp lưng lại như mèo, chui vào. Động miệng rất hẹp, nhưng đi vào trong mấy bước về sau, liền động mở trong sáng. Một cố khô ráo mà thanh thản không khí đập vào mặt. Hắn phát hiện mình đang ở vào một cái nghiêng thông đạo bên trong, dưới chân là tự nhiên hình thành bậc đá. Hắn thuận theo bậc đá đi xuống dưới ước chừng mấy chục mét, trước mắt xuất hiện một cái chừng lúc trước hắn phòng nhỏ 7-8 cái lớn như vậy tự nhiên động đá. Động đá đỉnh chót có mấy đạo rất nhỏ vết nước, ánh nắng từ bên ngoài xuyên thấu vào, xua tán đi động bên trong hắc ám, cũng bảo đảm nơi này thông gió. Càng diệu là tại động đá chỗ sâu nhất còn có một vũng thanh tịnh thấy đáy đầm nước nhỏ, trong đầm nước đang thuận theo vách đá khe hở một giọt mà từ phía trên rớm xuống đến. Đông ấm hè mát, ẩn nấp an toàn, có ổn định nguồn nước, thông gió tốt đẹp mà mỹ. Đây quả thực là lão tiên gia vì hắn đo thân mà làm 10 năm xa hoa phong a. Nô Trường Sinh kích động đến kém chút tại chỗ khóc lên. Mấy ngày nay vất vả, đáng giá. Nhưng hắn cũng không có lập tức buông lòng cảnh giác. Tiếp xuống 2 ngày, hắn đem mình cái kia cực hạn cầu tính cách phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đầu tiên là đem toàn bộ động đá tỉ mỉ mà kiểm tra một lần, gõ khắp cả mỗi một khối vách đá, xác định không có bất kỳ cái gì kết cấu phong hiểm. Sau đó, hắn lại đem động miệng khóm bụi gai một lần nữa bố trí một phen, để nó nhìn lên đến càng thêm tự nhiên càng thêm khó mà xuyên biệt. Tiếp theo, hắn lại từ bên ngoài chuyển đến rất nhiều lớn nhỏ không đều tảng đá cùng khâu đằng, đem cái kia vốn là ẩn nấp động miệng lại ngụy trang ba tầng. Từ bên ngoài nhìn, nơi này chính là một mảnh thường thường không có gì lạ đống loạn thạch, ai cũng nghĩ không ra đằng sau sẽ có động tiên khác. Làm xong đây hết thảy, hắn còn cảm thấy chưa đủ. Hắn lại tốn nửa ngày thời gian tại bên ngoài chặt một chút cứng rắn cây cối, làm thành một cái giản dị cửa gỗ gắt gao cắm ở trong động khẩu bên cạnh. Cuối cùng, hắn đem trên người mình tất cả tiền đổi thành có thể trường kỳ chứa đựng thịt khô cùng thô lương bánh, lại chuẩn bị hai cái đổ đầy nước sạch lũ lụt túi. Những này đều là khẩn cấp vật tư, vạn nhất hắn từ ngủ say bên trong bị ngoại ý muốn bừng tỉnh, cũng có thể cam đoan hắn có đầy đủ thiết tế đến ứng đối đột phát tình huống. Đem tất cả công tác chuẩn bị đều làm đến năng lực chính mình cực hạn sau đó, Nô Trường Sinh mới rốt cục thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi xếp bằng tại động đá trung tâm nhất, khối kia bị hắn lau đến sạch sẽ trên tảng đá lớn, nhìn đến mình mấy ngày qua kiệt tác trên mặt lộ ra vô cùng thỏa mãn nụ cười. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được động bên trong cái kia phần ngăn cách yên tĩnh, trong lòng tất cả tạp niệm đều tại giờ khắc này chậm rãi lắng đọng xuống dưới. Hắn nhớ tới Thanh Dương trấn, nhớ tới bến tàu bên trên mồ hôi, nhớ tới thoại bản bên trong cố sự, cuối cùng, hắn trong đầu như ngừng lại lý niệm biến cái kia treo lấy nước mắt, miễn cưỡng vui cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu nha đầu, tạm biệt. Hắn ở trong lòng làm xong cuối cùng cáo biệt. Sau đó, hắn đem tất cả ý niệm đều chìm vào mình chỗ sâu trong óc, đối với cái kia băng lãnh hệ thống, hạ chỉ lệnh. Hệ thống, bắt đầu ngủ say. Độ dài 10 năm. Theo hắn cái cuối cùng ý niệm rơi xuống, một cỗ vô pháp kháng cự, thâm trầm buồn ngủ, giống như nước thủy triều, trong nháy mắt đem hắn ý thức bao phủ hoàn toàn. Hắn đầu chậm rãi rủ xuống, hô hấp trở nên kéo dài mà bình ổn, cả người lâm vào một loại gần như chết giả trong yên tĩnh. Hắn thế giới, từ đó lâm vào một mảnh vô tận hắc ám, cùng toàn bộ Thanh Dương trấn, cùng toàn bộ thế giới, triệt để ngăn cách. Chương 7, ly biệt đêm trước, ta đem rơi vào trạng thái ngủ say. Chương 7, ly biệt đêm trước, ta đem rơi vào trạng thái ngủ say. Ngô Trường Sinh ý thức lâm vào một mảnh vô tận, thuần túy hắc ám bên trong. Không có một cảnh, không có suy nghĩ, thậm chí không có thời gian khái niệm. Phản phất vũ trụ đản sinh ban đầu kỳ điểm, tất cả đều quy về hư vô. Chỉ có khối kia màu lam nhạt hệ thống bảng, như là một cái trung thành nhất máy bấm giờ, lơ lửng tại hắn ý thức hải chỗ sâu, phía trên con số, tại tuyệt đối trong yên tĩnh, chậm rãi nhảy lên. Ngủ say bên trong. Còn thừa thời gian, 9 năm, 364 ngày, 23 giờ, 59 phân. Thời gian, cái này đối với ngoại giới toàn bộ sinh linh mà nói đều vô cùng quý giá, một đi không trở lại đồ vật, tại lúc này, với hắn mà nói, biến thành một chuỗi có thể bị chính xác tính toán, không có chút ý nghĩa nào bằng lãnh con số. Hắn đang ngủ say, mà hắn bên ngoài thế giới vẫn như cũ tuần hoàn theo mình quy luật, cuộn cuộn hướng về phía trước. Ngủ say sau tháng thứ nhất, bên ngoài sơn động, Nô Trường Sinh ngụy trang dùng những cái kia khô đằng tại Xuân Vũ làm dịu, vậy mà như kỳ tích mà mọc rễ nảy mầm, rút ra một vệ sinh mới. Bọn chúng dọc theo khe đá, tham lam sinh trưởng, đem vốn là ẩn nấp độc miệng che đậy đến càng thêm kín. Thanh Dương trấn bên trong, Lý Niệm Viễn mỗi ngày đều sẽ thói quen chạy đến đầu trấn, hướng đến Thanh Dương Sơn phương hướng, nhìn lên cực kỳ lâu. Trấn bên trên bọn nhỏ, ngẫu nhiên còn sẽ nhắc lên cái kia không thích nói chuyện, khí lực rất lớn Trường Sinh các ca, nhưng theo thời gian chuyển rời, cái tên này bị đề cập số lần càng ngày càng thiếu. Chim ngủ sau năm thứ nhất, động miệng, tân dây leo đã triệt để bao trùm cũ vết tích, cùng xung quanh khóm bụi gai triệt để hòa thành một thể, rốt cuộc nhìn không gian nửa điểm người vì dấu hiệu. Một cái gan lớn sân miêu, tương tại động miệng đống loạn thạch bên trên ngủ một giấc, nhưng nó không có chút nào phát giác được, ngay tại nó dưới thân vài mét sâu dưới mặt đất, đang chìm ngủ một cái ngăn cách thiếu niên. Thanh Dương trấn, Lý Niệm Viễn đã không còn mỗi ngày đều đi đầu trấn nhìn quanh. Chỉ là ngẫu nhiên, tại trời tối người yên thời điểm, nàng sẽ xuất ra cái kia trạm chỗ thô giáp tiểu mục điểu, nhờ ánh trăng, xem xét đó là hơn phân nửa buổi tối. Nàng tóc đã thật dài không ít, lược thành một đầu bóng loáng không dính nước bím, rũ xuống bên hông. Trấn bên trên mọi người, đã có rất ít người sẽ lại để lên Ngô Trường Sinh. Hắn tựa như một quả bị đầu nhập mặt hồ cục đá, khơi dậy một vòng tiểu tiểu sóng gợn. Gợn về sau, liền lặng yên không một tiếng động, chìm vào đáy hồ. Ngủ say sau năm thứ hai. Sơ Hạ, một cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt thanh bảo lão giả, dạo chơi đến Thanh Dương trấn. Hắn tại trấn bên trên nghỉ chân thì, trong lúc vô tình thấy được đang tại bên đường bán mức quả Lý Niệm Viễn. Chỉ liếc mắt, lão giả cặp kia không hề bận tâm con ngươi bên trong, liền bạo phát ra một trận kinh thiên thần thái. Tiên tiên đạo thai, lại là vạn năm có gặp tiên tiên đạo thai. Lão giả kích động đến toàn thân run rẩy, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình chỉ là tâm huyết dâng trào, tại đây thâm sơn cùng cốc dừng lại thêm một ngày, có thể đụng phải như thế một khối tuyệt thế ngọc thô. Cùng ngày, trưởng trấn trong nhà, hào quang đầy trời. Vị kia tự xưng đến từ thái nhất thánh địa tiên sư, tại chúng dân trong trấn kính sợ mà hâm mộ ánh mắt bên trong, mang đi trưởng trấn ra cái kia được sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Trước khi đi, Lý Niệm Viễn quay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Thanh Dương Sơn phương hướng. Nàng trong ánh mắt có không bỏ, có mê mang, nhưng càng nhiều là một loại trước đó chưa từng có kiên định. Có lẽ đây chính là Trường Sinh ca ca nói loại kia cơ duyên á, chỉ cần ta cũng thành tiên nhân, ta liền có thể bay rất cao, nhìn càng thêm xa, liền nhất định có thể lại tìm đến hắn. Tiên hạc chứng minh, xông lên trời. Thanh Dương trấn, từ đó thiếu một cái yêu cười thiếu nữ, nhiều một cái liên quan tới tiên duyên truyền thuyết. Ngủ say sau năm thứ năm, sơn động bên trong vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nô Trường Sinh thân thể cùng 5 năm trước so sánh, không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả hắn tọa hóa tư thế cũng chưa từng cải biến mảy may. Thời gian phản phất tại trên người hắn triệt để đã mất đi tác dụng, chỉ có dưới người hắn khối kia tảng đá xanh, bởi vì quanh năm cùng hắn thân thể tiếp xúc, lại ẩn ẩn lộ ra một tia ôn nhuận rực rỡ. Thanh Dương trấn, trưởng trấn Lý Đức Biển bởi vì nghị nữ thành tật, lại thêm tuổi tác đã cao, bệnh nặng một trận. Mặc dù tới đỉnh, nhưng thể cốt lại càng ngày càng tệ, chỉ có thể đem trấn bên trên sự vụ đều giao cho mới tới tuổi trẻ trưởng trấn. Trấn bên trên đã không có người nhớ kỹ Ngô Trường Sinh. Ngẫu nhiên có lao nhân, tại sau khi ăn xong nói chuyện phiếm thì sẽ nhắc lên mười mấy năm trước, trấn bên trên có cái quái gở thiếu niên, về sau tựa như là bái sư học nghệ đi, cũng không biết sống hay chết. Ngủ say sau năm thứ 8, Thanh Dương Sơn bên trong, một đầu trưởng thành điếu tinh trắng ngạch mãnh hổ đang đuổi bắt con mồi thì, trong lúc vô tình sống qua Ngô Trường Sinh động miệng phụ cận. Nó cái kia nhạy cảm cứu giác, tựa hồ đã nhận ra cái gì, bực bội mà tại khóm bụi gai từ bên ngoài đến trở về dạo bước, trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ. Nhưng nó cuối cùng vẫn không có dám tới gần. Từ cái kia phiến trong đống loạn thạch, nó bản năng đã nhận ra một cỗ để nó linh hồn cũng vì đó run rẩy, không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Cuối cùng, đầu này vua của các ngọn núi, cụ đôi, xám xịt mà trốn. Thanh Dương trấn, lao trấn dài Lý Đức Biển, tại một cái lá rụng tiêu sắc ngày mùa thu buổi chiều, đột ngột mất. Trước khi lâm trung, hắn chỉ là không ngừng mà hô hoán nữ nhi nhũ danh. Trấn bên trên hài đồng đổi một nhóm lại một nhóm. Đối với bọn hắn đến nói, Ngô Trường Sinh cái tên này đã triệt để biến thành một cái lạ lẫm ký hiệu. Ngủ say sau năm thứ 9, 364 ngày. Bên ngoài sơn động, dây leo sinh trưởng tốt, cùng vách núi triệt để hòa làm một thể, nơi này đã biến thành một chỗ chân chính, ngăn cách bí cảnh. Sơn động bên trong, Ngô Trường Sinh vẫn như cũ duy trì cái kia tọa hóa tư thế, trên thân rơi xuống đầy hơi mỏng một lớp cho bụi, giống như là biến thành một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Chỉ có hắn ý thức hải chỗ sâu, khối kia màu lam nhạt bảng, vẫn tại không biết mệnh mỏi mà thực hiện mình chức trách. Phía trên con số đã vô hạn gần bằng không. Ngủ say bên trong, còn thừa thời gian ngàn năm, không ngày, không giờ, không phân, 3 giây, 2 miểu, 1 giây. Khi 1 giây sau cùng, cũng lặng yên về linh máy mắt, kèn. Một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở, như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất sấm sét, tại Ngô Trường Sinh cái kia tĩnh mịch dòng dã 10 năm trong thức hải, ầm vang nổ vang. Ngủ say đã kết thúc. Lần này ngủ say độ dài, 10 năm cả. Ban thưởng kết toán bên trong. Hang động chỗ sâu, vị này phản phất đã hóa thành vĩnh hằng pho tượng bao trùm ở trên người hắn cho bụi, im lặng trượt xuống. Hắn cái kia đóng chặt dòng dã 10 năm mí mắt, nhẹ nhàng mà chấn động một cái. Lý Niệm Viễn đứng tại Thái Nhất Thánh Địa cao nhất trên một ngọn núi, áo trắng như tuyết, thần sắc lạnh lùng. Nàng nhìn quê quán phương hướng, ánh mắt phức tạp. Nàng sư tôn, một vị hạc phát đồng nhan phụ nhân, xuất hiện ở sau lưng nàng, khe khẽ thở dài. Niệm Viễn, còn đang suy nghĩ ngươi cái kia thanh mai trúc mã tiểu ca ca. Phụ nhân hỏi, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ. Lý Niệm Viễn không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, sư tôn, đệ tử chỉ là đang ngắm phong cảnh. Ai, phụ nhân lắc đầu, phàm nhân trăm năm, trung quy cát vàng. Ngươi bây giờ đã là luyện khí 7 tầng tu sĩ, cùng hắn sớm đã là hai thế giới người. Phần này chấp niệm, nếu là không chặt đứt, tương lai tất thành người trên con đường tu hành tâm ma. Lý Niệm Viễn trầm mặc. Đúng vậy a, phàm nhân trăm năm, 10 năm trôi qua, hắn vẫn còn chứ? Có lẽ đã sớm lấy vợ sinh con, biến thành một cái vì tuổi gạo dầu muối buôn ba người bình thường a, lại có lẽ nàng không còn dám nghĩ tiếp. Nàng hít sâu một hơi, đem trong lòng cái kia phần quần quần cảm xúc cưỡng ép đè xuống, đối sư tôn không người cúi đầu. Sư tôn dạy bảo là đệ tử minh bạch. Phụ nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đợi sư tôn sau khi đi, Lý Niệm Viễn mới chậm rãi ngẩng đầu, mở ra lòng bàn tay. Cái kia chạm chỗ thô ráp tiểu mục điểu, đi qua 10 năm lướt ve, sớm đã trở nên bóng loáng ngược mà, nhưng nàng vẫn như cũ coi như chân bảo. Nàng xem thấy mục điểu, ánh mắt bên trong lạnh lùng, từ từ bị một vệ tan không ra quật cường thay thế. "Sư tôn, ngài không hiểu." Nàng nhẹ giọng, dùng chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh nói ra. "Hắn không phải phàm nhân." Chương 8, hệ thống hạn chế. Sau khi tỉnh dậy nhất định phải hoạt động. Chương 8, hệ thống hạn chế. Sau khi tỉnh dậy nhất định phải hoạt động. Ngô Trường Sinh mí mắt giống như là dính chặt, nặng nề vô cùng. Hắn phí hết rất lớn kinh, mới rốt cục sốc lên một đường nhỏ. Một sợi ánh sáng nhạt từ động đá đỉnh chóp khe nước bên trong thấu dưới, đâm vào ánh mắt hắn đau nhức. Hắn vô ý thức đưa tay che chắn, lại phát hiện mình thân thể, bởi vì duy trì cùng một cái tư thế quá lâu, trở nên vô cùng cứng ngắc, mỗi một cái động tác đều nương theo lấy xương cốt rắc rắc giòn vang. 10 năm, thật, ngủ dòng dã 10 năm. Ý nghĩ này giống như một đạo sấm sét tại hắn cái kia mảnh hỗn độn trong ý thức nổ vang. Hắn chậm rãi mở mắt ra, triệt để thức tỉnh. 10 năm ngủ say, thoáng như nhất mộng. Trong mộng một mảnh hư vô, mà giờ khắc này, hiện thực cảm thụ lại vô cùng rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ trước đó chưa từng có, mảnh trướng mãnh liệt lực lượng đang tại hắn toàn thân bên trong lao nhanh. Đây không phải là ảo giác, là một loại phản phất, mỗi một cái tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, sinh mệnh tầng thứ bên trên nhảy bọn. Hắn thậm chí không kịp phủi đi trên thân cho bụi, trước tiên liền không kịp chờ đợi, trong đầu gọi ra cái kia hắn hồn khiên mộng nhiễu 10 năm bảng. Ken, ban thưởng kết toán hoàn tất. Màu lam nhạt màn sáng, ứng thanh mà ra. Túc chủ, Ngô Trường Sinh tuổi thọ 96 năm, 80-60, có thể dùng điểm thuộc tính, 10 căn cốt, không nội tính, không thể chất, một thần hồn, không thành. Thật thành. Một cỗ so 10 năm trước kích hoạt hệ thống thì còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần cuồng hỉ, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Ngô Trường Sinh nhìn đến cái kia tuổi thọ 96 năm cùng có thể dùng điểm thuộc tính, 10 chữ, kích động đến kém chút tại chỗ nhảy đứng lên. 10 năm. Chỉ là thư thư phục phục ngủ một giấc, đông nhiều 10 năm tuổi thọ cùng 10 cái điểm thuộc tính. Đây quả thực so đoạt tiền còn nhanh. Không, đoạt tiền đều không như vậy thoải mái. Đây mới thực sự là không muốn bạn lợi mua bán a. Hắn nhìn đến cái kia quý giá 10 cái điểm thuộc tính, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đây chính là hắn tương lai sống yên phận căn bản, là hắn đem cầu đạo phát dương quang đại tư bản. Về phần làm sao thêm điểm, đây còn cần cân nhắc sao? Ngô Trường Sinh trong lòng không có nửa phần do dự. Hắn đã sớm vì chính mình hoạch định xong vạn thế không đổi Trường Sinh đại đạo, chỉ cần ta đầy đủ thịt, liền không có người có thể đánh chết ta. Hệ thống, tất cả điểm thuộc tính, toàn bộ thêm tại thể chất lên. Hắn thậm chí đều chẳng muốn từng bước điểm, trực tiếp ở trong lòng, hạ nhất phóng khoáng chỉ lệnh. Thu được chỉ lệnh, 10 điểm thuộc tính đem toàn bộ phân phối đến thể chất. Phân phối hoàn tất. Thể chất, 1-10-1 oanh. Nếu như nói, 10 năm trước cái kia một cái điểm thuộc tính mang đến, là một cô ấm áp dòng nước ấm. Như vậy giờ phút này, đây 10 cái điểm thuộc tính mang đến, đó là một trận quét sạch toàn thân ngập trời sóng nhiệt. Một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần, vô cùng tinh thuần sinh mệnh năng lượng, từ hắn thân thể chỗ sâu nhất ầm vang bạo phát. Cỗ năng lượng này, như là một đầu lao nhanh gào thét đại hà, điên cuồng mà cọ rửa, cải tạo hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một đường kinh mạch. Hắn có thể rõ ràng nghe đến, bên trong thân thể của mình bộ truyền đến, như là như giang đậu tiếng nổ đùng đoảng. Hắn cái kia bởi vì quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ mà có chút thâm hụt thân thể, tại cố năng lượng ngày làm dịu, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đại địa, đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, trở nên tràn đầy, cứng cỏi, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Loại cảm giác này, quá mẹ hắn xấu rồi. Nô Trường Sinh thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ tuyệt đối có thể một quyền đấm chết một đầu. Không, ba đầu lưu. Hắn đứng người lên, tùy ý mà cơ cơ quả đấm, trong không khí vậy mà phát ra hô một tiếng rất nhỏ âm thanh xé gió. Hắn cúi đầu nhìn đến mình vẫn như cũ lộ ra có chút gầy yếu thân thể, trong ánh mắt lại tràn đầy trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Hắn biết, mình bây giờ đã cùng 10 năm trước cái kia tay trói gà không chặt thiếu niên, triệt để phân rõ giới hạn. Hắn nhân sinh đã không đồng dạng. Hắn hài lòng nhìn đến mình kiệt tác chuẩn bị quan bế bảng, ra ngoài hô hấp một cái 10 năm sau không khí mới mẻ. Nhưng mà, ngay tại hắn ánh mắt từ bảng bên trên đảo qua cuối cùng trong nháy mắt, hắn ngây mẩn cả người. Hắn con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ thấy, tại bảng phía dưới cùng, vậy được hắn 10 năm trước liền nghiên cứu qua, liên quan tới thanh tỉnh quy tắc tiểu tự, giờ phút này đã phát sinh biến hóa. Tiểu chữ không chỉ so với trước đó lớn số 1, màu sắc cũng từ nguyên lai màu xám biến thành bắt mắt, mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Màu đỏ. Trước mắt tổng tuổi thọ 96 năm. Căn cứ hệ thống quy tắc, thấp nhất thanh tỉnh thời gian hoạt động vì 96 năm. Nhắc nhở, tại thấp nhất thanh tỉnh thời gian hoạt động kết thúc trước, túc chủ đem vô pháp mở ra lần tiếp theo ngủ say. Nô Trường Sinh trên mặt nụ cười chậm rãi, từng chút mà lặp lại. Hắn trừng mắt nhìn, hoài nghi mình có phải hay không vừa tỉnh ngủ, hoa mắt. Hắn lại xích lại gần, một chữ mà, một lần nữa đọc một lần. Thấp nhất, thanh tỉnh, thời gian hoạt động, 96 năm. Cái gì đồ chơi? Hơn 9 năm. Một cố ý lạnh, trong nháy mắt từ hắn bàn chân, bay thẳng đỉnh đầu. Hắn viên kia bởi vì thực lực tăng vọt mà có chút lâng lâng tâm, giống như là bị một chậu nước đá, quay đầu rội xuống, trong nháy mắt lạnh lạnh thấu tim. Hắn nguyên bản hoàn mỹ kế hoạch là, ngủ cái 10 năm, đi ra tản bộ cái 1-2 ngày, điều tra, sau đó tìm địa phương mới, ngủ tiếp cái 100 năm. Nhưng bây giờ, hệ thống nói cho hắn biết, không được. Ngươi phải ở bên ngoài cho ta đàng hoàng nghỉ ngơi gần 10 năm, mới có thể có tư cách nằm ngủ một giấc. Đây mẹ hắn không phải hố cha sao? Nô Trường Sinh cả người đều choáng váng. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái trúng 500 vạn số, kết quả đi đổi tặng phẩm thời điểm, được cho biết đây tiền thưởng đạt được 90 năm, hàng năm lĩnh một điểm thẳng xui xẻo. Khoái hoạt, trong nháy mắt liền biến mất. Hệ thống, ngươi đi ra. Chúng ta nói chuyện. Hắn ở trong lòng gào thét. Nhưng mà, hệ thống không phản ứng chút nào, vẫn như cũng là bộ kia cuối cùng giải thích quyền về ta tất cả cao lãnh bộ dáng. Nô Trường Sinh chán nản đặt mông ngồi về trên mặt đất, cảm giác mình nhân sinh lại từ bừng sáng tiền đồ tươi sáng, ngoặt trở về cái kia tràn đầy nguy hiểm ngõ cụt. Tại bên ngoài hoạt động gần 10 năm, có trời mới biết 10 năm này sẽ phát sinh chuyện gì. Vạn nhất lại đụng phải cái gì tiên sư đánh nhau, bản thân bị dư âm cho đánh chết làm sao bây giờ? Vạn nhất bị cái gì yêu ma quỷ quái theo dõi làm sao bây giờ? Vạn nhất, vô số loại ngoại ý muốn tử vong hình ảnh ở trong đầu hắn điên cuồng thoáng hiện. Hắn bực bội mà gãi gãi mình cái kia đầu đã dài đến eo bộ, rối bời tóc. Không được, không thể như vậy ngồi chờ chết. Đã quy tắc vô pháp cải biến, vậy cũng chỉ có thể đi thích ứng nó. Nô Trường Sinh hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn cái kia cầu đạo trí thượng tư duy, lần nữa chiếm cứ cao điểm. 10 năm gần đây thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ cần mình đầy đủ cẩn thận, đầy đủ địa thấp, tìm không ai quen biết địa phương, làm cái phổ thông nông phu hoặc là tập dịch, an an ổn ổn mà lăn lộn đến 10 năm, hẳn là vấn đề không lớn a. Hắn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn trong lòng bực bội, mới hơi bình phục một chút. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, đi tới cái kia bị hắn dùng cửa gỗ cùng loạn thạch phá hỏng động miệng. Việc đã đến nước này, lại đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Hắn vận khởi toàn thân khí lực, đôi tay chống đỡ cái kia quả sớm đã mục nát cửa gỗ, đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Ầm ầm. Cửa gỗ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bên ngoài cái kia chồng chất 10 năm loạn thạch cùng dây leo, cũng bị một cỗ cự lực gắng gượng mà đẩy ra một lỗ hổng. Một cỗ mang theo bùn đất hương thơm cùng có cây mùi thơm ngát, vô cùng mới mẻ không khí, thuận theo lỗ hổng tràn vào. Một đạo chói mắt đến làm cho hắn cơ hồ mở mắt không ra rực rỡ ánh nắng, cũng theo đó chiếu vào, đem cái này bị bóng tối bao trùm 10 năm hang động, trong nháy mắt thắp sáng. Nô Trường Sinh híp mắt lại, thích đứng một hồi lâu, mới chậm rãi từ cái kia lỗ hổng bên trong chui ra ngoài. Bên ngoài là một cái hắn hoàn toàn xa lạ thế giới. Hắn thật sâu hít một hơi, đây thuộc về 10 năm sau, mới tinh không khí. Trong không khí, tựa hồ còn mang theo một tia như có như không, mùi máu tươi. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến đỉnh đầu cái kia phiến xanh thẳm bầu trời, cùng nơi xa cái kia như cũ liên miên bất tuyệt thanh sơn, trong lòng phát ra một tiếng bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra, vẫn là đến nhập thế a. Hắn dừng một chút, lại ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Mẹ, thật phiền phức. Chương 9, cảnh còn người mất, lại không đường về chương 9, cảnh còn người mất, lại không đường về. Ngô Trường Sinh dựa vào ký ức, hướng về Thanh Dương trấn phương hướng đi đến. 10 năm trôi qua, Thanh Dương Sơn sớm đã không phải hắn ký ức bên trong bộ dáng. Đã từng bị đám thợ săn dẫm ra đường nhỏ, đã sớm bị sinh trưởng tốt cỏ dại cùng bụi cây thôn vệ, khó tìm tung tích. Năm đó những cái kia chỉ có cổ tay thô cây nhỏ, bây giờ đã lâu đến so với hắn eo còn muốn trắng kiện. Toàn bộ núi rừng, lộ ra càng thêm nguyên thủy, cũng càng thêm lạ lẫm. Nếu không phải hắn tăng thêm thể chất về sau, phương hướng cảm giác cùng trí nhớ đều viễn siêu thường nhân, chỉ sợ thật đúng là sẽ ở mảnh này quen thuộc trên núi lạc đường. Hắn bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, mới rốt cục từ trong núi sâu chui ra, thấy được đầu kia thông hướng thôn trấn đường đất. Đường đất cũng so trước kia chiều rộng không ít. Thậm chí, trên đường còn có thể nhìn đến mấy điều khiển lôi kéo hàng hóa xe bò, không nhanh không chậm đi tới, vết bánh xe ấn rất sâu, hiển nhiên là thường có thương lữ vãng lai. Nô Trường Sinh trong lòng dâng lên một tia không tốt lắm dự cảm. Hắn bước nhanh hơn. Khi hắn vòng qua cái cuối cùng khe núi, Thanh Dương trấn cái kia quen thuộc hình dáng rốt cuộc xuất hiện tại trước mắt hắn thì cả người hắn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đây mẹ hắn vẫn là Thanh Dương trấn. Trước mắt cảnh tượng, để hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Ký ức bên trong cái kia chỉ có hai đầu đường lớn, liếc mắt liền có thể nhìn tới đầu lùi bại tiểu trấn, không thấy. Thay vào đó, là một tòa quy mô chí ít làm lớn ra gấp đôi, tường thành đều dùng đá xanh ra cố qua phồn hoa đại trấn. Cửa trấn, người đến người đi, ngựa xe như nước, thậm chí còn có hai cái mặc khải giáp binh sĩ, lười biếng tựa ở bên tường đứng gác. Nô Trường Sinh đứng tại chỗ, ngây người khoảng chừng một phút đồng hồ, mới rốt cục tiếp nhận hiện thực này. 10 năm. Đối với ngăn cách hắn đến nói, chỉ là hai mắt nhắm lại vừa mở. Nhưng đối với cái thế giới này đến nói, 10 năm đủ để cho một cái chấn nhỏ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng cái kia phần không hiểu cảm xúc đè xuống, cúi đầu, lẫn trong đám người, đi vào tòa này quen thuộc vừa xa lạ Thanh Dương trấn. Trấn bên trong biến hóa càng lớn. Đã từng đầu kia mấp mô đường đất đã bị vương bức tảng đá xanh đường phố thay thế. Hai bên đường phố là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, tử lâu, bố trang, tiệm thuốc. Cái gì cần có đều có, tiếng giao hàng, gào to âm thanh, tiếng trả giá, bên tai không dứt. Nô Trường Sinh dựa vào ký ức, tại lạ lẫm đường đi bên trên ghé qua, ý đồ tìm kiếm mình đã từng ra. Hắn nhớ kỹ, hắn cái kia phòng rách nát là tại thôn trấn tận cùng phía bắc, một cái vắng vẻ, cơ hồ không ai đi trong ngõ cụt. Nhưng mà, khi hắn 7 lần hoặc 8 lần rẽ, rốt cuộc tìm được cái chỗ kia thì, nhìn đến, lại là một nhà treo Trần Thị bố trang bảng hiệu 2 tầng lầu nhỏ. Cổng, bọn tiểu nhị đang nhiệt tình mời chào lấy khách nhân, mấy người mặc gọn gàng phụ nhân đang ở bên trong chọn vải vóc. Hắn cái kia ngay cả môn đều quan không nghiêm phòng rách nát, cùng hắn cái kia đoạn tràn đầy đói khát cùng ẩn nhẫn quá khứ, đã sớm bị san bằng, bị lãng quên, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Nô Trường Sinh đứng tại bố trang đối diện, tiến lặng nhìn một hồi. Hắn không có cái gì thương cảm cảm xúc, dù sao, cái kia gia đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một cái đi ngủ địa phương mà thôi. Hắn chỉ là lần đầu tiên như thế trực quan mà cảm nhận được thời gian trọng lượng. Nó có thể dễ dàng xóa đi tất cả. Hắn quay người, hướng về ký ức bên trong một cái khác quen thuộc địa phương đi đến, Trường Trấn gia. Trường Trấn gia ngược lại là không thay đổi, vẫn như cũng là tòa kia gạch xanh đại ngói trạch viện, chỉ là cổng cái kia hai cái sư tử đá, tựa hồ bị mưa gió ăn mòn càng thêm pha tạp. Nô Trường Sinh không có tiến lên gõ cửa. Hắn hiện tại bộ dáng này, 16-17 tuổi thiếu niên, mặc một thân rách dưới, còn đeo một đầu rối bời tóc dài, cứ như vậy tùy tiện tới cửa, nói mình là trưởng trấn nữ nhi 10 năm trước bạn chơi, sợ không phải muốn bị xem như tên điên, trực tiếp loạn côn đánh ra đến. Hắn tại căn nhà đối diện một cái dưới đại thụ ngồi xuống, ánh mắt lại một mực đang quan sát quá khứ người đi đường. Hắn muốn tìm cái lao nhân, hỏi thăm một chút. Rất nhanh, một cái trống quả trượng, mặt mũi nhăn nheo, nhìn lên năm sau kỳ so trưởng trấn còn muốn lớn lao a bà, run run rẩy rẩy mà từ trước mặt hắn đi qua. Nô Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đứng người lên, nên đón tiếp lấy. A bà, cùng ngài nghe ngóng vấn đề. Hắn tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra người vật vô hại. Lão A bà nâng lên vẫn đủ con mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi hỏi, hậu sinh, chuyện gì a? Ta muốn hỏi hỏi, đây trưởng trấn gia. Nô Trường Sinh chỉ đối diện trạch viện, Lý trấn trưởng, hắn lao nhân gia. Vẫn còn chứ? Nghe được vấn đề này, lão A bà trên mặt lộ ra một tia tiếc hận cùng thương cảm. Nàng thở dài, lắc đầu. Ai, ngươi nói là lao Lý đầu a? Hắn a là người tốt a đáng tiếc, không có phúc khí. 5 năm trước liền bệnh đi. Vậy anh. Lão A bà đằng sau lại nói thứ gì, Nô Trường Sinh đã hoàn toàn nghe không được. Hắn trong đầu trống rỗng, chỉ có bệnh đi 3 chữ đang không ngừng tiếng vào. Chết. Cái kia luôn luôn sụ mặt, lại vụng trộm để niệm viện cho hắn đưa ăn hiểu rõ Lý Trấn Trưởng. Chết. Nô Trường Sinh cảm giác mình trái tim giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng nắm một cái, lại oi bức lại đau. Hắn biết phàm nhân đều có chết, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới tử vong sẽ lấy dạng này một loại như thế bình đạm, đột nhiên như thế phương thức hiện ra ở trước mặt hắn. Cái kia, vậy hắn ra khuê nữ đâu? Nô Trường Sinh cảm giác mình cũng họng có chút phát cán, hắn liếm môi một cái, khó khăn hỏi vấn đề thứ hai. Niệm Viễn, Lý Niệm Viễn đâu? Nâng lên cái tên này, lão A bà cái kia nguyên bản có chút bi thương trên mặt, trong nháy mắt liền đến tinh thần, vận đục trong mắt đều phảng phất thả ra ánh sáng. Ai ôi, ngươi nói là Niệm Viễn nha đầu kia a? Nàng lâm điệu, lập tức cất cao 8 độ, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, phảng phất tại nói mình thân tôn nữ đồng dạng. Nha đầu kia, thế nhưng là chúng ta Thanh Dương trấn 100 năm qua, ra cái thứ nhất kim vương hoàng. Ngươi sợ là nơi khác đến, không biết a? 8 năm trước. 8 năm trước a, trên trời tiên sư tự mình hạ phàm đi vào chúng ta thôn trấn, liếc mắt liền nhìn chúng Niệm Viễn nha đầu kia, nói nàng là cái gì? Cái gì? Đúng, tiên tiên đạo thai, là vạn năm có gặp tu tiên kỳ tài. Cùng ngày liền đem nàng cho tiếp đi đến trên trời tiên cung đi sửa được rồi. Ngươi là không thấy được tràng diện kia a? Hào quang vạn trượng, tiên hạc cùng văng lên. Từ đó về sau a, chúng ta Thanh Dương trấn liền thành xa gần nghe tiếng tiên duyên chi địa. Những năm này thôn trấn có thể trở nên như vậy phồn hoa, tất cả đều là nắm Niệm Viễn nha đầu kia phúc a. Lão A bà nói đến mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân, mang Nô Trường Sinh lại giống như là bị một đạo thiên lôi bổ vào tại chỗ. Niệm Viễn, bị tiên nhân đón đi thành tu sĩ. Tin tức này so nghe được Lý Chấn Trưởng qua đời tin tức mang cho hắn chủ kích còn muốn to lớn gấp trăm lần. Hắn vốn cho là 10 năm trôi qua, Lý Niệm Viễn có lẽ sớm đã gả làm vợ người, trải qua giúp chồng dạy con cuộc sống bình thường. Hắn thậm chí đã làm tốt chương 10, nhất ngộng 10 năm gặp nhau không biết chương 10, nhất ngộng 10 năm gặp nhau không biết Ngô Trường Sinh không biết mình là làm sao rời đi cây đại thụ kia. Hắn chỉ là chẳng có mục đích mà theo dòng người tại tòa này quen thuộc vừa xa lạ trên thị trấn đi tới. Lao Chấn dài chết, Niệm Viễn bị tiên nhân đón đi 10 năm. Hắn một giấc chính là cố nhân sinh ly tử biệt, chính là phàm nhân cùng tiên độ vân nghe chi phán. Hắn bây giờ 16 tuổi hình dạng, phối hợp cái kia một thân sớm đã tắm đến trắng bệnh cũ nát áo gai, cùng một đầu bởi vì không người quản lý mà tùy ý rối tung trên vai tóc dài, tại tòa này phồn hoa náo nhiệt trên thị trấn, chỉ là một cái không chút nào thu hút, phổ thông nghèo túng thiếu niên. Không có người biết hắn, cũng không có người sẽ thêm liếc hắn một cái. Hắn đi đến trong trấn thập tự nhai miệng, dừng bước. Nơi này là toàn bộ Thanh Dương trấn náo nhiệt nhất địa phương. Nam Lai Bắc Vãng khách thương, Liễu Diễu hài đồng, còn có cái kia chọn gánh nặng, dùng đến giọng trọ trẻ gào to bán hàng rong, cộng đồng tạo thành một bộ tràn đầy khói lửa, tươi sống bức tranh. Có thể Ngô Trường Sinh lại cảm giác mình cùng bức tranh này không hợp nhau. Hắn giống một cái đến từ quá khứ u linh, một người ngoài cuộc, thở lạnh nhạt lấy cái này không thuộc về hắn thế giới. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người, rời đi cái này để hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng thất lạc địa phương lúc, hưu. Mấy đạo bén nhọn tiếng xe gió, không có dấu hiệu nào, từ phía chân trời cuối cùng truyền đến. Âm thanh từ xa đến gần, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một giây sau, mấy đạo như lưu tinh sáng chói kiếm quang, kéo lấy thật dài đuôi lửa, toàn vân tầm bên trong đáp xuống, cuối cùng, vô cùng tinh chuẩn, lơ lửng tại thập tự nhai miệng trên không. Mau nhìn, là tiên sư các đại nhân. Trời ạ, thật là tiên sư. Mọi người nhanh quỳ xuống, đừng va chạm tiên sư. Nguyên bản huyên náo đường đi, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, chính là bịch bịch liên tiếp quỳ xuống đất âm thanh. Tất cả phàm nhân, vô luận nam nữ già trẻ, đều tại giờ khắc này, để tay xuống bên trong tất cả, vô cùng thành kính, hướng đến bầu trời, quỳ xuống. Trên mặt tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt. Ngô Trường Sinh là một cái duy nhất đứng đấy. Hắn cái kia sâu tận xương tủy cầu đạo bản năng, để hắn trước tiên liền muốn quỳ theo dưới, đem mình ngụy trang thành một cái bình thường, chưa thấy qua việc đời phàm nhân. Nhưng hắn làm không được. Hắn hai chân giống như là rót chỉ đồng dạng, nặng nề vô cùng. Hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt tại bầu trời bên trong một đạo thân ảnh bên trên, cũng không còn cách nào rời mảy may. Cái kia mấy đạo kiếm quang trên không trung hơi dừng lại về sau, liền chậm rãi rơi vào thập tự nhai trong miệng cái kia phiến rộng dài nhất trên đất trống. Quang mang tán đi, lộ ra ba nam một nữ, bốn vị tu sĩ trẻ tuổi thân ảnh. Bọn hắn đều mặc lấy thống nhất, thêu lên vân vân đạo bào màu trắng, người đeo trường kiếm, khí chất xuất trần, giống như không dính khói lửa trần gian người trong chốn thần tiên. Mà dẫn đầu nữ tử kia, càng là đẹp để cho người ta ngạt thở. Nàng nhìn lên đến ước chừng 20 niên kỷ, dáng người yêu điệu, tóc xanh như thác nước, một tấm tuyệt mỹ trên mặt trái xoan, không thi nửa điểm phấn trang điểm, lại thắng qua nhân gian vô số. Nàng làn da, được không gần như trong suốt, phản phất là tốt nhất dương chi mỹ ngọc điều khắc thành. Chỉ là, nàng thân sắc quá lạnh. Loại kia lạnh, không phải ra vẻ tư thái cao ngạo, mà là một loại phát ra từ thực chất bên trong. Phản phất cùng toàn bộ thế giới đều cách một tầng nhìn không thấy bình chướng xa cách. Nàng ánh mắt lạnh lùng như nguyệt, lãnh đạm như nước, đảo qua xung quanh những cái kia quỷ dạng trên đất, câm như hến phàm nhân thì không có chút nào gợn sóng, liền như là đang nhìn một đám không liên quan đến mình sâu kiến. Nàng chính là Lý Niệm Viễn. Tuế Nguyệt tựa hồ vô cùng thiên vị nàng. 10 năm trôi qua, nàng sớm đã rút đi thiếu nữ thanh thuần, trổ mã đến khuynh quốc khuynh thành. Nhưng này khuôn mặt hình dáng, lờ mờ còn có thể nhìn ra mấy phần năm đó cái bóng. Nô Trường Sinh liếc mắt, liền nhận ra nàng. Nhưng hắn lại cảm giác mình trái tim giống như là bị một cái băng lánh tay hung hăng nắm chặt, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Trước mắt nữ tử này vẫn là hắn ký ức bên trong cái kia sẽ cùng tại hắn phía sau cái mông liễu diễu kêu Trường Sinh ca ca tiểu nha đầu sao? Là, cũng không phải. Niệm Viễn sư muội, nơi này đó là ngươi cố hương sao? Bên cạnh một người dáng dấp tuấn lãng nam tu sĩ tiến về phía trước một bước, mang trên mặt một tia định nọt nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Ân. Lý Niệm Viễn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, tích chữ như vàng. Nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua tòa này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thôn trấn. Đường đi thay đổi, cửa hàng thay đổi, người cũng đã sớm không phải năm đó những người kia. Nàng phụng sư môn chi mệnh, ra ngoài làm việc, vừa lúc đi ngang qua nơi đây. Trong lòng nhất thời hứng khởi, liền quyết định ra đến nhìn một chút. Thật là khi nàng đứng ở chỗ này, lại phát hiện, trong lòng mình, cũng không có dự đoán bên trong cái kia phần gần nhà hèn nhát. Có, chỉ là một mảnh mờ mịt. Nơi này, sớm đã không phải nàng nhà. Nàng ra, đến tột cùng lại ở nơi nào? Nàng vô ý thức, hướng đến Thanh Dương Sơn phương hướng, nhìn một cái. Cái kia đã từng chiếm cứ nàng toàn bộ tuổi thơ cùng thời thiếu nữ, gầy yếu mà trầm mặc bóng lưng, như là bọt nước đồng dạng, tại trong óc nàng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại bị nàng cưỡng ép bóc tát. Nàng tự dễ ước, ở trong lòng lắc đầu. Phàm nhân trăm năm, hắn có lẽ đã sớm biến thành một nắm cắt bằng đi, lại có lẽ sớm đã lấy vợ sinh con cháu quấn đầu gối, trải qua mình chưa hề thể nghiệm qua, bình thường mà hạnh phúc sinh hoạt. Vô luận loại nào, đều cùng nàng lại không nửa điểm quan hệ. Bọn hắn sớm đã là hai thế giới người. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cái kia duy nhất một tia gợn sóng cũng triệt để bình phục xuống dưới. Nàng thu hồi ánh mắt, chuẩn bị mang theo sư huynh muội nhóm rời đi. Nơi này không có cái gì đáng giá nàng lưu luyến. Nhưng mà, ngay tại nàng quay người trong chớp mắt ấy cái kia, nàng ánh mắt trong lúc vô tình quét qua góc đường cái kia duy nhất còn đứng lấy, lộ ra vô cùng chói mắt phạm nhân thiếu niên. Thiếu niên kia mặc một thân cũ nát áo gai, dáng người gầy yếu, một đầu rối bời tóc dài tùy ý mà rối tung trên vai, nhìn lên đến tựa như là chấn trên thường thấy nhất loại kia nghèo túng tiểu tử. Chỉ là hắn ánh mắt có chút kỳ quái, đó là một loại nàng chưa bao giờ thấy qua, tràn đầy khiếp sợ, thất lạc, thống khổ cùng vô tận tang thương ánh mắt. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, tại sao có thể có loại ánh mắt này? Lý Niệm Viễn trong lòng lóe qua một tia không có ý nghĩa hoang mang. Mà Ngô Trường Sinh, tại cùng đạo kia lạnh lùng ánh mắt giao hội trong nháy mắt, cảm giác mình toàn bộ thế giới đều dừng lại. Hắn nhận ra nàng, hắn cũng thấy rõ trong ánh mắt nàng lạ lẫm. Đó là một loại thuần túy, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, đối đãi một cái ven đường cục đá một dạng lạ lẫm. Nàng trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, không có kinh ngạc, không có nghi hoặc, càng không có mảy may quen thuộc. Nàng chỉ là nhàn nhạt, từ hắn cái này phàm nhân thiếu niên trên thân khẽ quét mà qua. Sau đó, liền hơi hợt, rời đi. Liên phảng phất, hắn thật chỉ là một hạt, không đáng bị nàng nhìn nhiều bụi trần. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại phảng phất cách dòng dã một cái luân hồi. 10 năm tuế nguyệt sớm đã tại giữa bọn hắn bổ ra một đạo sâu không thấy đáy, tên là thời gian danh trời. Hắn còn dừng lại tại hôm qua, mà nàng sớm đã đi ra muôn sông nghìn núi. Chương 11, đám mây tiên tử, phàm trần khách qua đường. Chương 11, đám mây tiên tử, phàm trần khách qua đường. Lý Niệm Viễn bên người cái kia tuấn lãng sư minh, tên là Triệu Hiên, là thái nhất thánh địa nội môn một vị đệ tử tinh anh. Hắn nhìn đến xung quanh những người phàm tục kia đối với Lý Niệm Viễn quan tới, gần như cúng bái thần linh một dạng kính sợ ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cùng có vinh yên cảm giác tự hào. Hắn tiến về phía trước một bước, mang trên mặt một tia vừa đúng, cũng không lộ ra định nọt lại không mất cung kính nụ cười, nhẹ giọng hỏi: "Niệm Viễn sư muội, nơi này, đó là ngươi cố hương sao?" Hắn âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho hai vị khác đồng môn nghe thấy, cũng trương hiển mình cùng vị này thiên chi tiêu nữ giữa, nhìn như so người bên cạnh càng thân cận một điểm quan hệ. "Ân." Lý Niệm Viễn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh như trước mà quét mắt xung quanh, tựa hồ cũng không có đem Triệu Hiên ân cần để ở trong lòng. Triệu Hiên trên mặt nụ cười có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. Hắn sớm đã thành thói quen, hoặc là nói, toàn bộ thái nhất thánh địa, từ trưởng lão cho tới đệ tử, đều sớm thành thói quen vị này Niệm Viễn sư muội lạnh lùng tính tình. Một bên khác, một vị tính cách hơi có vẻ hoạt bát nữ đệ tử, tên là Tô Tình, thấy bầu không khí có chút xấu hổ, liền cười hòa giải nói: "Hoa, thật không nghĩ tới, sư tỷ ngươi lại là tại dạng này một cái trấn nhỏ lớn lên a. Ta còn tưởng rằng, giống sư tỷ ngươi dạng này thiên chi tiểu nữ, khẳng định là từ nhỏ ngay tại cái gì động thiên phúc địa, mỗi ngày uống tiên lộ lớn lên đâu." Nàng trong giọng nói tràn đầy thiện ý cho đùa cùng không còn che giấu hâm mộ. Phần này hâm mộ là phát ra từ chân tâm. Bởi vì, Lý Niệm Viễn tại thái nhất thánh địa, đó là một cái chính cống truyền kỳ. 8 năm trước, nàng lấy tiên thiên đạo thai tuyệt thế chi tư, bị dạo chơi trưởng lão mang về sân môn, trực tiếp thu làm thánh chủ quan môn đệ tử, địa vị cao cả. Càng đáng sợ là nàng tốc độ tu luyện. Đệ tử tầm thường, 10 năm có thể từ một cái phàm nhân tu luyện tới luyện khí 3 tầng, liền có thể coi là thiên tài. Mà nàng Lý Niệm Viễn, nhập môn năm thứ nhất, luyện khí tầng 5. Năm thứ 3, luyện khí tầng 9, đạt đến viên mãn. Năm thứ 5, thành công trúc cơ, dẫn động tiên địa dị tượng, kinh động mấy vị đang tại bế tử quan thái thượng trưởng lão. Bây giờ, bất quá ngắn ngủi 8 năm, nàng đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Loại tu luyện này tốc độ, tại thái nhất thánh địa gần ngàn năm lịch sử bên trên, đều đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Tất cả mọi người đều không chút nghi ngờ, chỉ cần nàng không nửa đường vẫn lạc, tương lai chắc chắn trở thành thái nhất thánh địa tân kình tiên chi trụ, thậm chí có nhìn lại trùng kích truyền thuyết kia bên trong mấy trăm năm cũng chưa từng có người đạt đến qua kim đan đại đạo. Đối mặt dạng này một vị nhất định quang mang vạn trượng sư muội hoặc sư tỷ, trong tông môn bất kỳ đệ tử ở trước mặt nàng đều sinh không nổi nửa điểm lòng ghen tị, có chỉ là ngưỡng mộ núi cao một dạng kính nể, cùng xa không thể chạm khoảng cách cảm giác. Nghe được Tô Tình nói, Lý Niệm Viễn cái kia như giếng cổ khó lường gợn sóng ánh mắt rốt cuộc có một tia nhỏ không thể thấy buông lỏng. Nàng lạnh nhạt nói: "Không có gì khác biệt, phàm trần cũng thế, tại chúng ta tu sĩ mà nói, bất quá là một trận hoa trong gương, trăng trong nước thôi." Nàng nói đến rất nhẹ, lại mang theo một loại bảng quan thông thấu, để Triệu Hiên cùng Tô Tình đám người cũng không khỏi đến sinh lòng kính nể. Không hổ là Niệm Viễn sư tỷ, phần này tâm cảnh chúng ta thúc ngựa cũng không đổi kịp, ai chỉ có đi theo phía sau cùng. Một mực trầm mặc không nói một vị khác nam đệ tử đang nghe câu nói này thì ánh mắt có chút lóe lên một cái. Hắn gọi Lâm Phong, là trong mấy người này cùng Lý Niệm Viễn cùng một đám nhập môn đệ tử. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vị này nhìn như sớm đã chặt đứt phàm trần, nhất tâm hướng đạo Niệm Viễn sư tỷ, trong lòng kỳ thực một mực cất giấu một đạo, ai cũng nhìn không thấy xiềng xích. Đạo kia xiềng xích, tựa hồ liền cùng tòa này tiểu trấn có quan hệ. Sư muội nói phải. Triệu Hiên lập tức nắm lấy cơ hội, thuận theo Lý Niệm Viễn nói, Su Định nói, phàm trần tục thế đều là thoảng qua như mây khói, chúng ta tu sĩ hẳn nhất tâm hướng đạo, sớm ngày chứng được trường sinh mới là chính đồ. Giống sư muội như vậy, tuổi còn trẻ liền có như thế tâm cảnh, thật sự là để cho chúng ta xấu hổ. Hắn nói xong, còn cố làm ra vẻ tiêu sái mà vẫy vẫy tay áo con. Tô Tình ở một bên, có chút không quen nhìn hắn bộ này run xoe bộ dáng, nhìn không được nhếch miệng, nói sang chuyện khác, sư tỷ, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào à? Lần này xuống núi, sư tôn bàn giao nhiệm vụ, chúng ta đều đã hoàn thành. Lý Niệm Viễn không có trả lời ngay. Nàng ánh mắt, lần nữa, không tự chủ được, trôi hướng nơi xa cái kia phiến thanh sơn hình dáng. Nơi đó, là Thanh Dương Sơn. là nàng khi còn bé thích nhất đi địa phương, bởi vì nơi đó có quả dại, có suối trong, còn có một cái luôn luôn trầm mặc ít nói, lại tại nàng bị khát hải tử khi dễ thì yên lặng ngăn tại trước người nàng, gầy yếu bóng lưng, một cái mơ hồ gần như sắp muốn bị nàng lãng quên thân ảnh, như là bọt nước đồng dạng tại nàng tâm hồ chỗ sâu nhất lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng đạo tâm tại thời khắc này lại sinh ra một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Nàng cái kia nắm kiếm thanh tay vô ý thức có chút nắm chặt. Đứng ở sau lưng nàng Lâm Phong bén nhạy bắt được nàng trong chớp nhoáng này cảm xúc biến hóa. Hắn trong lòng hiểu rõ, xem ra nghe đồn là thật, vị này tiên tri tiêu nữ trong lòng thật cất giấu một người, một cái giấu ở đây trong thế tục phàm trần cố nhân sư muội. Triệu Yên thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, chỉ là nhìn qua nơi xa núi mà người, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ân. Lý Niệm Viễn như ở trong mộng mới tỉnh, trong nháy mắt thu hồi tất cả cảm xúc, ánh mắt lần nữa khôi phục cái kia phần tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Nàng phảng phất là tại tự nhủ, lại phảng phất là tại đối với tất cả mọi người nói, trong giọng nói mang theo một tia ngay cả chính nàng cũng chưa từng xem xét cảm giác, tự giễu một dạng thoải mái. Phàm nhân trăm năm, thương hải tăng điển. Hán, có lẽ sớm đã không có ở đây. Nàng thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa tòa kia núi, cũng không nhìn nữa tòa này trấn. Phảng phất nhìn nhiều, liền sẽ để nàng biên kia kiên cố đạo tâm xuất hiện vết rách. Nàng xoay người, đối Triệu Yên đám người, dùng một loại không thể nghi ngờ, thuộc về thượng vị giả ngắn gọn giọng điệu, ra lệnh. Chuyện chỗ này, hồi tông môn. Nói xong, nàng không có chút nào dừng lại, bấm pháp quyết, dưới chân trường kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, phóng lên tận trời, hướng về phía chân trời cuối cùng, mau chóng đuổi theo. Vâng, sư muội. Triệu Yên đám người vội vàng ứng thanh, không dám có chút lãnh đạm, cũng nao nao ngự kiếm đi theo. Tô Tỉnh tại trước khi đi, quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên phàm nhân, lại liếc mắt nhìn nơi xa tòa kia thường thường không có gì lạ thanh sơn, trong lòng có chút hiếu kỳ. Sư tỷ vừa rồi đến cùng đang nhìn cái gì đâu? Nàng lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng không nghĩ nữa, thôi động phi kiếm, đuổi theo đạo bạch quang kia mà đi. Rất nhanh, bốn đạo kiếm quang liền biến mất ở trong tầng mây, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thẳng đến cái kia cố thuộc về thiên nhân, làm cho người ngạt thở uy áp triệt để tiêu tán, thập tự nhai miệng đám phàm nhân mới dám cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Bọn hắn nhìn đến không có vật gì bầu trời, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia kính sợ mà cuồng nhiệt biểu lộ. Cung Tiễn tiên sư, cũng không biết là ai, cầm đầu hô một câu. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm cung tiễn âm thanh, vang vọng toàn bộ thanh dương trấn. Chỉ có Ngô Trường Sinh, vẫn như cũ yên tĩnh mà đứng tại cái kia không đáng chú ý trong góc. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia mấy đạo kiếm quang biến mất phương hướng, thật lâu, không có nhúc nhích. Hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là, hắn nắm đấm, tại trong tay áo, trong bất chi bất giác, đã nắm đến trắng bệch. Sư tỷ, vừa rồi cái kia đứng tại góc đường, nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn phàm nhân tiểu tử, thật vô lễ. Trên phi kiếm, Tô Tỉnh chợt nhớ tới một sự kiện, đối phía trước Lý Niệm Viễn nói ra. Lý Niệm Viễn nghe vậy, ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Phàm chân sâu kiến, không cần để ý. Chương 12, hôm qua ngày không thể truy chương 12, hôm qua ngày không thể truy phàm chân sâu kiến, không cần để ý. Lý Niệm Viễn câu kia lạnh lùng lãnh đạm nói, phản phất còn tại bên tai tiếng vọng. Nhìn đến cái kia mấy đạo màu trắng lưu quang, hoàn toàn biến mất ở chân trời cuối cùng, Nô Trường Sinh vẫn đứng tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích. Xung quanh, quỳ rạp trên đất đám phàm nhân đã lần lượt đứng dậy. Bọn hắn dỉ thai thì thầm, mang trên mặt hưng phấn cùng kích động, nước miếng văng tung tóe thảo luận lấy vừa rồi cái kia như là thần tích một dạng tràn diện. Nhìn thấy không, cái kia chính là tiên sư a, cùng vẽ bên trong vẽ giống như lúc. Dẫn đầu cái kia tiên tử, thật là xinh đẹp a. Ta đời này đều không gặp qua đẹp mắt như vậy người. Ta nghe nói à, vị kia tiên tử, đó là chúng ta trấn bên trên ra ngoài Kim Vương Hoàng, Lý Niệm Viễn. Thật giả? Huyên nào âm thanh, giống như là từ một cái thế giới khác chuyển đến, mơ mơ hồ hồ, phiêu phiêu miểu miểu. Nô Trường Sinh cái gì cũng không nghe thấy. Hắn thế giới bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hắn cặp kia từ trước đến nay bình tĩnh không lay động con người bên trong, giờ phút này đang quẩn quẩn lấy một loại vô cùng phức tạp cảm xúc. Có thất lạc, có mờ mịt, có cảm khái, thậm chí còn có một tia. Ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác nói nhói. Hắn ghen tị sao? Không, hắn không có ghen tị. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Lý Niệm Viễn có thể có hôm nay thành tựu là chính nàng cơ duyên. Tiên tiên đạo thai, vạn người không được một, nàng muốn cũng không phải là vật trong ao. So với tại Thanh Dương trấn cái này địa phương nhỏ, gả cho một cái phàm phu tục tử, bình thản sống hết một đời, có lẽ trở thành một tên cao cao tại thượng tu sĩ, nắm giữ rộng lớn hơn tiên địa cùng càng dài dàng dặc tuổi thọ, đối nàng mà nói là càng tốt hơn kết cục. Hắn hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng. Hắn cũng xác thực vì nàng cảm thấy cao hứng. Cái kia, hắn oán hận sao? Oán hận nàng gặp nhau không có biết, oán hận nàng câu kia phàm trần sâu kiến. Không, hắn cũng không oán hận. Đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như mình là một cái cao cao tại thượng tu sĩ, đi ngang qua một cái phàm nhân thành chân thì sẽ đi chú ý góc đường một người quần áo lam lũ, không chút nào thu hút khất cái sao? Không biết, nhiều lắm là đó là liếc mắt qua, thậm chí ngay cả nửa điểm ấn tượng đều sẽ không lưu lại. Nàng không có nhận ra hắn, là không thể bình thường hơn được sự tình. 10 năm trôi qua, nàng sớm đã từ một cái trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nha đầu, chỗ mã thành duyên dáng yêu kiều tiên tử. Mà hắn, dung mạo mặc dù không thay đổi, nhưng khí chất, thần thái đã sớm bị 10 năm cô độc cùng ngủ say, rèn luyện được cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Càng huống hồ, trong lòng nàng, mình có lẽ thật đã sớm không có ở đây. Một cái sớm đã chết đi người, lại thế nào khả năng sẽ xuất hiện tại trước mắt nàng đâu? Cho nên, hắn không oán, cũng không ghen tị, cũng không oán hận. Cái kia, hắn đến cùng tại thất lạc cái gì? Nô Trường Sinh đứng tại chỗ, mặc cho người ta lưu từ bên cạnh hắn đi qua, lần đầu tiên lâm vào đối với mình nội tâm thảo vấn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn thất lạc là loại kia, bị thời gian triệt để vứt bỏ cảm giác. Hắn cùng nàng giữa, cách không phải thân phận, không phải địa vị, thậm chí không phải tiên phàm có khác. Cách là dòng dã 10 năm, vô pháp bị vượt qua hồng cầu. Đối với hắn mà nói, cùng nàng phân biệt chỉ là hôm qua. Chén kia nóng hôi hổi mì trường thọ, phảng phất còn mang theo nhiệt độ thừa, câu kia tóc dài tới eo nói đùa, phảng phất còn vang ở bên tai. Có đúng không, hắn bên ngoài toàn bộ thế giới mà nói, đã qua dòng dã hơn 3,600 cái cả ngày lẫn đêm. Hắn nhất ngộng, là người khác 10 năm. Hắn coi là hôm qua, là người khác nửa đời. Loại này to lớn thời gian sai chỗ cảm giác, để hắn sinh ra một loại trước đó chưa từng có, phản phất cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau. Cô độc. Hắn cũng rốt cuộc, khắc sâu, sâu sắc không gì sánh được mà, hiểu một sự kiện. Trên thế giới này, không có thực lực, ngươi ngay cả đứng tại cố nhân trước mặt, để nàng mắt nhìn thẳng ngươi một lần tư cách, đều không có. Ngươi, liền thật, chỉ là một hạt, tùy thời có thể lấy bị gió thổi đi bụi trần. Phần này nhận biết, giống một cây sắc nhọn nhất châm, hung hăng đâm vào hắn viên kia đã sớm bị cầu đạo bọc lấy đến cực kỳ chặt chẽ trái tim. Rất đau, đau đến để hắn cơ hồ không thở nổi. Cũng chính là phần này đau đớn, để hắn viên kia yên lặng 10 năm tâm, lần đầu tiên, ngoại trừ sống sót bên ngoài, sinh ra một cỗ vô cùng mãnh liệt, tên là biến cường khát vọng. Hắn không muốn giống như hôm nay dạng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Hắn không muốn trong tương lai một ngày nào đó, khi hắn lần nữa thức tỉnh, lần nữa tương ngộ với nàng thì vẫn như cũ chỉ có thể đổi lấy một câu, thời hận phàm trần sâu kiến. Hắn muốn có một ngày, có thể đường đường chính chính mà lấy một cái bình đẳng tư thái, đứng tại nàng trước mặt. Sau đó, nói với nàng một câu, "Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp." Mà không phải giống như bây giờ, ngay cả mở miệng giúp khí đều không có. Ý nghĩ này, chốc lát mọc dễ, liền như là sinh trưởng tốt cỏ dại, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Nô Trường Sinh cặp kia nguyên bản có chút mở mịt con ngươi bên trong, dần dần, một lần nữa ngưng tụ lại ánh sáng. Đó là một loại trước đó chưa từng có, vô cùng kiên định, vô cùng sáng chói ánh sáng. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, phảng phất muốn đem 10 năm này tất cả kiềm chế, thất lạc cùng không cam lòng, đều theo một hơi này, cùng nhau phun ra. Khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Không, so ngày xưa, càng thêm bình tĩnh. Đó là một loại đang sóng lớn sóng biển sau đó, triệt để lắng đọng xuống, giống như thâm viên một dạng tĩnh mịch. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua, cái kia mấy đạo kiếm quang biến mất phương hướng. Sau đó, hắn xoay người, đi ngược dòng người, hướng về bên ngoài trấn đi đến. Không có chút nào lưu luyến. Thanh Dương trấn, nơi này đã không có đáng giá hắn dừng lại đồ vật. Hắn nhân sinh đem từ giờ khắc này lật ra tân một tờ. Hắn mục tiêu vẫn như cũng là trường sinh, nhưng không còn là loại kia chỉ vì sống sót mà sống lấy, bị động tiêu cực trường sinh, mà là một loại có mục tiêu, có tôn nghiêm, vì đuổi kịp cái bóng lưng kia, chủ động trường sinh. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, không phải là vì tranh bá, không phải là vì danh lợi, chỉ là vì lần tiếp theo gặp nhau thì một cái kia nhìn thẳng ánh mắt. Hắn bước chân không vui, nhưng mỗi một bước đều đi được vô cùng trầm ổn. Hắn trong lòng một cái hùng vĩ, lấy 100 năm ngàn năm làm đơn vị kế hoạch, đang tại chậm rãi thành hình. 10 năm không đủ, vậy liền 100 năm. 100 năm không đủ, vậy liền 1000 năm. Hắn quay người rời đi Thanh Dương Trấn, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hắn muốn đi tìm kế tiếp ngủ say chi địa, một cái có thể làm cho hắn trở nên đủ mạnh địa phương. Một ngày nào đó, một cái đi ngang qua người bán hàng rong, chọn gánh nặng, cùng cái này thần sắc kiên nghị thiếu niên gặp thoáng qua. Hắn có chút hiếu kỳ mà quay đầu nhìn thoáng qua, lại chỉ có thấy được một cái sắp tụ hợp vào biển người, bình thường bóng lưng. Hắn lắc đầu, tiếp tục hét lớn mình sinh ý hắn không biết, mình mới vừa cùng một cái như thế nào tương lai gặp thoáng qua. Một ngày nào đó, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Nô Trường Sinh ở trong lòng, đối cái kia sớm đã biến mất ở chân trời bóng lưng, lập xuống một cái chỉ có chính hắn có thể nghe thấy thể ngôn. Ngươi nói, đúng không? Hệ thống. Chương 13, Hồng Trần Cuộn Cuộn, Đại Đạo Độc Hành. Chương 13, Hồng Trần Cuộn Cuộn, Đại Đạo Độc Hành. Nô Trường Sinh rời đi Thanh Dương Trấn. Không có mục đích mà, cũng không có ngày về. Hắn chính thức bắt đầu hắn lần đầu tiên nhập thế hành trình. Dựa theo hệ thống cái kia hố tra quy định, hắn nhất định phải tại bên ngoài lêu lồng chí ít 9 năm lẻ 7 tháng, mới có thể thu được lần tiếp theo trạch tư cách. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Nô Trường Sinh rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn quyết định, coi như là cho mình thả một cái dài đến 10 năm có lương nghỉ ngơi, vừa vặn có thể thừa cơ hội này, hảo hảo xem xét cái này chân thật mà tàn khốc tu tiên thế giới, tăng trưởng một cái kiến thức, vì chính mình lần tiếp theo lâu dài hơn bế quan siêu tập đầy đủ tình báo. Thế là, hắn bước lên một đầu, chẳng có mục đích đường đi. Hắn lấy một cái bình thường nhất, tầm thường nhất phạm nhân thân phận, hành tẩu tại rộng lớn giữa thiên địa. Đường đi năm thứ nhất, hắn tại một tòa tên là Bình Dương Thành trong thành trì, tìm phần tại tiểu lâu khi tiểu nhị việc phải làm. Ở chỗ này, hắn lần đầu tiên khoảng cách gần mà thấy được giữa các tu sĩ tranh đấu. Ngày ấy, hai cái mặc khác biệt phục sức tu sĩ trẻ tuổi, vì tranh đoạt bản bên một người dáng dấp có chút xinh đẹp nữ tu ưu ái, tại trong tiểu lâu ra tay đánh nhau. Bên trên một giây, hai người còn tại trích dẫn kinh điển, ngâm thơ tác đối, biểu hiện được như cái nhẹ nhàng quân tử. Một giây sau, cũng bởi vì nữ tu một cái lơ đãng mỉm cười, trực tiếp nhấc bàn, thế ra phi kiếm. Kiếm quang gào thét, hàn khí bốn phía. toàn bộ trong tiểu lâu phàm nhân, tính cả lão bản cùng trưởng quỹ ở bên trong, đều dọa đến kẻ ra quần, lộn nhào mà ra bên ngoài chạy. Nô Trường Sinh cũng lẫn trong đám người, trước tiên liền trốn mất. Hắn trốn ở góc đường chân tường đằng sau, tận mắt thấy, trong đó một cái tu sĩ bị một người khác phi kiếm tại chỗ chém xuống một đầu cánh tay. Mà cái kia gây mất cánh tay tu sĩ thì tại cung nộ phía dưới, dẫn nổ một tấm không biết tên phụ triện. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đương theo lấy trùng thiên hỏa quang, cả tòa ba tầng cao tiểu lâu, tính cả bên trong cái kia còn chưa kịp chạy mất người thắng, cùng cái kia đã dẫn phát cả tràng huyết án nữ tu, cùng nhau hóa thành một vùng phế tích. Nô Trường Sinh nhìn đến cái kia cháy hừng hực đại hỏa, cùng trong phế tích truyền đến từng trận mùi cháy khét, tiến lặng, siết chặt nắm đấm. Hắn càng thêm kiên định mình tín niệm, vĩnh viễn không cần bởi vì bất kỳ không thể làm chung người hoặc sự tình mà can thiệp vào. Đặc biệt là nữ nhân. Đường đi năm thứ ba, hắn một đường hướng nam, đi tới một cái chịu đủ chiến loạn nỗi khổ biên cảnh quốc gia. Ở chỗ này, hắn nhìn đến là so tu sĩ tranh đấu càng thêm trần trụi, phàm nhân giữa tàn khốc, người chết đói khắp nơi, coi con là thức ăn. Hôm qua còn đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy hàng xóm, hôm nay liền có thể bởi vì nửa cái mốc mèo bánh cao lương mà đối với hắn giơ lên đồ đao. Nhân tính ghê tởm, ở chỗ này bị hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn cái kia thêm đến 11 điểm thể chất, để hắn nắm giữ viễn siêu thường nhân lực lượng cùng sức chịu đựng. Hắn có thể dễ dàng đánh ngã 3 năm cái cầm trong tay binh khí loại binh, cũng có thể tại tích thủy không vào tình huống dưới, so với người bình thường sống lâu 7-8 ngày. Phần này cường đại thể phách, để hắn có thể thoải mái mà ứng đối đủ loại nguy hiểm, mấy lần từ trong đống người chết bò lên đi ra. Nhưng hắn, từ đầu tới cuối duy trì lấy vai trò thấp nhất tư thái. Hắn không bao giờ chủ động gây chuyện, không bao giờ bại lộ mình dị thường. Hắn tình nguyện nói bụng, giả bộ như hấp hối, cũng sẽ không vì tranh đoạt một điểm đồ ăn, mà để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Bởi vì hắn tận mắt thấy, một cái trời sinh thần lực, có thể tay không đánh chết một đầu ngưu chẳng hán, cũng bởi vì quá mức cao điệu, bị một đội bại binh theo dõi. Cuối cùng, quả bất địch chúng, bị tươi sống mà, dùng trường mâu cho đâm chết tại trên mặt đất bên trong. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đạo lý này, đúng mọi nơi mọi lúc. Đoạn trải qua này, để hắn viên kia cầu đạo chi tâm càng thêm kiên định, cũng càng thêm lạnh lẽo cứng rắn. Đường đi năm thứ 6, hắn xuyên qua chiến loạn chi địa, tiến nhập một cái phồn hoa cường thịnh đế quốc, Đại Hạ hoàng triều. Ở chỗ này, hắn lần đầu tiên thấy được vận triều lực lượng. Toàn bộ hoàng triều trên không đều bao phủ một tầng phàm nhân nhìn không thấy màu vàng khí vận. Tại cỗ này khí vận chấn áp xuống, cho dù là cao cao tại thượng tu sĩ, cũng không dám tại trong thành trì tùy ý vận dụng pháp thuật, nếu không, liền sẽ lọt vào khí vận phản vệ. Đây để Ngô Trường Sinh lần đầu tiên tìm được một cái có thể làm cho hắn cảm thấy tương đối an toàn địa phương. Hắn dùng mình để dành được tiền, tại quốc đô phụ cận trong một cái trấn nhỏ, thuê cái sân, vượt qua một đoạn khó được bình tĩnh sinh hoạt. Hắn vẫn như cũ thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều dùng đến đọc sách. Hắn đọc sách sử, từ những cái kia buồn tẻ văn tự bên trong, đi tìm hiểu cái thế giới này vương triều hưng suy, đi phân tích những cái kia đã từng huy hoàng nhất thời đại nhân vật, cuối cùng đều là chết như thế nào. Hắn đọc tạp ký, từ những cái kia kỳ quái trong chuyện xưa, đi tìm hiểu cái thế giới này phong thổ, đi sưu tập những cái kia liên quan tới cấm địa, hiểm cảnh, yêu ma quỷ quái tình báo. Tri thức là bảo vệ mình tốt nhất vũ khí. Hiểu càng nhiều, hắn lại càng thấy được bản thân nhỏ bé, cũng càng cảm thấy cái thế giới này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Hắn viên kia mới vừa bởi vì an nhàn sinh hoạt mà có chút buông lòng tâm, lần nữa chăm chú mà kéo căng đứng lên. Đường đi năm thứ 9. Hơn 9 năm mưa gió, hơn 9 năm lang bạt kỳ hồ. Nô Trường Sinh sớm đã không phải năm đó cái kia, với cái thế giới này còn ôm lấy một tia ảo tưởng thiếu niên. Hắn dung mạo vẫn như cũ dừng lại tại 16-17 tuổi bộ dáng, không có biến hóa chút nào. Nhưng hắn ánh mắt lại trở nên càng thâm thúy, càng bình tĩnh. Đó là một loại nhìn thấu quá nhiều sinh ly tử biệt về sau mới có, gần như chết lặng trầm tĩnh. Hắn cầu đạo chi tâm đi qua đây hơn 9 năm tiên truy bất luyện, đã sớm bị rèn luyện vững như bản kê bản thạch, không gì phá nổi. Hắn cách mình có thể lần nữa ngủ say thời gian cũng càng ngày càng gần. Hắn rời đi Đại Hạ hoàng triều, một đường hướng bắc, chuẩn bị đi tìm một cái so Thanh Dương Sơn càng thêm ít ai lui tới, càng thêm ngăn cách nhà mới. Một năm này mùa đông đặc biệt tới sớm, cũng đặc biệt lạnh. Lông lốc một dạng tuyết lớn lưu loát xuống một ngày một đêm, đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành một mảnh mênh mông màu trắng. Nô Trường Sinh mặc một thân thật dày áo đông, sâu một cước, cạn một cước mà đi tại bị tuyết lớn bao trùm con đường bên trên. Sát trời từ từ tối xuống, lạnh thấu xương gió lạnh như dao cạo tại người trên mặt, đau nhức. Hắn nhìn đến, tại cách đó không xa bên đường, có một tòa sớm đã rách nát không chịu nổi, tứ phía lọt gió thổ điểm yếu. Hắn chuẩn bị là ở chỗ này chịu được một đêm. Hắn trà sát có chút đông cứng đôi tay, a ra một cái bạch khí, bước nhanh hơn, đi vào tòa kia miếu hoang. Trong miếu, so bên ngoài cũng ấm áp không đến đi đâu. Tượng thần sớm đã sụp đổ, điện thờ bên trên tích đầy thật dày cho bụi cùng phân chim. Hắn vừa mới chuẩn bị tìm sạch sẽ một chút nơi hẻo lánh ngồi xuống, ánh mắt lại bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn đến, tại tượng thần sụp đổ cái kia trong góc, co do một đoàn đen xỉ, giống như là rách dưới sợi bông đồng dạng đổ vỡ. Hắn đến gần mấy bước mới nhìn rõ, đó là một người, một cái quần áo tạc hơi, gây đến chỉ còn lại có một thanh xương cốt, bờ môi phát tím, toàn thân đều tại không bị khống chế phát run. Tiểu ăn mày, cái kia tiểu ăn mày, thoạt nhìn cũng chỉ 10 tuổi ra mặt niên kỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn, bị đông cứng đến lúc xanh lúc trắng, con mắt chăm chú mà nhắm, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ sắp không cảm giác được. Xem ra là sắp bị tươi sống chết quáng, chết đói. Nô Trường Sinh nhìn đến hắn, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. 9 năm qua, dạng này người hắn thấy nhiều lắm. Hắn không phải cái gì thánh mẫu, cũng không có năng lực đi cứu vớt tất cả người. Hắn quay người, chuẩn bị rời cái này cái phiền phức xa một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người một khắc này, cái kia đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái tiểu ăn mày, phảng phất là người thấy trên người hắn cái kia cố người sống ký tức, đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi, như thế nào con mắt ra không có hài đồng nên có ngây thơ, cũng không có người sắp chết tuyệt vọng. Có, chỉ là một cố, giống như là con sói đói, đối với sinh nguyên thủy nhất, điên cuồng nhất khát vọng. Hắn nhìn đến Ngô Trường Sinh, không có mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ là gắt gao, nhìn chằm chằm Ngô Trường Sinh trong ngực, cái kia căng phồng, chứa hắn cuối cùng nửa khối lương khô. Bố đại, tiểu huynh đệ, một người. Ngô Trường Sinh còn không có quyết định, một cái thu kệ đâm thanh từ ngoài miếu truyền đến, đánh gậy hắn suy nghĩ. Chương 14, một bữa cơm tri ân, giã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chương 14, một bữa cơm tri ân, giã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ngô Trường Sinh nhìn đến cái ánh mắt kia như là chó sói, gắt gao nhìn chằm chằm trong ngực hắn lương khô tiểu ăn mày, trong lòng cái kia đã sớm bị 9 năm gian nan vất vả rèn luyện gần như lạnh lẽo cứng rắn một nơi nào đó có chút xúc động một cái. Hắn nhớ tới 10 năm trước mình, cái kia vừa xuyên qua tới kém chút chết đói tại Thanh Dương trấn đầu đường, đồng dạng là dùng loại ánh mắt này nhìn đến mỗi một cái người qua đường 6 tuổi hài đồng. Nếu như năm đó không có Lý Niệm Viễn đưa qua cái kia hai cái màn đầu, có lẽ hắn Ngô Trường Sinh đã sớm biến thành ven đường một bộ xương khô. Ai? Hắn ở trong lòng phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Phiền phức. Hắn ghét nhất đó là phiền phức. Nhưng năm đó phần ân tình kia, chung quy là phải trả. Mặc dù còn không trở về cái kia sớm đã tại phía xa đám mây bên trên tiên tử trên thân, nhưng còn cho một cái khác, đồng dạng dễ ruột tại đường danh sinh tử tiểu thí hải tự hồ. Cũng không có gì phân biệt. Coi như là chấm dứt một đoạn nhân quả, A Ngô Trường Sinh không do dự nữa. Hắn từ trong ngực móc ra mình cái kia nửa khối dùng giấy dầu bao bọc hảo hảo, chuẩn bị xem như sáng sớm ngày mai cơm lương khô, đi lên trước tách ra một nửa đưa tới tiểu ăn mày trước mặt. Hắn không nói gì. Cái kia tiểu ăn mày cũng không có nói cảm ơn. Hắn cặp kia như là sói con một dạng trong mắt lóe ra một kia không thể tin. Lập tức hắn liền lấy một loại gần như cướp đoạt tư thái, một tay lấy cái kia nửa khối lương khô đoạt qua, sau đó liều mạng liều lĩnh đi mình cái kia tấm sớm đã khô nước miệng bên trong nhét. Ăn đến quá nhanh, quá mau. Hắn bị hế trụ khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, càng không ngừng đánh lấy mình ngực. Nô Trường Sinh nhíu nhíu mày đem mình túi nước đưa tới. Tiểu ăn mày lại là đoạt lấy, dầm dầm mà rót mấy ngụm lớn, lúc này mới thuận qua khí đến. Nửa khối lớn cỡ bàn tay lương khô, đối với một cái đói bụng không biết mấy ngày hài tử đến nói, căn bản không quản no bụng. Nhưng này điểm đồ ăn mang đến nhiệt lượng lại đủ để đem hắn từ tử vong biên giới gắng gượng mà cho kéo lại. Hắn cái kia tấm cóng đến phát thanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc có một tia huyết sắc. Ăn xong, uống xong, hắn không có lập tức rời đi, cũng không có giống cái khác khất cái đầu dạng, tiếp tục mở miệng ăn xin. Hắn chỉ là dùng cặp kia vẫn như cũ sáng ngời dọa người con mắt thật sâu, nhìn Ngô Trường Sinh liếc mắt. Phản phất muốn đem Ngô Trường Sinh tấm này tuổi trẻ đến quá phần mặt, cho vững vàng khắc vào mình đầu khớp xương. Sau đó hắn làm ra một cái để Ngô Trường Sinh có chút ngoài ý muốn cử động. Hắn lui ra phía sau hai bước đối Ngô Trường Sinh, vô cùng trịnh trọng mà dập đầu ba cái. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một cái đều đập đến vô cùng thực sự cái chán cùng băng lãnh cứng rắn mặt đất va chạm phát ra nặng nề tiếng vang. Đập xong, hắn không nói một lời, từ dưới đất nhảy lên một cái, quay người liền như là một cái mạnh mẽ con báo cũng không quay đầu lại vọt vào bên ngoài gió tuyết đầy trời bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình gọn gàng, không có nửa câu nói nhảm. Nô Trường Sinh nhìn đến hắn biến mất bóng lưng lại nhìn một chút trong tay mình còn lại cái kia một phần tư khối lương khô có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Thật đúng là cái có tính cách tiểu quỷ. Hắn cũng không đem việc này để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói đây chỉ là dài dằng dặc đang đi đường một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Tựa như là đi đường thì thuận chân đá văng một khỏa chặn đường đá nhỏ. Đá văng cũng liền quên. Hắn tại trong miếu đổ nát chấp nhận một đêm. Ngày thứ hai, tuyết ngừng. Hắn tiếp tục hướng bắc, một đường tiến lên. Mấy ngày sau, một tòa tên là Hắc Thạch thành phương bắc thành trì xuất hiện ở hắn trước mắt. Tòa thành này quy mô không thành nhỏ, tường cao ngất nhìn lên đến có chút kiên cố. Nô Trường Sinh quyết định ngay ở chỗ này chọn mua một chút vật tư thuận tiện hỏi thăm một chút càng phía bắc tình báo vì chính mình tìm kiếm nhà mới làm cuối cùng chuẩn bị. Hắn vừa đi vào cửa thành còn chưa đi bao xa, liền nghe đến phía trước một trận ồn ào. Một đám mặc thống nhất đoàn đả phục sức, thoạt nhìn như là bang phái các thành viên du côn lưu manh đang đem một cái nhỏ gầy thân ảnh ngăn ở đầu ngõ, quyền đấm cước đá. Xung quanh vây quanh một vòng xem náo nhiệt bách tính đối bên trong chỉ trỏ lại không một người dám lên trước ngăn cản. Nô Trường Sinh vốn không muốn xen vào việc của người khác. Hắn đây 9 năm đã sớm học xong nhiều người địa phương đừng đi, náo nhiệt sự tình không nên nhìn. Hắn ép trên đầu mũ vành chuẩn bị đường vòng mà đi. Ngay tại lúc hắn sắp vòng qua cửa ngõ trong nháy mắt đó, hắn khỏe mắt liếc qua trong lúc vô tình, liếc về cái kia đang bị vây đánh thân ảnh. Hắn bước chân, đột nhiên dừng lại. Cái thân ảnh kia, mặc dù bị đánh đến mặt mũi bầm dập máu me đầy mặt nhưng này sợi thà chết chứ không chịu khuất phục, dùng hết lực khí toàn thân bảo vệ trong ngực cái nào đó đồ vật chơi liều cùng cặp kia cho dù là bị ẩu đả cũng vẫn như cũ tràn đầy sói tính ánh mắt. Là tên tiểu khất cái kia. Nô Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Mẹ thật sự là âm hồn bất tán. Hắn ở trong lòng thấp giọng mắng một câu. Tiểu tạp chủng, còn dám hay không trộm chúng ta hổ ra đồ vật? Một cái vẻ mặt dữ tợn hắn tử, một cước đá vào tiểu ăn mày trên bụng, hung tợn mắng. Ta không có trộm. Tiểu ăn mày bị đánh đến quận thành một đoàn khỏe miệng chảy xuống huyết, âm thanh vẫn như cũ quật cường vô cùng. Không có trộm. Vậy ngươi trong ngực che chở là cái gì? Lấy ra. Không cho. Còn dám mày miệng. Đánh cho ta. Đánh cho đến chết. quyền cước như là như mưa rơi lần nữa rơi vào Tiểu Xin. Cái kia gầy yếu trên thân thể. Nô Trường Sinh nhíu mày. Hắn thật không muốn xen vào việc của người khác. Phiền phức. Hai chữ này tựa như là một đạo nguyền rủa, là hắn nhân sinh bên trong cần có nhất lần tránh đồ vật. Vì một cái không thể làm trung tiểu quỷ đem mình cuốn vào đến một cái bản địa bang phái tranh chấp bên trong, đây hoàn toàn không phù hợp hắn cầu đạo nguyên tắc. Đi thôi. Hắn tự đủ. Liền coi không nhìn thấy. Hắn giơ chân lên chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhìn đến tại hỗn loạn đầu đà bên trong, một khối dùng giấy dầu bao lấy đồ vật từ cái kia tiểu ăn mày trong ngực, rơi ra. Giấy dầu, đã bẩn phải xem không ra lúc đầu màu sắc. Nhưng bên trong đồ vật cũng lộ ra một góc. Đó là một khối sớm đã trở nên lại làm vừa cứng, thậm chí cạnh góc đều đã có chút mốc meo. Lương khô. Chính là vài ngày trước, hắn phân cho hắn cái kia một nửa. Không chính xác nói là một phần tư. Bởi vì hắn nhìn đến khối kia lương khô rõ ràng lại bị tách ra rơi mất một nửa. Hiển nhiên mấy ngày nay tên tiểu quỷ này đó là dựa vào đây một phần tư khối lương khô, gắng gượng có thể sống. Hắn tình nguyện bị đánh, thậm chí bị đánh chết cũng muốn gắt gao bảo vệ phần này có thể làm cho hắn sống sót hy vọng. Nô Trường Sinh chân đứng tại giữa không trung cũng không còn cách nào phóng ra. Hắn viên kia đã sớm bị rèn luyện gần như lạnh lẽo cứng rắn tâm, lần nữa bị hung hăng xúc động một cái. Hắn nhớ tới mình. Nhớ tới mình 10 năm này vì sống sót ba chữ này chỗ nỗ lực tất cả. Trước mắt tên tiểu quỷ này cùng hắn là cùng một loại người. Đều là tại đây tàn khốc thế đạo bên trong liều mạng muốn sống sót. Cỏ dại. Ai? Nô Trường Sinh ở trong lòng, lần nữa, phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hắn ghét nhất phiền toái. Nhưng là có chút phiền phức giống như thật trốn không xong. Hắn từ từ đặt xuống cái kia chuẩn bị bước ra chân xoay người hướng đến cái kia hỗn loạn đầu ngõ đi tới. Hổ gia? Là cái nào hổ gia? Một cái xem náo nhiệt đại thúc chính cùng bên cạnh người bác quái. Còn có thể là cái nào? Hắc Thạch Thành bên trong ngoại trừ Hạ Sơn Hổ Vương đại hổ ai còn dám tự xưng hổ gia? A a là hắn a. Nghe nói dưới tay hắn nuôi mấy chục hào đại đội huynh đệ quan phủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc đâu. Còn không phải sao? Đây tiểu ăn mày trộm ai không tốt, hết lần này tới lần khác trộm được trên đầu của hắn thật là sống dính nhau. Nô Trường Sinh nghe xung quanh nghị luận, mày nhíu lại đến sâu hơn. Một cái bản địa đầu xà sao? Lần này giống như phiền toái hơn a, tiểu tử tránh ra điểm khác cản trở các đại gia làm việc. Một cái canh giữ ở cửa ngõ tiểu lưu manh nhìn đến Nô Trường Sinh đi tới một mặt không kiên nhẫn quát. Nô Trường Sinh không để ý tới hắn. Hắn chỉ là nhìn đến trong ngõ nhỏ cái kia bị đánh đến đầu rơi máu chảy vẫn như cũ gắt gao, đem khối kia rơi trên mặt đất, múp meo lương khô một lần nữa đoạt lại trong ngực, dùng thân thể bảo vệ tiểu ăn mày. Sau đó, hắn thở dài thườn thượt một hơi. Uy ngươi nhóm không sai biệt lắm là được rồi. Hắn đôi bên trong đám kia đánh cho đang vui du côn, lại nhặt nói. Ai mẹ hắn đang nói chuyện? Chương 15, nhất nghiệm chi nhân, trăm năm bắt đầu chương 15, nhất nghiệm chi nhân, trăm năm bắt đầu. Cái kia vẻ mặt dữ tợn hán tử nghe được Ngô Trường Sinh âm thanh không kiên nhẫn quay đầu. Khi hắn nhìn đến nói chuyện chỉ là một người mặc cũ nát, dáng người gầy yếu thiếu niên lang thì trên mặt dữ tợn, trong nháy mắt chen thành một đoàn cười gần đứng lên. Chỗ nào đến đứa nhà quê chán sống rồi? Dáng quản ngươi hổ ra nhàn sự. Hắn nói đến tiện tay ném trong tay cây gậy cực đại nắm đấm, bóp cờ rắc. Rung động, hướng đến Ngô Trường Sinh liền nên ngang đi qua. Cửa ngõ dân chúng phát ra một tràng thốt lên không ít nhát gan đã không đành lòng mà nhắm mắt lại. Theo bọn hắn nghĩ cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một giây sau chỉ sợ cũng muốn bị hổ gia thủ hạ đây viên hãng tướng cho một quyền đánh cho xương cốt đứt gãy. Nhưng mà Ngô Trường Sinh chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn thậm chí ngay cả trên đầu mũ vành cũng chưa từng khiêng một cái. Hắn chỉ là hướng phía trước nhẹ nhàng mà đứng một bước, chỉ đơn giản như vậy một bước. Hắn xa như vậy vượt xa bình thường người, cao tới 11 điểm khủng bố thể chất mang đến loại kia vô hình, tràn đầy sinh mệnh lực khí chẳng liền như là lăn dầu bên trong dội tiến vào một môi nước lạnh trong nháy mắt để mấy cái kia khí thế hùng hổ lưu manh cảm nhận được một cố không hiểu phát ra từ sâu trong linh hồn áp lực. Cái kia vẻ mặt dữ tợn hán tử đi ở trước nhất cảm thụ được rõ ràng nhất. Hắn cảm giác mình đối mặt phảng phất không phải một cái gầy yếu thiếu niên, mà là một đầu đang đánh chớp mắt hất lên ra người hồng hoang cự thú. Hắn cái kia nguyên bản phách lối nhịp bước không tự giác mà liền chậm lại, trên trán cũng dị ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm gì? Hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát âm thanh bên trong lại mang tới một tia ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác run rẩy. Nô Trường Sinh vẫn không có nói chuyện, hắn chỉ là giơ tay lên dùng một loại rất chậm rất tùy ý động tác hướng đến hán tử kia nhẹ nhàng mà đẩy đi qua, không có rực rỡ chiêu thức, không có lộng lây đặc hiệu, đó là vô cùng đơn giản như là đồng hương láng giềng chào hỏi một dạng đẩy. Hán tử kia thấy thế trong lòng cái kia cố không hiểu sợ hãi trong nháy mắt bị cảm giác nhục nhã thay thế, hắn nổi giận gầm lên một tiếng đem toàn thân khí lực đều quán chú tại trên nắm tay hướng đến Nô Trường Sinh bàn tay hung hăng đập tới. Hắn muốn đem cái này không biết sống chết tay, tính cả nó chủ nhân cánh tay cùng một chỗ nện thành thịt nát. Nhưng mà, phanh! Một tiếng, hoàn toàn kém xa chầm đủ. Tại tất cả mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, hán tử kia nắm đấm tại tiếp xúc đến Ngô Trường Sinh bàn tay trong nháy mắt tựa như là một quả trứng gà đâm vào một khối bách luyện tinh cương bên trên. Hắn cái kia cường tráng như châu thân thể, như là bị một đầu phi nước đại tê giác cho chính diện đụng phải đồng dạng, hai chân cách mặt đất, bay ngược mà ra bên một tiếng, hung hăng đập vào 7-8 mét bên ngoài trên vách tường đem cứng rắn đá xanh mặt tường, đều xô ra một mảnh giống mạng nhện vết dạng. Sau đó hắn liền giống một bãi bùng não, thuận theo vách tường tuột xuống, miệng sùi bọt mép con mắt trắng dã tại chỗ liền mất đi. Tĩnh, giống như chết tiến tĩnh. Toàn bộ đầu ngõ, vô luận là đánh người hay là xem náo nhiệt, tại thời khắc này đều giống như bị người bóp lấy cổ con vịt không phát ra được nửa điểm âm thanh. Tất cả mọi người trên mặt đều viết đầy cùng một cái biểu lộ, không thể tin. Còn lại mấy cái kia lưu manh trên mặt phách lối sớm đã cởi đến không còn một mảnh, thay vào đó là sâu tận xương tủy sợ hãi. Bọn hắn nhìn đến cái kia vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại chỗ, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mũ vành thiếu niên, hai chân bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt đứng lên. Quái vật, tiểu tử này tuyệt đối là cái quái vật. Nô Trường Sinh không để ý đến những cái kia sớm đã sợ choáng váng lưu manh, hắn chậm rãi đi đến cái kia co quắp tại trên mặt đất tiểu ăn mày trước mặt, ngồi xổm xuống. Tiểu ăn mày, Vương Đại Hổ giờ phút này cũng đồng dạng là trợn mắt hốt mồm. Hắn cặp kia tràn đầy sói tính trong mắt lần đầu tiên lộ ra mở mịt cùng rung động. Hắn nhìn trước mắt cái này, vài ngày trước còn cùng mình đồng dạng chỉ là cái vì nửa khối lương khô mà buôn ba nghèo túng người, làm sao đột nhiên liền trở nên như là thiên thần hạ phàm đồng dạng? Chẳng lẽ hắn không phải cái gì nghèo túng thiếu niên? Hắn là một cái có thuật chú nhan láo quái vật, là một cái trò chơi hồng trần, ẩn thế cao nhân. Một cái hoang đường mà hợp lý ý niệm tại hắn cái kia tiểu trong đầu điên cuồng mà mọc rễ nảy mầm. Trả lại cho ngươi. Nô Trường Sinh nhặt lên trên mặt đất khối kia đã sớm bị dẫm đến không còn hình dáng, múc meo lương khô thả lại đến hắn trong ngực. Sau đó hắn nhìn đến Vương Đại Hổ cái kia tấm mặt mũi bầm dập vẫn như cũ viết đầy quật cường mặt, dùng một loại bình đạm đến không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí, nói ra một câu, trong tương lai hoàn toàn thay đổi tên tiểu khất cái này cả đời nói. Muốn không bị người khi dễ, liền dựa vào mình biến cường. Nói xong hắn đứng người lên, không nhìn nữa bất luận kẻ nào liếc mắt, xoay người liền tại tất cả mọi người kính sợ hãi ánh mắt bên trong chậm rãi rời đi. Từ đầu tới đuôi hắn không có thương tổn bất cứ người nào. Hắn chỉ là đem cái kia kiêu ngạo nhất lưu manh cho đẩy ra mà thôi. Hắn làm vẫn như cũ phù hợp, hắn không chủ động gây chuyện tín điều, bởi vì là bọn hắn động trước tay. Chuyện này đối với hắn mà nói vẫn như cũ chỉ là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Có lẽ so với một lần trước, hơi phiền toái một chút như vậy. Khi hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đường đi cuối cùng sau, mấy cái kia sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể lưu manh mới như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nhau mà đặt lên cái kia đã hôn mê đồng bọn, thẻ ra quần mà trốn. Một trận phong ba như vậy bình lặng, đầu ngõ chỉ còn lại có Vương Đại Hổ một người ngơ ngác ngồi tại băng lánh trong đống tuyết. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực khối kia sớm đã không thể xưng là đồ ăn lương khô, lại ngẩng đầu nhìn cái kia thần bí cao nhân biến mất phương hướng. Hắn cặp kia tràn đầy sói tính trong mắt cái kia cô đối với sinh khát vọng, tại thời khắc này phản phất thăng hoa thành một loại khắc càng thêm nóng bỏng càng thêm chói mắt đồ vật, tên là dạ tâm. Nô Trường Sinh đã sớm đem cái kia khúc nhạc dạo ngắn ném sau. Hắn cái kia dài đến 9 năm 7 tháng cưỡng chế thanh tỉnh kỳ rốt cuộc sắp kết thúc. Hắn đã tìm được kế tiếp hoàn mỹ ngủ say chi địa. Đó là nằm ở Hắc Thạch thành phía bắc, 300 dặm bên ngoài một chỗ tên là Hắc Phong Sơn mạch khu không người. Nơi đó ngọn núi phần lớn là cứng rắn hắc nham, nội bộ tắc trải rộng như là mê cung, bốn phương thông suốt dưới mặt đất động đá. Ẩn nấp, an toàn. Với lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người sẽ đi loại kia chim không thèm bị địa phương. Hắn tiêu hết mình 9 năm qua để giành được tất cả tích xúc bán đủ đầy đủ hắn ăn được 1 năm, đồng thời có thể chứa đựng trên 100 năm khẩn cấp vật tư. Lần này hắn chuẩn bị đến so với một lần trước càng thêm đầy đủ, bởi vì hắn có một cái càng thêm hùng vĩ kế hoạch. Hắn đứng tại mình mới mở ra, nằm ở dưới mặt đất gần 100 mét sâu, rộng rãi mà khô ráo động đá vôi bên trong, nhìn đến mình cái kia cao tới 96 tuổi tổng tuổi thọ cũng sắp thu hoạch được, lượng lớn điểm thuộc tính, trên mặt lộ ra vô cùng chờ mong nụ cười. 10 năm quá ngắn, mang đến để thăng cũng quá có hạn. Muốn đuổi kịp cái kia, sớm đã thân ở đám mây bóng lưng hắn cần dài hơn càng lâu càng triệt để hơn ngủ say. Hắn hoạch định xong mình lần tiếp theo ngủ say kế hoạch. Lần này, hắn mục tiêu là 100 năm. Hệ thống lần này, cũng đừng ra lại cái gì yêu tiêu thân. Chương 16, giã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, mãnh hổ rời núi. Chương 16, giã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, mãnh hổ rời núi. Ngô Trường Sinh tiến vào cái kia sâu không thấy đáy dưới mặt đất động đá trước, một lần cuối cùng quay đầu nhìn một cái này hắn sinh sống gần 20 năm thế giới. Trời cao mây nhạt, gió bắc lạnh thấu xương. Hắn không biết, hắn hai lần đó tiện tay mà làm, không có ý nghĩa việc thiện, đến tuột cùng sẽ giống hai viên đầu nhập thời gian trường hà đá nhỏ trong tương lai tuế nguyệt bên trong, kích thích như thế nào kinh thế hai tục thảo thiên cự lãng. Hắn càng không biết cái kia bị hắn tiện tay cứu tiểu ăn mày tương lai lại sẽ ở mảnh này phương bắc cực hàn chi địa, nhấc lên như thế nào một phen gió tanh mưa máu. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình rốt cuộc có thể an an ổn ổn mà ngủ lấy một cái tốt cảm giác. Hắn quay người đi vào hắc ám. Sau lưng, nặng nề nham thạch chậm rãi rơi xuống đem hắn cùng toàn bộ thế giới triệt để ngăn cách. Nô Trường Sinh sau khi rời đi ngày đầu tiên, Hắc Thạch Thành, thành nam rách dưới sóng nghèo. Vương Đại Hổ từ một cái tản ra tanh hôi ổ chó bên trong co do tỉnh lại, toàn thân trên dưới không chỗ không đau. Hôm qua bị đám kia du côn đầu đã lưu lại vết thương xanh một miếng tím một khối, hơi động đậy liền đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn lại cảm giác mình trong thân thể tràn đầy trước đó chưa từng có lực lượng. Đó là một loại trên tinh thần lực lượng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ mình cái kia sớm đã rách dưới đến không còn hình dáng áo đông áo lót bên trong lấy ra nửa khối. Bất tứ phần có một khối sớm đã múc meo lương khô. Hắn không có ăn, mà là đem một lần nữa dùng sạch sẽ nhất vài rách, tỉ mỉ mà bao hết 3 tầng. Sau đó vô cùng trịnh trọng mà lần nữa thiếp thân nắp kỹ. Đây không phải đồ ăn, đây là hắn tiên duyên, là hắn tại đây ăn người thế đạo bên trong sống sót duy nhất hy vọng. Muốn không bị người khi dễ liền dựa vào mình biến cường. Vị kia thần bí ân công nói như là lạc ấn đồng dạng khắc thật sâu tại hắn trong đầu. Biến cường, thế nhưng là làm sao biến cường? Hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt 10 tuổi ra mặt tiểu ăn mày. Vương Đại Hổ cặp kia như là sói con một dạng trong mắt lóe qua một tia mê mang, nhưng rất nhanh cái kia tơ mê mang liền được một cỗ càng thêm nóng bỏng chơi liệu thay thế. Hắn không biết làm sao biến cường, nhưng hắn biết bị đánh sẽ để cho hắn trở nên càng thẳng đánh. chịu đói sẽ để cho hắn trở nên càng có sự nhẫn nại. Từ người khác bạch nhãn cùng thoá mạ bên trong, hắn có thể học được như thế nào càng tốt hơn mà ngụy trang mình. Từ những cái kia mạnh hơn hắn tráng khất cái trong tay giành ăn, hắn có thể học được như thế nào càng nhanh, càng chuẩn, ác hơn mà xuất thủ. Hắn nhân sinh từ hôm nay trở đi hoàn toàn thay đổi. Nô Trường Sinh sau khi rời đi năm thứ ba, Hắc Thạch Thành bến tàu, một cái vóc người mặc dù vẫn như cũ gầy yếu nhưng ánh mắt lại dị thường hung hãn thiếu niên đang ở trần cùng cái khác trưởng thành tráng lao lực cùng một chỗ gánh nặng nề bao tải đang nhảy trên bảng bước đi như bay. Hắn đó là Vương Đại Hổ. Hắn đã không còn là khất cái. 3 năm qua hắn chịu qua độc nhất đánh, ngủ qua lạnh nhất phố, nếm qua bẩn nhất đồ vật. Trong khu ổ chuột những cái kia so với hắn đại hải tử đã sớm bị hắn từng cái đánh phục. Hắn dựa vào một cỗ không muốn sống chơi liều, gắng gượng mà từ bến tàu quản sự trong tay cướp được một cái làm việc danh lệch. Hắn mỗi ngày đều làm được so người khác ăn nhiều đến so người khác thiếu, tiết kiệm đến mỗi một cái tiền đồng hắn đều không có phung phí. Một bộ phận hắn dùng để hiếu kính bến tàu quản sự cùng bang phái tiểu đầu mục, đổi lấy một cái tương đối an ổn hoàn cảnh. Một bộ phận khác hắn tắc dùng để mua thịt ăn. Chỉ có ăn thịt mới có thể giải khí lực, chỉ có khí lực lớn mới có thể không bị người khi dễ. Đây là hắn 3 năm này học được một mặt nhất cũng thực dụng nhất đạo lý. Trời tối người yên thì hắn sẽ một người chạy đến thành bên ngoài bãi tham ma. Hắn đối những cái kia vô chủ phần mộ một lần lại một lần mà luyện tập huy quyền. Hắn không có sư phó cũng không có công pháp. Hắn chiêu thức đều là từ bình thường đánh nhau hậu đả bên trong mình suy nghĩ ra được. Mỗi một quyền đều đơn giản trực tiếp, tàn nhẫn. Từng chiêu đều hướng người yếu ớt nhất yếu hại bên trên chào hỏi. Hắn đem vị kia thần bí ân công hời hợt kia đẩy trong đầu, ảo tưởng ngàn vạn lần. Hắn đem ân công hình tượng hoàn toàn thần hóa thành một vị trò chơi hồng trần, điểm hóa thế nhân ẩn thế cao nhân. Mà chính mình là cái kia bị cao nhân chọn chúng, người mang thiên mệnh, nhân vật chính. Phần này gần như cố chấp ảo tưởng, thành treo chống hắn tại đây tàn khốc thế đạo bên trong cắn răng kiên trì xuống dưới tối cường đại trụ cột tinh thần. Nô Trường Sinh sau khi rời đi năm thứ 7, Hắc Thạch Thành lớn nhất sòng bạc ngầm. Một trận máu tanh giới đấu mới vừa hạ màn kết thúc. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng rượu cồn bị. Một cái toàn thân đẫm máu trên bờ vai còn cắm một thanh đao gậy thanh niên đang dùng một chân gắt gao dẫm lên một cái mập mạp như heo trung niên nhân đầu. Hắn là Vương Đại Hổ. Hắn đã không còn là cái kia bến tàu bên trên khổ lực. Mấy năm qua hắn dựa vào hơn người can đảm cùng không muốn sống chơi liều lại thêm một chút xíu vừa đúng vật khí, rất nhanh liền tại Hắc Thạch Thành thế giới dưới đất kéo một chi đội ngũ bộc lộ tài năng. Hôm nay hắn lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều dùng một đầu cánh tay kem chút bị phế sạch đại giới gắng gượng mà gặm xuống Hạ Sơn Hổ Vương Đại Hổ khối này xương cứng, chiếm đoạt hắn tất cả địa bàn cùng nhân thủ. Từ hôm nay trở đi Hắc Thạch Thành bên trong chỉ có một cái hổ ra, đó chính là hắn, Vương Đại Hổ. Hắn nhìn xuống dưới chân cái này đã từng cao cao tại thượng phái người đem hắn đánh cho giống như chó chết hổ ra, trong ánh mắt không có nửa phần thắng lợi khoái trá, có chỉ là một mảnh băng lãnh hờ hững. Ta đã cho ngươi cơ hội. Vương Đại Hổ âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, là chính ngươi không chân quý. Hắn chậm rãi giơ lên cái chân còn lại. Nô Trường Sinh sau khi rời đi năm thứ 9, Hắc Thạch Thành hổ gia phủ đã từng sòng bạc đã sớm bị cải biến thành một tòa khí phái phi phạm phủ đệ. Vương Đại Hổ, á không hiện tại phải gọi hổ gia. Hắn mặc một thân quý báu màu đen cầm bảo, lười biếng tựa ở một tấm phủ lên hoàn chỉnh ra hổ ghế bành bên trên. Hắn thân hình sớm đã không còn năm đó gầy yếu, quanh năm dốc sức làm cùng sung túc dinh dưỡng để hắn trở nên cao lớn mà cường tráng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ không giận tự uy kiêu hùng khí khái. Chỉ là tại hắn bên trái lông mày xương bên trên lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào rút đi, như là giết một dạng dữ tợn vết sẹo, vì hắn bằng thêm mấy phần hung hãn. Hắn đã thành đây Hắc Thạch Thành thảo luận 102 dưới mặt đất hoàng đế. Liền ngay cả mới nhậm chức thành chủ muốn phổ biến cái gì chính sách đều phải trước phái người đến hắn nơi này, tìm kiếm hắn ý phủ đệ trong đại sảnh 10 cái điêu luyện thủ hạ, đang đứng xuôi tay hướng hắn hồi báo trong bang phái sự vụ lớn nhỏ. Đông Ngai phí bảo hộ đã thu đủ. Nam Thành đám kia hàng trời tối ngày mai đến. Tây thị trường Lạc Phường gần nhất có chút không quá an phận muốn hay không? Vương Đại Hổ nghe thủ hạ báo cáo chỉ là thỉnh thoảng sẽ không mặn không nhạt mà ân bên trên một tiếng. Những này cũng chỉ là việc nhỏ. Hắn một tay thành lập được đến mánh hổ bang sớm đã giống một chiếc tinh vi máy, không cần việc khác sự tỉnh thân vì cũng có thể tự mình vận chuyển. Chờ tất cả mọi người đều hồi báo xong tất lui ra sau đó. To lớn trong thính đường chỉ còn lại có hắn một người. Hắn chậm rãi, từ mình cái kia thân quý báo cẩm bảo chỗ tốt nhất, một cái chuyên môn may ám trong túi lấy ra một cái, bị tầng tầng bao vải dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ bọc nhỏ. Hắn từng tầng đem vải dầu để lộ. Lộ ra là một khối sớm đã trở nên như là tảng đá cứng rắn, mặt ngoài thậm chí đều mọc ra một tầng tinh mịn tóc xanh. Lương khô. Hắn nhìn đến khối này sớm đã không thể xưng là đồ ăn thánh vật, trong ánh mắt cái kia cố thuộc về kiêu hùng băng lãnh cùng hung hãn từ từ rút đi. Thay vào đó là một loại vô cùng thành kính gần như tín ngưỡng một dạng. Ôn nhu. Hắn thủy chung nhớ kỹ. 9 năm trước cái kia tuyết lớn đẩy trời miếu hoang. Cái kia như là thiên thần hạ phàm cứu hắn tại nước lửa, thần bí mũ vành thiếu niên. Cùng hắn câu kia cải biến mình cả đời nói. Muốn không bị người khi dễ liền dựa vào mình biến cường. Hắn làm được. Hắn trở nên đủ mạnh. Chí ít tại đây Hắc Thạch Thành bên trong đã không có người còn dám khi dễ hắn. Thế nhưng là, ân công ngài lại ở nơi nào? Vương Đại Hổ vớt ve khối kia sớm đã hóa đá lương khô, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia phiến thâm thúy mà xa xôi bầu trời đêm. Hổ ra một cái tâm phúc thủ hạ, từ ngoài cửa đi đến, cung kính bẩm báo nói thành chủ đại nhân phái người đưa tới thiệp mời nói rõ một chút muộn tại phủ bên trên thiết yến, muốn mời ngài qua phủ một lần. Vương Đại Hổ đầu cũng không trở về. Hắn chỉ là đem khối kia thánh vật một lần nữa, tỉ mỉ mà bọc lấy tốt thiếp thần dấu. Sau đó mới dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, băng lãnh ngựa khí nhàn nhạt hỏi, hắn cũng xứng. Chương 17, Sổ Phượng Thanh Âm Thanh, đạo vận do trời sinh. Chương 17, Sổ Phượng Thanh Âm Thanh, đạo vận do trời sinh. Đang bố trí tương lai mình trăm năm xa hoa tẩm cung thì Ngô Trường Sinh nên đón một cái ngoài ý liệu khúc nhạc dạo ngắn. Ngày ấy, hắn tại rửa sạch động miệng phụ cận một gốc cây khô thì phát hiện một cái sớm đã vứt bỏ, bị mưa gió ăn mòn rách tung tóe tổ chim. Hắn vốn định tính cả cây khô cùng nhau xử lý sạch, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thì khỏe mắt dư quang lại trong lúc vô tình liếc về tổ chim chỗ sâu nhất tựa hồ còn có cái thứ gì. Hắn tò mò đưa tay từ bên trong móc ra là một cái chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân hiện lên màu nâu xám trứng chim. Vỏ trứng bên trên hiện đầy tinh mịn vết dạn, mặt ngoài băng lãnh, không có một tia nhiệt độ, hiển nhiên sớm đã mất đi tất cả sinh cơ. Xét đáng tiếc, Nô Trường Sinh lắc đầu tiện tay liền chuẩn bị đem đây cái chết trứng cho ném đi. Ngay tại lúc hắn sắp buông tay trong chớp mắt ấy, cái kia, hắn cái kia bởi vì thể chất cao tới 11 điểm mà trở nên bén nhạy dị thường cảm giác vậy mà từ đây cái băng lãnh vỏ trứng bên trong bắt được một tia yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính. Sinh mệnh ba động, tựa như là cuồng phong bạo vũ đại hải chỗ sâu một sợi sắp dập tắt, ngoan cường ánh đến. Còn chưa ngọn cụ tỏi, Nô Trường Sinh tới điểm hứng thú. Hắn đem đây cái trứng chim đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát đứng lên. Hắn không hiểu cái gì ấp trứng trên kỹ xảo, đời hắn ngay cả mình đều nhanh nuôi không sống, càng đừng đề cập nuôi cái gì sủng vật. Hắn chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là cho mình đây buồn kẻ xây dựng cơ bản sinh hoạt tìm một chút việc vui. Hắn suy nghĩ một chút học thoại bản bên trong những cái kia đại năng ôn dưỡng pháp bảo bộ dáng, đem trứng chim cẩn thận từng ly từng tí nhét vào mình nhất thiếp thân trong ngực. Sau đó hắn liền đem việc này ném sau gót tiếp tục đi, khi hắn người tiền sử mỗi ngày ấp úng mà khiêng đá đào hang huyệt bố trí mình nhà mới. Hắn cũng không biết, hắn cố kia bởi vì trồng chất 11 điểm thể chất mà ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực thân thể, đối với đây cái sắp đi hướng tử vong trứng chim mà nói, đơn giản đó là so truyền thuyết bên trong sinh mệnh chi tuyển còn muốn lớn bổ ức vạn lần vô thượng thần vật. Từng cổ tinh thuần mang theo một tia tuyên cổ trường sinh đạo vận yếu ớt sinh cơ xuyên thấu qua vỏ trứng liên tục không ngừng mà tư dưỡng trứng bên trong cái kia sợi sắp dập tắt sinh mệnh hỏa trùng. Đạo kia hỏa trùng liền như là đạt được cấp cao nhất nhiên liệu, bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ một lần nữa thiêu đốt, đồng thời bùng nổ. Vỏ trứng bên trên những cái kia tinh mịn vết dạn tại bị lặng yên chữa trị. Vỏ trứng nội bộ, một cái nhỏ yếu trái tim tại yên lặng không biết bao lâu sau đó lần đầu tiên hữu lực mà đông mà một cái đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đứng lên. 3 ngày sau, Nô Trường Sinh đang tại trong động kiểm tra mình tân an trang phòng trộm cửa đá, bỗng nhiên cảm giác mình trong ngực chuyển đến một trận rất nhỏ như là bị thứ gì mổ một cái một dạng chấn động. Hắn hơi sững sờ liền đội vàng đem cái viên kia trứng chim móc ra, chỉ thấy nguyên bản che kín vết dạn vỏ trứng giờ phút này càng trở nên bóng loáng mượt mà, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một kia ôn nhuận rực rỡ, mà tại vỏ trứng đỉnh một đạo tân càng thêm rõ ràng vết nứt đang tại chậm rãi mở rộng. Giang giác một tiếng vô cùng thanh thúy rất nhỏ tiếng vang, một khối nhỏ vỏ trứng rớt xuống, một cái lông sủ ướt sũng chỉ có to bằng ngón tay màu vàng cái đầu nhỏ từ chỗ thủng chỗ run rẩy mà ló ra. Nó cặp kia đậu đen một dạng mắt nhỏ mang theo với cái thế giới này mở mịt cùng tò mò đi dạo chút, cuối cùng vững vàng khóa chặt tại đang đưa nó nâng ở lòng bàn tay Nô Trường Sinh trên mặt. Nó tựa hồ đem mình phá sắc mà ra, sau lần đầu tiên nhìn thấy cái này sinh vật trở thành mình mẫu thân. Nó mở ra cái kia màu vàng nhạt mềm mại tiểu mỏ đối Ngô Trường Sinh phát ra một tiếng vô cùng suy yếu nhưng lại tràn đầy ý lại nhu nhuyễn tiếng kêu thu. Ngô Trường Sinh tâm trong khoảnh khắc đó phảng phất bị thứ gì nhẹ nhàng mà cào một cái, có chút đáng yêu. Hắn duỗi ra ngón tay cẩn thận từng ly từng tí đụng cái kia lông xù cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa cũng không sợ, ngược lại chủ động dùng mình cái đầu nhỏ thân mật cọ sát hắn đầu ngón tay. Ngô Trường Sinh nhịn không được cười đứng lên. Đây là hắn 9 năm qua lần đầu tiên xuất phát từ nội tâm nụ cười. Hắn đem còn lại vỏ trứng từng chút mà giúp nó lộ ra. Một cái gầy yếu đến chỉ còn lại có một thanh bộ xương, toàn thân lông vũ đều ướt sũng mà dính vào nhau, nhìn lên đến xấu manh. Tiểu ma tức cứ như vậy đản sinh tại hắn trong lòng bàn tay. Nếu là chính ngươi gọi, vậy sau này liền gọi ngươi tiểu thu a. Nô Trường Sinh cho cái ngoài ý muốn này tiểu sinh mệnh lấy một cái đơn giản mà tùy ý tên. Từ đó hắn xây dựng cơ bản sinh hoạt không còn là một người. Hắn đi nơi nào tiểu thu cũng theo tới chỗ đó. Hắn khiêng đá thời điểm, tiểu thu liền ngồi xổm ở hắn trên bờ bay, nghiêng đầu, tò mò nhìn. Hắn đào hang huyệt thời điểm tiểu thu ngay tại một bên bụng về học hắn bộ dáng dùng mình cái kia còn không có dài cứng rắn tiểu mỏ, đi mổ trên mặt đất bùn đất. Hắn ăn cơm thời điểm tiểu thu liền nhảy đến hắn chén một bên, chờ lấy hắn đem miệng bên trong nhai nát thịt khô từng chút mà đút cho nó ăn. Nô Trường Sinh cũng vui vẻ đến có như vậy một cái tiểu gia hỏa buổi tiếp. Mặc dù tiểu thu không biết nói chuyện nhưng nó cái kia phần không giữ lại chút nào ỷ lại cùng thân cận lại đang trong bất chi bất giác vì hắn khỏa này đã sớm bị cô độc cùng cảnh giác bọc lấy đến cực kỳ chặt chẽ tâm mở ra một đạo tiểu khe hở. Để một tia tên là ôn nhu ánh mặt trời chiếu bảo. Tại Ngô Trường Sinh cái kia có thể xưng xa xỉ trường sinh đạo vận vô ý thức ném ăn xuống, tiểu thu tốc độ phát triển cũng nhanh đến mức kinh người. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nó liền từ một cái xấu manh chim non, trưởng thành một cái cánh chim đầy đặn, thần thái sáng láng. Chim sẻ lớn. Nó lông vũ, đen như mực dưới ánh mặt trời thậm chí có thể phản xạ ra như kim loại rực rỡ. Nó móng đuốt cùng mỏ cũng biến thành dị thường sắc bén, bình thường sói hoang thấy nó đều phải đi vòng. Kỳ lạ nhất là nó tựa hồ có thể nghe hiểu Ngô Trường Sinh nói. Tiểu thu đi đem nhánh cây kia điêu tới. Thu. Tiểu thu cánh chấn động liền hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, tinh chuẩn đem Ngô Trường Sinh chỉ định nhánh cây kia điêu trở về, đặt ở chân hắn bên cạnh. Làm rất tốt. Ngô Trường Sinh thỏa mãn, từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ thịt khô với tư cách ban thưởng. Tiểu Thu lập tức vui vẻ dùng mình cái đầu nhỏ đi cọ hắn lòng bàn tay. Một người một chim, tại mảnh này ngăn cách trong núi sâu ngược lại là trải qua rất có vài phần thải quốc đông ly bên dưới thản nhiên kiến nam núi ý cảnh. Nhưng mà, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Nô trưởng sinh cái kia dài đến 9 năm lẻ 7 tháng cưỡng chế thanh tỉnh kỳ rốt cuộc, đi đến cuối con đường. Hán tòa kia nằm ở dưới mặt đất gần 100 mét sâu, yên cố vô cùng, chữa bị lượng lớn vật tư 100 năm tẩm cung cũng rốt cuộc, đại công cáo thành. Ly biệt thời khắc, đến. Hắn đứng tại động miệng nhìn đến ngồi xổm ở trên bả vai mình đối với mình vô cùng ỷ lại tiểu thu trong lòng, lần đầu tiên sinh ra một kia. Không bỏ. Dẫn nó đi vào chung ngủ say. Không được. Hắn không biết mình ngủ say sẽ đối với một cái vật sống, tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Vạn nhất tiểu thu tại đây 100 năm ở giữa, chết tại trong động làm sao bây giờ? Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Hắn nhẹ nhàng đem tiểu thu từ mình trên bờ vai nâng xuống tới đặt ở động miệng khỏa kia bị hắn cố ý lưu lại, tráng kiện nhất trên cây tùng. Tiểu thu tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Nó cặp kia đậu đen một dạng trong mắt tràn đầy bất an dùng mình tiểu mỏ, càng không ngừng nhẹ nhàng mổ lấy Ngô Trường Sinh ngón tay trong cổ họng, phát ra trận trận giữ lại một dạng, trầm thấp của cục âm thanh. Tiểu thu nghe lời. Ngô Trường Sinh vuốt ve nó cái kia bóng loáng lông vũ dùng một loại trước đó chưa từng có ôn nhu ngữ khí nói ra. Ta muốn ra một chuyến. Rất rất xa xa nhà. Ngươi, ngay ở chỗ này, hảo hảo mà sống sót. Nói xong hắn hung ác quyết tâm thu hồi mình tay. Hắn không nhìn nữa tiểu thu cặp kia tràn đầy khẩn cầu con mắt xoay người đi vào cái kia phiến hắn vì chính mình chuẩn bị, vĩnh hằng hắc ám bên trong. Thu. Một tiếng tràn đầy bi thương và không bỏ, thê lương chim hót, từ phía sau chuyển đến. Nô trưởng sinh bước chân dừng lại nhưng không có quay đầu. Hắn cũng không biết. Cái này quanh năm ở bên cạnh hắn bị hắn cái kia từng sợi trưởng sinh đạo vận từ trong tới ngoài triệt để gột rửa, cải tạo qua huyết mạch phổ thông tiểu ma tước. Nó tương lai, đến tột cùng sẽ trưởng thành vì sao chờ khủng bố tồn tại. Hệ thống ta chuẩn bị xong. Nô trưởng sinh ở trong lòng bình tĩnh nói. Như vậy 100 năm sau gặp lại a. Chương 18, kế hoạch 100 năm, an ổn làm cơ sở. Chương 18, kế hoạch 100 năm, an ổn làm cơ sở. Đưa tiễn tiểu thu đem trong lòng cái kia cuối cùng một kia không bỏ cũng cùng nhau chặt đứt sau Nô trưởng sinh bắt đầu hắn một vòng mới, cũng là trọng yếu nhất một vòng công tác chuẩn bị. Lần này so 10 năm trước càng thêm chu đáo chặt chẽ, càng thêm cẩn thận, thậm chí có thể nói đã đến một loại nào đó làm cho người căm phẫn cố chấp trình độ. Hắn bị kia tại Hắc Phong Sơn mạch dưới mặt đất gần 100 mét sâu động đá mặc dù tự nhiên đầy đủ ẩn nấp, nhưng tại Ngô Trường Sinh cái này cảm giác an toàn thiếu thốn chứng người bệnh thời kỳ cuối xem ra, vẫn như cũng là 100 ngàn chỗ hở. Không được quá khó giữ được hiểm. Hắn nhìn xung quanh mình cái này đủ để cho bất kỳ nhà thám hiểm đều nhìn mà than thở nhà mới vẫn như cũng là cao mày. Vạn nhất ta nói là vạn nhất, có cái gì đuôi mù tu sĩ vừa vặn cũng nhìn chúng khối này phong thủy bảo địa, sau đó một kiếm bổ xuống đem ta đánh thức làm sao bây giờ? Lại hoặc là vạn nhất núi này thể trong tương lai 100 năm bên trong sẽ ra chuyện gì địa chất biến hóa ví dụ như địa chấn đem ta cho chôn sống làm sao bây giờ? Còn có đủ loại không thể tưởng tượng, thiên mã hành không tình huống ngoài ý muốn ở trong đầu hắn điên cuồng trình diễn. Không được, nhất định phải ra cố, vào chỗ chết ra cố. Thế là một trận có thể xưng ngu công rời núi một dạng to lớn dưới mặt đất thợ sửa chữa chính thức kéo lên màn mở đầu. Mà hắn duy nhất công cụ đó là chính hắn. Hắn cái kia cao tới 11 điểm thể chất giao phó hắn có thể so với hình người hung thú một dạng khủng bố lực lượng cùng sức chịu đựng. Cứng rắn hắc nham tại hắn cặp kia có thể so với kìm sắt bàn tay trước mặt yếu ớt tựa như là đậu hũ. Hắn đầu tiên là đem toàn bộ động đá nội bộ không gian lại hướng ra phía ngoài, gắng gượng mà tay không đào lớn suốt một vòng. Sau đó, hắn lại từ sơn mạch chỗ sâu nhất tìm tới loại kia mật độ cao nhất tính chất cứng rắn nhất hắc kim nham từng khối mà rời trở về. Hắn dùng những này cứng rắn nhất nham thạch lấy một loại nguyên thủy nhất, cũng vững chắc nhất chuẩn mao kết cấu, đem toàn bộ động đá trong vách triệt triệt để mà một lần nữa ra cố một lần. Làm xong đây hết thể hắn cảm giác, mình cái này ra đừng nói là tu sĩ cầm kiếm bổ, liền xem như trời sập xuống chỉ sợ đều có thể chọi cứng một hồi. Phong ngự vật lý kéo căng. Nhưng đây, còn xa xa không đủ. Nô trưởng sinh biết rõ cái thế giới này đáng sợ nhất, vĩnh viễn không phải vật lý công kích, mà là những cái kia xuất quỷ nhập thần tu tiên giả thủ đoạn. Hắn cần phòng ngự ma pháp. Hắn 9 năm qua đọc đại lượng tạp thư trong đó, cũng bao quát một chút giới thiệu tu tiên giới kiến thức căn bản nhập môn sách báo. Hắn mặc dù không có linh căn, vô pháp tu luyện, nhưng một chút nông cạn nhất, liên quan tới trận pháp lý luận tri thức, hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Ví dụ như hắn biết, có thể thông qua cải biến một ít đặc biệt khu vực từ trường, hoặc là lợi dụng núi đá cây cối đặc thù sắp xếp đến chế tạo ra một loại, có thể làm cho người bình thường lạc đường mê tung trận. Lại ví dụ như, hắn biết, có chút đặc thù khoáng thạch có thể hấp thu hoặc là quấy nhiễu thần thức dò xét. Thế là hắn lại bắt đầu một vòng mới bận rộn. Hắn cơ hồ chạy một lượt toàn bộ Hắc Phong sơn mạch, như cái nhất cần cù kho chuột siêu tập đại lượng, tập thư ghi chép bên trong nâng lên, có quấy nhiều thần thức hiệu quả tinh thần thạch. Sau đó, hắn đem những đá này mài thành phan hỗn hợp có trên núi đất sét như là một cái nhất chuyên nghiệp thợ hồ tử cẩn thận. Mảnh mà thoa khắp toàn bộ động đá trong vách. Làm xong đây hết thể hắn cảm giác mình hiện tại ở đã không phải là một cái sơn động, mà là một cái thuần thiên nhiên, vô hại, 360 độ không có góc chết thần thức tín hiệu che đậy thất. Phòng ngự ma pháp cũng kéo căng, nhưng đây vẫn như cũng không đủ. Nô trưởng sinh đứng tại động miệng nhìn đến cái kia duy nhất thông tới ngoại giới, chật hẹp thông đạo lông mày lần nữa cao lên đến. Nơi này là duy nhất nhược điểm, nhất định phải đóng chặt hoàn toàn. Hắn lần nữa phát huy hắn cái kia xây dựng cơ bản của ma bản tính. Hắn đầu tiên là dùng một khối nặng đến mấy ba cân, bị hắn rèn luyện được vô cùng bóng loáng to lớn hình tròn hắc nham như cái nắp bình đồng dạng từ nội bộ gắt gao ngăn chặn thông đạo cửa vào. Sau đó, hắn lại tại bên ngoài dùng vô số đá vụn, bùn đất cùng dây leo, đem toàn bộ khu vực ngụy trang thành một mảnh, bởi vì ngọn núi đất lởm mà hình thành, thường thường không có gì lạ đống loạn thạch. cuối cùng hắn thậm chí còn tại xung quanh bố trí mấy cái chính hắn suy nghĩ ra được giản dị thuần vật lý cảnh giới cả bấy. Ví dụ như chỉ cần có trọng lượng vượt qua 100 cân vật sống đạp lên liền sẽ phát động liên tiếp đá lăn loại kia. Mặc dù hắn biết những này trò vật đối với chân chính tu sĩ đến nói khả năng không có tác dụng gì, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Đây là một loại thái độ, là một loại đem an toàn đệ nhất cầu đạo tinh thần quán triệt đến mỗi một chi tiết nhỏ công tượng tinh thần. Làm xong đây hết thảy, hắn vẫn không quên tại cự thạch nắp bình trung tâm nhất dùng một cây mảnh như lông châu cương châm cẩn thận từng ly từng tí, chui ra một cái chỉ có lô kim kích cỡ, liên thông trong ngoài, miệng thông gió. Mặc dù lấy hắn hiện tại thể chất liền tính không hô hấp ở bên trong nghẹn trước một năm nửa năm, cũng không chết được. Nhưng có thể hô hấp dù sao cũng so không thể hô hấp muốn thoải mái. Đến lúc này tất cả công tác chuẩn bị rốt cuộc đại công cáo thành. Hắn đứng tại mình cái này, có thể xưng tiền sử tận thế lô cốt cấp bậc, vững như thành đồng hoàn toàn mới động phủ bên trong nhìn đến mình cái kia trồng chất như núi khẩn cấp vật tư cùng hắn cái kia tấm dùng nguyên một khối vương bức hắc kim nham tỉ mỉ rèn luyện mà thành, rộng rãi mà thoải mái trăm năm long sàng trên mặt rốt cuộc lộ ra vô cùng hài lòng, vô cùng an tâm nụ cười. Hoàn mỹ. Cái này mới là một cái hợp cách, tận sức tại trường sinh sự nghiệp cầu đạo tu sĩ, nên có ra. Hắn kiểm tra lần cuối một lần tất cả chi tiết, xác định, không còn có bất kỳ sơ hở. Sau đó hắn đi đến cái kia tấm băng lánh mà cứng rắn bên giường bằng đá chậm rãi, nằm đi lên. Băng lãnh xúc cảm từ phía sau lưng truyền đến lại để hắn cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có an tâm. Hắn nhắm mắt lại đem tất cả tạp niệm đều từ trong đầu chậm rãi đẩy ra ngoài. Hắn nhớ tới Thanh Dương Trấn, nhớ tới Lý Niệm Viễn, nhớ tới Vương Đại Hổ, nhớ tới Tiểu Thu. Những này đều sẽ thành tính mạng hắn bên trong ngắn ngủi đi qua. Mà hắn muốn nên đón là một đoạn càng thêm dài dằng dặc, càng thêm cô độc cũng càng cường đại tương lai. Hắn đã chuẩn bị xong. Hắn nằm tại trên giường đá, đối cái kia yên lặng rất lâu hệ thống chính thức mở ra, mình lâu đến trăm năm vĩ đại ngủ say. Hệ thống hắn ở trong lòng bình tĩnh hạ chỉ lệnh bắt đầu đi. Một cái không mang theo bất cứ tia cảm tình nào cơ giới thanh âm nhắc nhở tại hắn trong thức hải chậm rãi vang lên. Thu được chỉ lệnh, trăm năm ngủ say hình thức đã kích hoạt. Chúc ngài. Chờ một chút. Ngay tại cái kia cố quen thuộc vô pháp kháng cự buồn ngủ sắp đem hắn bao phủ hoàn toàn một khắc cuối cùng, Ngô Trường Sinh bỗng nhiên lại ở trong lòng hô một câu. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó vô cùng trọng yếu sự tình. Cái kia trăm năm về sau ta tỉnh lại cần thấp nhất thanh tỉnh thời gian hoạt động là bao nhiêu? Chương 19, hai họa bất ngờ, nhất ngộng kinh ngạc thiền. Chương 19, hai họa bất ngờ, nhất ngộng kinh ngạc thiền. Thời gian mơ màng như là hắc phong sơn mạch trên không, cái kia tuyên cổ bất biến mây trôi. 20 năm thời gian khẽ ngón tay vung lên. Đối với ngủ say bên trong Ngô Trường Sinh mà nói đây chỉ là hắn kế hoạch trăm năm bên trong, một cái không đáng chú ý, 1/5 thành tiến độ. Nhưng đối với ngoại giới chúng sinh đến nói, 20 năm đủ để cho một cái cất tiếng khóc chào đời hài nhi trưởng thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi, cũng đủ làm cho một cái phong nhã hào hoa thiếu nữ đi vào nhân sinh mộ thu. Một ngày này, hắc phong sơn mạch cái kia vạn năm không thay đổi yên tĩnh bị đánh vỡ. Hai đạo chật vật không chịu nổi, toàn thân đẫm máu thân ảnh như là chó nhà có tang. Hoàng hốt chạy vừa mà từ đằng xa bầu trời, một đầu đâm vào mảnh này bị phụ cận tất cả tu sĩ đều coi là nơi chẳng lành khu không người. Sư Minh, ta không được, ta linh lực sắp tiêu hao hết rồi. Một cái sắc mặt trắng bệch nữ tu che lấy mình cái kia không ngừng chảy ra máu tươi phần bụng âm thanh bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng mọi bệnh. Tại bên cạnh nàng, một cái đồng dạng bản thân bị trọng thương nam tu cắn răng gắt gao lôi kéo nàng, quát tầm lên, không được, kiên trì một chút nữa, chỉ cần có thể xuyên qua mảnh này hắc phong sơn mạch chúng ta liền an toàn. Thế nhưng là nữ tu còn chưa có nói xong, một đạo tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn như là mèo vờn chuột một dạng tiếng cười liền từ phía sau bọn họ xa xa mà chuyển tới. Ha ha ha, chạy. Hai cái tiểu trúc cơ tại trước mặt bản tọa, các ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Theo tiếng nói vừa ra, một đạo nhanh như quỷ mị màu đen lưu quang lấy nhanh hơn bọn họ mấy lần tốc độ trong nháy mắt truy đến. Quang mang tán đi lộ ra một cái người xuyên hắc bảo, khuôn mặt nham hiểm trung niên nam tử thân ảnh. Hắn lơ lửng ở giữa không trung từ trên cao nhìn xuống nhìn đến trên mặt đất cái kia hai cái sớm đã là nỏ mạnh hết đà tu sĩ trẻ tuổi, trong ánh mắt tràn đầy không còn che giấu tham lam cùng sát ý. Hắn tu vi rõ ràng là Kim Đan kỳ. Kim Đan lão ma. Nam tu nhìn người tới, trên mặt trong nháy mắt màu máu tận cởi, trong mắt chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình cùng sư muội bất quá là phụng sư môn chi mệnh hộ tống một kiện tiểu pháp khí, làm sao biết? Làm sao biết trêu chọc phải bậc này khủng bố tồn tại? Trúc cơ cùng Kim Đan, đó là một đạo như là dánh trời một dạng, vô pháp bị vượt qua hừng câu. Đem thanh mục bảo châu giao ra. Hắc bào nam tử vươn tay, ngữ khí bình đạm lại mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Bản tọa có thể cân nhắc cho các ngươi một cái thông khoái. Ngươi mơ tưởng. Nam tu gắt đao, đem trong ngực một cái hộp gỗ nhỏ bảo vệ đối hắc bào nam tử ngoài mạnh trong yếu mà quát, ta cho ngươi biết, chúng ta là Thanh Hà môn đệ tử. Ngươi nếu dám giết chúng ta, ta Thanh Hà môn là tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Thanh Hà môn. Hắc bào nam tử nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nghe được cái gì thiên đại trò cười đồng dạng cất tiếng cười to đứng lên. Ha 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 ha. Một cái ngay cả kim đàn tu sĩ đều không có, bất nhập lưu tiểu môn phái, cũng dám ở trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi. Hắn tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng ấm lãnh. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắn chậm rãi giơ lên một ngón tay, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay đen như mực tản ra khủng bố khí tức hủy diệt ma hỏa tại hắn đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ. Đã như vậy, hắn cười gần nói, vậy các ngươi liền cùng kiện pháp khí kia cùng một chỗ hóa thành cho tàn a. Nhìn đến đoàn kia chậm rãi tới gần, đủ để đem bọn hắn trong nháy mắt bốc hơi khủng bố ma hỏa, nam tu cùng nữ tu trên mặt đều lộ ra triệt để tuyệt vọng. bọn hắn biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư Minh, nữ tu trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Sư muội, nam tu trong mắt tắc lóe lên một tia trước đó chưa từng có điên cuồng cùng quyết tuyệt. Chết, có thể, nhưng là cho dù là chết cũng tuyệt không thể để tên ma đầu này đạt được tông môn bảo vật. Hắn muốn cùng tên ma đầu này đồng quy vu tận. Yêu ma, ta liều mạng với ngươi. Nam tu phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Hắn bỗng nhiên đem mình cái kia sớm đã khô cạn trong đan điền cuối cùng cũng là tinh thuần nhất một tia bản mệnh chân nguyên, không giữ lại chút nào địa toàn bộ nhóm lửa. Một cỗ cuồng bạo, tràn đầy khí tức hủy diệt linh lực từ trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát. Hắn đem cỗ lực lượng này toàn bộ quán chú đến trong tay mình trôi này sớm đã che kín vết dạn trên phi kiếm. Hắn không có đi công kích cái kia gần trong gang tấc hắc bảo nam tử, bởi vì hắn biết vô dụng. Hắn chỉ là đã dùng hết sinh mệnh mình bên trong cuối cùng một tia khí lực đem mình đây ngưng tụ suốt đời tu vi cùng tất cả hy vọng tối cường một kích, hướng đến bên cạnh tòa kia nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, mọc đầy rêu xanh cùng kinh cức màu đen vách núi loạn xạ đánh tới. Hắn thậm chí cũng không biết tại sao mình muốn làm như thế, có lẽ chỉ là muốn tại trước khi chết phát tiết một chút trong lòng không cam lòng, lại có lẽ là muốn làm ra một điểm động tĩnh lớn gây nên bên trong dãy núi này khả năng tồn tại một ít không biết kinh khủng tồn tại chú ý anh. Một đạo sáng chói, trường thô to như thùng nước màu xanh kiếm quang như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo kéo lấy thật dài đuôi lửa lấy một loại thẳng tiến không lùi, thảm thiết tư thái, hung hăng đánh vào cái kia phiến bị loạn thạch cùng dây leo nơi bao bọc, thường thường không có gì lạ trên vách núi đá. Hắc bào nam tử kia thấy thế, đầu tiên là sững sờ lập tức trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Ngu xuẩn sâu kiến, trước khi chết còn muốn làm bậc này không có ý nghĩa dây rủa. Hắn lắc đầu, đầu ngón tay đoàn kia màu đen ma hỏa liền muốn rơi xuống. Nhưng mà, một giây sau, trên mặt hắn cười lạnh lại bỗng nhiên đọc lại. Dự đoán bên trong cái kia sơn băng địa liệt đá vụn xuyên không tràng diện cũng không có xuất hiện. Đạo kia đủ để đem một đỉnh núi nhỏ đều san thành bình địa, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ tự bạo tính công kích, tại tiếp xúc đến cái kia phiến vách núi trong nháy mắt lại như cùng châu đất xuống biển đồng dạng lặng yên không một tiếng động dập tắt. Không có nổ tung, không âm thanh tiếng vang, thậm chí ngay cả một khối tiểu tiểu đá vụn cũng chưa từng bắn lên. Cái kia phiến bị loạn thạch cùng dây leo nơi bao bọc vách núi chỉ là tại ánh kiếm màu xanh kia tiếp xúc đến địa phương tạo nên một vòng mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, như là sóng nước nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Phản phất, vừa rồi cái kia bị thiên diệt địa một kích chỉ là một cái không ảnh hưởng toàn cục cảm giác. Đây, cái này sao có thể? Hắc bào nam tử cặp kia hung ác nham hiểm con người bên trong lần đầu tiên lộ ra hoảng sợ cùng không thể tin. Núi này vách tường, có gì đó quái lạ. Mà cái kia hai cái vốn đã hẳn phải chết tu sĩ trẻ tuổi cũng đồng dạng là trợn mắt hốt mồm. Cùng lúc đó, Hắc Phong sơn mạch, dưới mặt đất, gần 100 mét chỗ sâu. Cái kia vững như thành đồng, ngăn cách động đá vôi bên trong. Nô Trường Sinh đang nằm tại hắn cái kia trương khoan mở thoải mái trên giường đá đang ngủ say. Hắn hô hấp kéo dài mà bình ổn trên mặt, thậm chí còn mang theo một tia thỏa mãn, an tường mỉm cười. Hiển nhiên, hắn đang tại làm lấy một cái liên quan tới Trường Sinh mộng đẹp. Ngay tại lúc bên ngoài đạo kiếm quang kia đánh vào trên vách núi đá trong nháy mắt đó, một cỗ vô cùng kịch liệt, mặc dù bị tầng tầng nham thạch cùng trận pháp suy yếu 99 nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ to lớn chấn động, vẫn là thuận theo tầng nham thạch chậm rãi truyền đến cái này chôn sâu dưới lòng đất trong động đá bôi. Cả tòa động đá đều giống như phát sinh rất nhỏ địa chấn đồng dạng ông ông tác hưởng. Đỉnh động, thậm chí còn có mấy hạt nhỏ bé bụi trần tuôn rơi mà rớt xuống. Cỗ này xảy ra bất ngờ chấn động, rốt cuộc mấy nhiều đến cái kia đang tại ngủ say bên trong, ngăn cách thiếu niên. Hắn cái kia đóng chặt dòng dã 20 năm hai mắt lông mày, cứ không tình nguyện có chút, nhíu một cái. Sau đó hắn giống như là có chút ghét bỏ cái này tư thế ngủ không quá thoải mái đồng dạng chậm rãi trở mình đưa lưng về phía chấn động chuyển đến phương hướng. Miệng bên trong còn dùng một loại tràn đầy nồng đậm rời dương khí, mơ hồ không rõ, như nói mê ngựa khí vô ý thức lẩm bẩm một câu. Tốt tâm ý. Động bên ngoài hắc bảo nam tử nhìn đến cái kia phiến quỷ dị vách núi sắc mặt âm tình bất định. Hắn do dự phút chốc cuối cùng vẫn từ bỏ tiến lên dò xét dự định. Không biết mới đáng sợ nhất. Hắn hừ lạnh một tiếng đối cái kia hai cái sớm đã sợ choáng váng tu sĩ trẻ tuổi không kiên nhẫn nói ra, "Được rồi, hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, đồ vật lưu lại các ngươi có thể lăn." Chương 20, Phong Ba Vô Ngân, Kỷ Nguyên bắt đầu chương 20, Phong Ba Vô Ngân, Kỷ Nguyên bắt đầu động bên ngoài, tên kia thanh hạ môn nam tu một kích toàn lực, như là châu đất xuống biển không có ở cái kia phiến quỷ dị trên vách núi đá, tạo thành bất kỳ phá hư. Chính hắn, ngược lại bởi vì hao hết trong đan điền cuối cùng một tia bản mệnh chân nguyên thân thể trong nháy mắt bị rút sạch trở nên suy yếu vô cùng. Sư Minh, bên cạnh nữ tu phát ra một tiếng tuyệt vọng bi thiết. Cái kia lơ lửng ở giữa không trung hắc bảo nam tử nhìn đến một màn này trên mặt cái kia tơ bởi vì vách núi dị thường mà mang đến kinh nghi trong nháy mắt bị tàn nhẫn cười lạnh thay thế. Ngu xuẩn sâu kiến, ngay cả chết đều chết như vậy không có chút giá trị. Hắn cong ngón búng ra, đoàn kia sớm đã ngưng tụ thành hình hắc sắc ma hỏa, hóa thành một đạo nhỏ bé hỏa tuyến lặng yên không một tiếng động xuyên thủng tên kia nam tu mi tâm. Không có kêu thảm, không có dãy rủa, tên kia nam tu thân thể mềm mại mà ngã xuống, trong mắt còn lưu lại cuối cùng một tia không cam lòng cùng điên cuồng. Hắn rốt cuộc không một tiếng động. Sư Minh, nữ tu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc, cả người sủi lơ trên mặt đất. Hắc bào nam tử nhìn cũng không nhìn cỗ thi thể kia, liếc mắt hắn từ thi thể bên trên lăng không thu lấy qua cái kia tiểu tiểu gỗ, mở ra nhìn thoáng qua thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thanh mục bảo châu quả nhiên là đồ tốt. Hắn đem bảo châu thu vào trong lòng ánh mắt, lần nữa nhìn về phía cái kia phiến để hắn cảm thấy có chút tim đập nhanh, thường thường không có gì lạ vết núi. Hắn cảm giác trong này có gì đó quái lạ, có đại cổ quái. Là một cái có thể tại tu tiên giới sống đến kim đan kỳ lão ma đầu hắn nhân sinh tín điều, ngoại trừ tâm ngoan thủ lạt bên ngoài còn có một đầu hơi trọng yếu hơn, cái kia chính là Su Cát Tị Hung. Lòng hiếu kỳ là sẽ hại chết Miêu, nhất là sẽ hại chết hắn loại này làm nhiều việc gác mèo già. Hắn do dự phút chốc cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng cái kia phần tìm tòi nghiên cứu muốn. Hắn thôi động thần thức như là một tấm vô hình người lớn, hướng đến cái kia phiến vách núi chậm rãi bao phủ đi qua. Hắn muốn rời đi trước cuối cùng xác nhận một chút, nhưng mà hắn thần thức tại tiếp xúc đến vách núi trong nháy mắt tựa như là đâm vào lấp kín nhìn không thấy, từ vạn năm huyền băng đổ bê tông mà thành trên vách tường, băng lãnh cứng rắn thâm bất khả chắc. Không những dò xét không đến bất luận cái gì đồ vật, thậm chí còn truyền đến một cỗ để hắn thần hồn cũng vì đó nhói nhói, to lớn lực phản chấn. T. Hắc bào nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Hắn nhìn về phía cái kia phiến vách núi, ánh mắt triệt để thay đổi. Từ trước đó hiếu kỳ cùng kinh nghi biến thành thật sâu kiên kỵ cùng sợ hãi. Nơi đây tuyệt đối có đại khủng bố. Bên trong hoặc là ẩn giấu đi cái nào đó thượng cổ pháp trận cấm chế, hoặc là đó là đang ngủ say cái nào đó hắn ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có tuyệt thế lao quái vật. Vô luận là loại nào, đều không phải là hắn một cái tiểu tiểu kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể trêu chọc được. Đi, nhất định phải lập tức đi. Ý nghĩ này trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ não hải. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia đã sớm bị dọa đến thất hồn lạc phách, ngay cả khóc đều quên khóc nữa tu, trong ánh mắt lóe qua một tia bực bội. Giết. Thôi được rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi cái này để hắn cảm thấy vô cùng bất an nơi thị phi. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối cái kia nữ tu không kiên nhẫn nói ra. Đồ vật ta lấy đi, về phần ngươi cũng đi. Nói xong hắn đã không còn mảy may dừng lại, cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang cũng không quay đầu lại, lấy một loại so lúc đến nhanh hơn 3 phần tốc độ, hốt hoảng mà biến mất tại chân trời cuối cùng. Một trận xảy ra bất ngờ, máu tanh phong ba cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động bình lặng. Phản phất chưa hề phát sinh qua. Không có ai biết, nơi này đã từng chết qua một cái trúc cơ tu sĩ. Càng không có người biết liền tại bọn hắn dưới chân gần 100 mét sâu dưới mặt đất đang chìm ngủ một cái như thế nào tồn tại. Hồi lâu sau, khi cái kia cố thuộc về kim đan lắm mà, làm cho người ngạt thở uy áp triệt để tiêu tán sau, tại Ngô Trường Sinh động miệng khỏa kia bị cố ý lưu lại, tráng kiện nhất trên cây tùng, một đạo màu đen, thần tuấn phi phàm thân ảnh vô thành vô tức hiện ra. Là Tiểu Thu. 20 năm trôi qua nó sớm đã không phải năm đó cái kia gầy yếu, xấu manh chim non. Nó hình thể trưởng thành mấy lần, cơ hồ có thể so với một cái trưởng thành lưng. Một thân lông vũ đen như mực dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh, như là như kim loại rực rỡ. Một đôi mắt sắc bén như điện khép mở giữa lại ẩn ẩn mang theo một tia thuộc về vương giả uy nghiêm. Nó đã tại mảnh này Hắc Phong sơn mạch trưởng thành là một phương tiểu bá chủ. Nó yên tĩnh mà ngồi xổm ở trên ngọn cây băng lãnh mà hung hãn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc bảo nam tử kia biến mất phương hướng, trong cổ họng phát ra trận trận uy hiếp một dạng tràn đầy nguyên thủy sát ý trầm thấp hí lên. Mới vừa phát sinh tất cả nó đều nhìn ở trong mắt. Nếu không phải nó có thể ẩn ẩn cảm giác được mình chủ nhân cũng không nhận bất kỳ tính thực chất quấy rầy, chỉ sợ nó sớm đã liều lĩnh lao ra cùng cái kia cả gan quấy nhiêu chủ nhân thanh mộng ra hỏa liều mạng. Nó tại trên ngọn cây yên tĩnh mà đứng yên thật lâu, thẳng đến xác nhận cái kia cố làm nó chán ghét khí tức đã triệt để đi xa, cũng không còn cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì sau, nó mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó nó thuần thục cắt tỉa lại một chút mình cái kia thân bóng loáng không dính nước lông vũ, đổi cái thoải mái hơn tư thế, tiếp tục ngồi xổm ở khóa kia rời động miệng gần nhất, tầm mắt tốt nhất trên cây thông tùng, như là một tên trung thành nhất nhất cảnh giác cũng trầm mặc nhất vệ sĩ. Ngày qua ngày, năm qua năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, trong động đá bôi trận kia từ ngoại giới chuyển đến rất nhỏ chấn động sớm đã bình lặng. Bị đã quấy dày một cái chớp mắt, Ngô Trường Sinh tại trở mình về sau rất nhanh liền một lần nữa lâm vào cái kia không có mộng vô tư tuyệt đối chiều sâu ngủ say bên trong. Hắn cái kia tấm tuổi trẻ vẫn như cũ mang theo một tia thiếu niên khí, trên mặt lần nữa nổi lên cái kia lao thỏa mãn mà an tưởng mỉm cười. Phản phất vừa rồi trận kia liên quan đến sinh tử phong ba, thật cũng chỉ là một câu không ảnh hưởng toàn cục nói mê. Tại hắn ý thức hải chỗ sâu, khối kia màu lam nhạt hệ thống bảng tại ngắn ngủi mà dừng lại về sau, cũng lại bắt đầu lại từ đầu nó cái kia vĩnh hằng không thay đổi, buồn thẻ đếm ngược. Còn thừa thời gian, 79 năm, 364 ngày 22 giờ phía trên con số tại một mảnh tuyệt đối trong yên tĩnh, chậm rãi kiên định nhảy lên. Ngoài cửa sổ thế giới gió nổi mây phun. Tại hắn ngủ say trong khoảng thời gian này, Cũ Hoàng Triều đang tại đi hướng ngục nát. Thân anh hùng đang tại lùn cỏ bên trong cuộc thời. Những cái kia được vinh dự thiên chi tiêu tử tu tiên kỳ tài nhóm, cũng bắt đầu nhao nhao bộc lộ tài năng tại riêng phần mình trên võ đài tách ra thuộc về mình, sáng chói quá mang. Một cái càng thêm hỗn loạn càng thêm đặc sắc, cũng càng thêm ầm ầm sóng dậy đại thời đại đang tại hắn cái kia bình ổn, kéo dài trong tiếng hít thở chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Xa xôi đại hạ hoàng triều, quốc đô một tòa mới xây trong tử lâu. Hai cái mặc mới tinh tông môn phục sức đệ tử trẻ tuổi đang hăng hái mà uống rượu, thuần nhu. Sư đệ lần này xuống núi ngươi ta nhất định phải xông ra một phen trò, để ta thiên võ môn danh hào vang vọng toàn bộ đại hạ. Đó là tự nhiên. Sư minh ngươi xem chúng ta bước kế tiếp đi nơi nào lịch luyện. Cái kia được xưng là sư minh đệ tử uống một hớp rượu lớn hào khí vượt mây mà đưa tay bên trong bản đồ, ba một tiếng đập vào trên mặt bàn. Hắn chỉ vào bản đồ tận cùng phía bắc cái kia phiến bị đánh dấu vì nguy hiểm màu đen khu vực, trong ánh mắt tràn đầy người trẻ tuổi có một không sợ trời không sợ đất của nhật. Những cái được gọi là danh môn đại phái đều chiếm cứ tại phương nam. Chúng ta liền đi ngược lại con đường cũ, đi phương bắc. Liền đi cái này chim không thèm bị Hắc Phong sơn mạch. Sợ cái gì? Người sư đệ kia tựa hồ có chút do dự, sư phó không phải nói nơi đó giống như có chút tà môn sao? Chương 21, nhất ngộng trăm năm, nhân gian thay đổi triều đại. Chương 21, nhất ngộng trăm năm, Nhân gian thay đổi triều đại dưới mặt đất gần 100 mét chỗ sâu cái kia phiến bị tuyệt đối hắc ám cùng tĩnh mịch bao phủ dòng dã 100 năm động đá vôi bên trong. Nô Trường Sinh ý thức như là một cái ngâm nước rất lâu người, chậm rãi từ cái kia phiến vô tận, hư vô hắc ám chi hải bên trong hiện lên đi lên. Keng, ngủ say đã kết thúc. Một tiếng thanh thủy êm hai, phản phất mang theo vô tận ma lực hệ thống thanh âm nhắc nhở như là hỗn độn sơ khai luồng thứ nhất ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng hắn cái kia yên lặng dòng dã một thế kỷ ý thức hải. Hắn tỉnh, mỹ mắt như là gián đoạn quân cự lực hắn phí hết rất lớn kình mới chậm rãi xốc lên một đường nhỏ. Không ánh sáng, chỉ có một mảnh thuần túy, tan không ra hắc ám. Nhưng hắn lại có thể nhìn thấy, hắn có thể nhìn thấy mình cái kia như cũ duy trì nằm thẳng tư thế thân thể, có thể nhìn thấy đỉnh động cái kia cứng rắn mà thô ráp vách đá, thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí cái kia bởi vì chính mình thức tỉnh mà chậm chậm lưu động, rất nhỏ bụi trần. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là tại mình trong đầu lắp đặt một cái 360 độ không có góc chết toàn cảnh nhìn ban đêm camera. Đây chính là thân hồn cường đại hiệu quả sao? Một cái ý niệm trong đầu tại hắn cái kia còn hơi chút chậm chạp trong đầu chậm rãi hiện hiện. Hắn biết mình mặc dù không có cho thần hồn thêm qua điểm, nhưng 100 năm ngủ say vẫn tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà toàn bộ phương vị mà tư dưỡng hắn linh hồn. Ngay sau đó một cỗ bành trướng mãnh liệt như là ngủ say núi lửa, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác từ hắn thân thể mỗi một hẻo lánh điên cuồng mà vào tới. Hắn cảm giác mình hiện tại không còn là một người, mà là một đầu hất lên ra người ấu long. Hắn thậm chí có một loại mãnh liệt ảo giác, chỉ cần mình nguyện ý hiện tại liền có thể một quyền đem đỉnh đầu đây dậy đến 100 mét tầng nham thạch cho gắng gượng mà vang ra một cái lỗ thủng đến. Nô Trường Sinh chậm rãi từ trên giường đá ngồi dậy. Theo hắn động tác, hắn cái kia sớm đã dài cùng mắt cá chân, khô cạn tóc dài như là không có trọng lượng màu đen thác nước lặng yên không một tiếng động tuột xuống. Hắn hoạt động một chút mình cổ phát ra liên tiếp như là như sấm rền, xương cốt nổ đùng thanh âm. 100 năm. Tỉnh lại sau giấc ngủ lại là 100 năm về sau. Loại cảm giác này dường như đã có mấy lời. Hắn không có vội vã ra ngoài, mà là trước tiên mang theo một loại như là màu dân cạo mở ước nguyên thưởng lớn sơn phủ mở dạng, vô cùng kích động cùng thành kính tâm tình, trong đầu gọi ra cái kia, hắn mong đợi dòng dã một thế kỷ. Hệ thống bảng. Ken. Ban thưởng kết toán hoàn tất. Màu lam nhạt màn sáng ứng thanh mà ra, đem mảnh này vĩnh hằng hắc ám trong nháy mắt chiếu sáng. Nô Trường Sinh ánh mắt trước tiên liền gắt gao khóa chặt tại phía trên cùng cái kia hai hàng, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào cũng vì đó điên cuồng con số lên. Túc chủ, Nô Trường Sinh tuổi thọ, năm 196, 96-100, có thể dùng điểm thuộc tính, 100-100 năm tuổi thọ. 100 cái điểm thuộc tính. A. Ha ha. Ha 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 ha. Một cố khó mà ức chế, to lớn cùng hỉ, như là sơn băng hải tiếu, trong nháy mắt vỡ tung hắn viên kia sớm đã không hề bận tâm tâm. Hắn nhịn không được, tại mảnh này tĩnh mịch, chỉ có một mình hắn dưới mặt đất động đá vôi bên trong cất tiếng cười to đứng lên. Tiếng cười, khàn giọng mà thoải mái. 100 năm A. Đối với ngoại giới những cái kia đã sinh đã tử, vì mấy quả đan dược, mấy khối linh thạch liền liều đến đầu rơi máu chảy đám tu sĩ đến nói 100 năm đủ để cho bọn hắn từ một cái thiếu niên nhanh nhẹn, biến thành một cái dần dần già đi lão già hầm hẹm. Mà hắn Ngô Trường Sinh chỉ là thư thư phục phục, ngủ một giấc ngon lành. Liền trống rỗng nhiều hơn 100 năm thời gian. Cùng 100 cái đủ để cho phàm nhân thoát thai hoán cốt điểm thuộc tính. Đây mẹ hắn. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Nô Trường Sinh cảm giác mình đó là cái kia bị lao thiên gia chọn chúng, nhất vô pháp vô thiên. Thiên lý. Hắn nhìn đến cái kia quý giá 100 cái điểm thuộc tính kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Đây chính là hắn tương lai đem cầu đạo sự nghiệp, đẩy hướng một cái hoàn toàn mới cao phong. Nguyên thủy tư bản A. Về phần, làm như thế nào thêm điểm? Hệ thống. Nô Trường Sinh hít sâu một hơi ánh mắt, trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Quy củ cũ. Tất cả điểm thuộc tính toàn bộ mẹ hắn cho lão tử thêm tại thể chất lên. Hắn đã hoàn toàn tại đầu này, chỉ cần ta đầy đủ thịt liền không có người có thể đánh chết ta tiền đồ tươi sáng bên trên, một đường phi nước đại rốt cuộc kéo không trở lại. Thu được chỉ lệnh. 100 điểm thuộc tính đem toàn bộ phân phối đến thể chất. Phân phối hoàn tất. Thể chất, 11-111 anh. Nếu như nói, trước đó cái kia 10 cái điểm thuộc tính mang đến là một trận sóng nhiệt. Như vậy giờ phút này 100 cái điểm thuộc tính mang đến đó là một trận đủ để đem sắt thép đều trong nháy mắt hòa tan, khủng bố phản ứng tổng hợp hạt nhân. Một cỗ so trước đó cường đại đâu chỉ gấp 100 lần, tinh thuần đến gần như thể lỏng. Màu vàng sinh mệnh năng lượng như là ngủ say ước vạn năm thái cổ thần long ở trong cơ thể hắn ầm vang thức tỉnh. Ách, a a a a. Nô Trường Sinh nhịn không được phát ra một tiếng, đã thống khổ, lại thoải mái gào thét. Hắn cảm giác mình thân thể tựa như là một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu lúc nào cũng có thể bị cỗ này cuồng bạo năng lượng cho nó bạo. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến mình mỗi một cây xương cốt đều tại phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ sau đó bị nghiền nát lại xây lại. Mình mỗi một tấc máu thịt đều tại bị xé nứt, sau đó bị cái kia màu vàng năng lượng lấy một loại càng thêm tỉ mỉ cứng cáp hơn phương thức một lần nữa bổ sung. Thậm chí, ngay cả hắn huyết dịch đều tại cố năng lượng này cọ rửa bên dưới từ màu đỏ tươi thời gian dần qua hướng đến một loại mang theo nhàn nhạt màu vàng phương hướng chuyển biến. Thoát thai hoàn cốt. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa thoát thai hoàn cốt. Quá trình này kéo dài đến một nén nhang thời gian. Khi tất cả đều bình ổn lại sau đó, Nô Trường Sinh chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến. Hắn cúi đầu nhìn đến mình cặp kia vẫn như cũ lộ ra có chút thon cao bàn tay. Nhẹ nhàng một nắm. Phanh. Bên cạnh hắn không khí lại bị hắn đây tùy ý một nắm cho gắng gượng mà bóp nát. Phát ra một tiếng nặng nề âm bạo. Nô Trường Sinh ngơ ngác nhìn mình nằm đấm. Hắn cảm giác, mình bây giờ đừng nói là đánh xuyên qua một tòa núi nhỏ. liền xem như một quyền đem tòa này phương viên hơn 10 dặm Hắc Phong Sơn mạch cho trực tiếp đánh xuyên qua giống như cũng không phải cái gì rất khó khăn sự tình. Hán viên kia bởi vì cuồng hỉ mà có chút lơ mơ lòng đang cảm nhận được cỗ này gần như hủy thiên diệt địa lực lượng sau chẳng những không có bành trướng, ngược lại trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Bởi vì hắn ý thức được một kiện càng đáng sợ sự tình. Mình thể chất chỉ là tăng thêm 100 điểm liền đã đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng. Vậy thế giới này, những cái kia chân chính tu luyện ngàn vạn năm lão quái vật nhóm lại nên là bực nào khủng bố. Không được, còn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Hán viên kia cầu đạo chi tâm chẳng những không có dao động ngược lại, trở nên càng thêm kiên định. Hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng. Quả nhiên tại bảng phía dưới cùng vậy được màu đỏ, tràn đầy cảnh cáo ý vị tiểu chữ trở nên càng thêm to lớn cũng càng thêm chói mắt. Trước mắt tổng tuổi thọ, năm 196. Căn cứ hệ thống quy tắc, thấp nhất thanh tỉnh thời gian hoạt động vì 19. 6 năm. Gần 20 năm. Nô trưởng sinh nhìn đến cái số này, khoe miệng nhịn không được có quắp một cái. Cái này có lương nghỉ ngơi thời gian thật đúng là càng ngày càng dài a, bất quá lần này, hắn không tiếp tục như lần trước như thế, hoán trời trách đất. Hắn đã quen thuộc, thậm chí còn có chút ít chờ mong. Dù sao trạch 100 năm, cũng nên đi ra xem một chút bên ngoài thế giới đổi mới một cái phiên bản. Cũng không biết, 100 năm đi qua, bên ngoài lại biến thành một bộ như thế nào quan cảnh. Hắn đi đến cái kia, bị hắn dùng vạn cân cự thạch gắt gao phong bế trước độc cầu. Hít sâu một hơi, sau đó hắn giơ tay lên, chống đỡ khối kia, đủ để cho bất kỳ công thành truy đều không biết làm gì cự thạch nắp bình. Châm rãi phát lực, ầm ầm long, nương theo lấy một trận như là như địa chấn, giận người tiếng ma sát khối kia nặng đến mấy vạn cân cự thạch lại bị hắn gắng gượng mà từ nội bộ châm rãi đẩy ra. Một cỗ phủ bụi dòng dã một thế kỷ, mục nát, mang theo bùn đất cùng lá khô hương vị không khí thuận theo khe hở tràn vào. Một đạo đồng dạng bị ngăn cản dòng dã một thế kỷ, rực rỡ, ấm áp ánh nắng, cũng theo đó chiếu vào đem đầu này, thông hướng ngoại giới hắc ám thông đạo trong nháy mắt thắp sáng. Nô trưởng sinh híp híp mắt, hắn đẩy ra động miệng cự thạch phong ấn bên ngoài sớm đã không phải 100 năm trước bộ dáng. Hắn hít sâu một hơi phân biệt một cái phương hướng quyết định, đi trước gần nhất thành trì, tìm hiểu một chút đây 100 năm thế sự biến thiên. Một cái đi ngang qua, tới nay dược mà sống thanh niên đang khẽ hát, đi tại Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài. Hắn gọi Lưu Tam, tổ tiên ba đời đều là đây phụ cận rừng đông. Hắn từ nhỏ liền nghe ra nói đây Hắc Phong Sơn mạch rất tà môn, chỗ sâu có đại khủng bố đi vào người chưa từng có một cái có thể còn sống đi ra. Cho nên hắn một mực rất nghe lời, chỉ dám tại phía ngoài nhất hái một chút không đáng tiền thảo dược. Hôm nay hắn vận khí tựa hồ không tệ. Hắn vừa mới chuẩn bị xuống núi liền thấy tại cách đó không xa một bãi loạn thạch bên trong, tựa hồ mọc ra một gốc, toàn thân đỏ thẫm, không biết tên thực vật. Hắn trong lòng vui vẻ, vội vàng chạy tới. Có thể hắn chạy đến phụ cận chuẩn bị ngắt lấy thì lại bỗng nhiên dừng bước. Hắn nhìn đến tại gốc kia thực vật bên cạnh, cái kia phiến hắn từ nhỏ nhìn đến đại, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào đống loạn thạch vậy mà. Vậy mà nhiều hơn một cái đen xì độc miệng. Lưu Tam ngây ngẩn cả người. Hắn rủi rủi con mắt hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Ngay tại hắn do dự muốn hay không tiến lên xem rõ ngọn ngành thì một cái thon cao trắng non đến cực kỳ, phảng phất là tốt nhất dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành bàn tay không có dấu hiệu nào từ cái kia đen xỉ trong động cầu chậm rãi đưa ra ngoài, khoác lên động miệng biên giới. Lưu Tam con ngươi trong nháy mắt co lại thành cây kim. Hắn ma ơi một tiếng dọa đến hồn phi phách tán lộn nhào hướng lấy dưới núi điên cuồng mà bỏ chạy. Một bên chạy còn một bên phát ra như rít heo, tràn đầy sợ hãi thét lên. Có quỷ a. Chương 22 đã từng ăn mày, bây giờ hổ ra. Chương 22 đã từng ăn mày, bây giờ hổ ra. Ngô Trường Sinh cũng không để ý tới cái kia bị mình dọa đến kẻ ra quần suối quẻ rừng đông. Hắn chỉ là vỗ vỗ trên thân cái kia lây dính cả một cái thế kỷ cho bụi, sau đó phân biệt một cái phương hướng liền hướng về ký ức bên trong tòa kia gần nhất thành trì đi đến. 100 năm đi qua, bên ngoài thế giới sớm đã là thương hải tăng điển, đã từng gặp gềnh con đường đã sớm bị tu thành rộng lớn vương bức con đường, đã từng hoang vu đất hoang bây giờ cũng đã là ruộng tốt mê mang. Hắn đi khoảng chừng 5 ngày, một tòa vô cùng hùng vĩ khí thế bảng bạc phương Bắc đại thành rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mắt. Tường thành là dùng loại kia cùng Hắc Phong Sơn mạch bên trong đồng dạng hắc nham đổ bê tông mà thành, cao tới mấy chục mét, không thể phá vỡ. Cổng thành, ngựa xe như nước tiếng người bên náo một mảnh phồn hoa thịnh thế cảnh tượng. Cửa thành ngay phía trên, giống bay phượng múa mà khắc lấy ba cái mạ vàng chữ lớn Hắc Thạch Thành. Nô trưởng sinh nhìn đến ba chữ này trong ánh mắt lóe qua một tia hồi ức. Nơi này chính là hắn 100 năm trước, cùng cái ánh mắt kia như là chó sói tiểu ăn mày gặp nhau lại phân khác địa phương. Chỉ là trước mắt tòa này Hắc Thạch Thành, so với hắn ký ức bên trong cái kia, chỉ có mấy con phố đạo biên cương tiểu thành quy mô, đâu chỉ làm lớn ra gấp 10 lần. Hắn ép trên đầu mũ vành đem mình cái kia đầu bởi vì lười nhác quản lý mà tùy ý buộc ở sau gót tóc dài lại đi đến nhét nhét, sau đó liền xen lẫn trong hối hả trong đám người đi vào tòa này đã quen thuộc vừa xa lạ thành trì. Thành bên trong phồn hoa càng làm cho hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hai bên đường phố cửa hàng san sát tiểu lâu trà tứ san sát nối tiếp nhau, phố bên trên người đi đường mặc cũng so 100 năm trước tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy cái người đeo trường kiếm khí tức trầm ổn võ giả. Xem ra nơi này 100 năm qua phát triển không tệ. Nô trưởng sinh tìm một nhà nhìn lên đến náo nhiệt nhất, tên là Nên Tiên Lâu Tiểu Lâu, đi vào. Muốn nhanh nhất mà, hiểu rõ một chỗ. Tiểu Lâu vĩnh viễn là tốt nhất lựa chọn. Khách quan một vị. Một cái đôi mắt cửa hàng tiểu nhị lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón. Ân. Nô trưởng sinh nhẹ gật đầu tùy ý mà, tìm cái gần cửa sổ nơi hẻo lạnh dưới trướng. Đến một bình rẻ nhất trả lại đến hai bàn, các ngươi chỗ này chiều bài thức nhắm. Hắn ném ra một khối nhỏ mình năm đó dự trữ, sớm đã không phát huy được tác dụng bạc vụ. Được rồi, ngài chờ một lát. Cửa hàng tiểu nhị nhanh nhẹn mà thu bạc cao giọng hét lớn liền chạy ra. Nô Trường Sinh tắc vểnh thai bất động thanh sắc, nghe xung quanh những cái kia khách uống rượu nhóm bàn luận viển vông. Chủ đề đủ loại, có đàm luận thiên hạ đại thế, có khoác lác mình chuyện tình rõ trăng, cũng có phản nàn chuyện nhà. Rất nhanh một cái tên liền lấy cực cao tần suất phản phục xuất hiện ở Ngô Trường Sinh trong lỗ tai. Hổ gia, ai, lão Trương nghe nói không? Thành Tây Thiết Quyền môn tối hôm qua bị Hổ gia người cho bưng. Một cái đỏ bừng cả khuôn mặt mập thương nhân, thấp giọng thần thần bí bí mà đối với bàn bên bằng hưu nói ra. Ta tiên, Thiết Quyền môn người môn chủ kia, không phải danh xưng Thiết Tý Thần Quyền một thân khổ luyện công phu đao thương bất nhập sao? Làm sao? Làm sao nói bưng liền được bưng? Đao thương bất nhập, thứ vậy cũng phải nhìn là cùng ai so? Mập thương nhân khinh thường nết miệng tại chúng ta hát thạch thành tại vị này Hổ gia trước mặt là long ngươi đến của lại, là hổ ngươi cũng phải nằm lấy. Hổ gia dưới tay chỉ là vào phẩm võ đạo tông sư, liền nuôi không dưới 10 vị. Càng đừng đề cập, còn có chi kia xuất quỷ nhập thần hát hổ vệ. Thiết Quyền môn điểm này thực lực tại Hổ gia trước mặt ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Tê, vị này Hổ gia quả nhiên là khủng bố như vậy a. Vậy cũng không. Mập thương nhân uống một hớp rượu lớn trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên cảm giác tự hào, ta nói với các ngươi chúng ta hát thạch thành có thể có hôm nay phồn hoa cùng an bình, tất cả đều là nắm Hổ gia phúc. Các ngươi là không biết 100 năm trước nơi này vẫn là cái chim không gậy phân địa phương nghèo. Thành bên trong bang phái san sát mỗi ngày chém chém giết giết dân chúng, ngay cả môn cũng không dám ra ngoài. Thằng đến Hổ gia hắn lao nhân ra, hoành không xuất thế. Nói lên vị này Hổ gia mập thương nhân trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra như là người thuyết thư một dạng, tràn đầy sùng bái cùng hướng tới thần sắc. Vị này Hổ gia vậy nhưng thật sự là thiên tự hàng thứ nhất nhân vật truyền kỳ. Ta nghe ta già già nói Hổ gia hắn lão nhân già 100 năm trước vẫn chỉ là cái tại bên đường xin cơm tiểu ăn mày. Nô Trường Sinh nâng chung trà lên đang chuẩn bị uống trà tay có chút, dừng một chút. Cái gì? Tiểu ăn mày? Ban bên người toàn bộ đều phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Không sai. Mập thương nhân nặng nề gật gật đầu trên mặt, tràn đầy kiêu ngạo. Hổ gia hắn đó là từ tầng dưới chốt nhất từng bước một, dựa vào mình một đôi nắm đấm cùng một cô ai cũng không so được chơi liều gắng được mà, đặt xuống mảnh giang sơn này. Hắn 10 tuổi thống nhất thành nam tất cả các cái. 13 tuổi tiến vào bến tàu làm lao động tay chân nửa năm liền thành tất cả khổ lực thủ lĩnh. 15 tuổi, gia nhập lúc ấy thành bên trong lớn nhất bang phái Hạ Sơn Hổ 3 năm liền từ một cái tầng dưới chốt nhất tiểu lâu la làm đến nhị đương gia vị trí. 18 tuổi năm đó hắn càng là, lấy lực lượng một người đơn đao đi gặp, tự tay giết chết cái kia không ai bị nổi lão bang chủ mình ngồi lên đầu đem ghế xếp. Từ đó về sau hắn liền như là mãnh hổ Hạ Sơn thế không thể đỡ. Trong vòng 10 năm liền bình định hắc thạch thành bên trong tất cả thế lực ngầm chế định tân quy củ, thành lập tân trật tự. Liền ngay cả quan phủ thành chủ đại nhân nhìn thấy Hổ gia đều phải khách khí, xưng hô một tiếng vương tiên sinh. Mập thương nhân nói đúng nước miếng tung bay nước bọt văng khắp nơi. Xung quanh khách uống rượu nhóm nghe được là như si như say, cảm xúc bành trướng. Đây quả thực là một bộ sống sờ sờ, từ sợi cỏ nghịch tập thành vương, hiện thực bản truyền kỳ thoại bản a. Chỉ có Ngô Trường Sinh ngồi ở kia cái yên tĩnh trong góc, bưng ly kia sớm đã mát tấu nước trà, trong ánh mắt lóe lên một tia vô cùng cổ quái, nghiền ngẫm thần sắc. Tiểu ăn mày dựa vào một cấu ngang kình. Vương tiên sinh những đầu mối này nối liền cùng nhau. Hắn trong lòng đã có một cái, mặc dù nghe đứng lên rất vô lý, nhưng tự hồ lại là duy nhất hợp lý suy đoán. Không biết thật trùng hợp như vậy chứ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ tòa kia nằm ở thành thị trung tâm nhất cũng là nhất khí phái, như là chiếm cứ mãnh hổ một dạng to lớn phủ đệ. Phủ đệ bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa mà khắc lấy hai cái chữ to hùng cứ. Ngô Trường Sinh, để chén trà xuống. Hắn cái kia tấm không hề bận tâm trên mặt chậm rãi, khơi gợi lên một vẻ có chút hăng hái, nghiền ngẫm nụ cười. Hắn giơ tay lên đối cách đó không xa cửa hàng tiểu nhị tùy ý mà vây vây tay. Cửa hàng tiểu nhị lập tức một đường chạy chậm đi qua, trên mặt chất đầy khiêm tốn nụ cười. Khách quan, ngài còn có cái gì phân phó? Nô Trường Sinh đem một khối so trước đó khối kia lớn mấy lần thỏi bạc nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt bàn. Sau đó hắn dùng một loại bình đạm đến không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí, chậm rãi hỏi, "Tiểu nhị đánh với ngươi nghe vấn đề. Các ngươi chỗ này, chỗ nào có thể nhìn thấy Hổ gia?" Chương 23, trăm năm vừa quỷ, ân trọng như núi. Chương 23, trăm năm vừa quỷ, ân trọng như núi. Tại tiền tài khu động vào nhà trọ, tiểu nhị nhiệt tình trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Mặc dù hắn cũng không biết cái này nhìn lên đến thường thường không có gì lạ mũ vành thiếu niên tại sao phải tìm vị kia thần long kiến thủ bất kiến vị Hổ gia. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem những gì mình biết tất cả đều triệt để nói ra. Sau nửa canh giờ, Ngô Trường Sinh bị một cái tự xưng là Hổ gia phủ quản sự tỉnh trung niên nhân cung cung kính kính mời đến tòa kia nằm ở thành thị trung tâm nhất, khí phái phi phàm hùng cứ đường trước. Cửa phủ đệ, đứng đấy hai hàng trọn vẹn 16 tên dáng người khôi ngô khí tức bưu hán hộ vệ áo đen. Mỗi một người bọn hắn, huyệt thái dương đều cao cao nâng lên ánh mắt sắc bén như ưng, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ chỉ có chân chính từ trong núi thây biển máu leo ra người mới sẽ có thiết huyết sát khí. Khi bọn hắn nhìn đến quản sự vậy mà mang theo một cái quần áo phổ thông thậm chí có thể nói là có chút nghèo túng thiếu niên lang đi vào trước phủ thì trong ánh mắt đều lộ ra một tia không che giấu chút nào khinh miệt cùng cảnh giác. Trong đó một cái thoạt nhìn như là hộ vệ đầu lĩnh độc nhãn đại hán tiến lên một bước ngăn cản đường đi. Hán cái kia độc nhãn bên trong lóe ra băng lãnh hàn quang, âm thanh như là hai khối miếng sắt tại ma sát khàn khàn mà chói tai. Phúc bá vị này là hắn ánh mắt như dao tại Ngô Trường Sinh cái kia thân tắm đến trắng bệnh áo gai bên trên, vừa đi vừa về liếc nhìn. Người nào? Ngụ ý rất rõ ràng, Hổ gia phủ đệ không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể vào. Cái kia được xưng là phúc bá quản sự trên mặt cũng lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Nói thật hắn cũng không biết Hắn chỉ là phụng thủ hạ người thông báo, nói nên tiên lâu bên kia có cái xuất thủ xa xỉ thiếu niên thần bí điểm danh đạo họ mà, muốn gặp hổ gia. Căn cứ không đắc tội bất kỳ một cái nào tiềm ẩn quý nhân nguyên tắc hắn mới tự mình, đem người cho mời tới. Nhưng bây giờ hắn nhìn trước mắt cái này ngoại trừ khí chất có chút nói không nên lời bình tĩnh bên ngoài, lại không bất luận chỗ thần kỳ nào thiếu niên trong lòng cũng bắt đầu có chút lén lút nói thầm. Thật chẳng lẽ là cái không biết trời cao đất rộng nó con. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói vài lời xa giao, người khuyên lui thì, Ngô Trường Sinh trầm rãi, ngẩng đầu lên. Hắn cái kia tấm dấu ở mũ vành bóng mờ bên dưới, tuổi trẻ đến quá phận mặt lần đầu tiên rõ ràng bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Sau đó, hắn dùng một loại bình đạm đến không mang theo bất cứ tia cảm tình nào gợn sóng ánh mắt yên tĩnh mà, nhìn thoáng qua cái kia ngăn tại trước mặt hắn, khí thế hùng hổ độc nhãn đại hán. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn thoáng qua, không có sát khí, không có uy áp, thậm chí không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tựa như là một người tại ven đường nhìn thoáng qua một khối không chút nào thu hút tảng đá. Nhưng mà đó là như vậy bình đạm liếc mắt. Cái kia thân kinh bách chiến, giết người như ma, đã sớm đem sinh tử không để ý độc nhãn hộ vệ đầu lĩnh lại bỗng nhiên toàn thân chấn động. Một cố khó nói lên lời, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, to lớn sợ hãi không có dấu hiệu nào, trong nháy mắt siết chặt hắn trái tim. Hắn cảm giác mình đối mặt phảng phất không còn là một cái tay trói gà không chặt thiếu niên, mà là một cái từ cửu u trong địa ngục đi ra, coi vạn vật như xô cầu viễn cổ thần ma. Hắn cái kia độc nhãn bên trong tất cả hung hãn cùng cảnh giác trong nháy mắt cởi đến không còn một mảnh, thay vào đó là vô tận hoảng sợ, cùng hoảng sợ. Hắn cái kia nguyên bản thẳng tắp, như là như tiêu thương thân thể lại không bị khống chế có chút run rẩy đứng lên. Rầm. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái. Sau đó, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong vô cùng cứng đờ nghiêng đi thân thể, tránh ra thông hướng phủ đệ con đường. Từ đầu tới đuôi, rốt cuộc không dám nói một chữ. Phu bá, thấy choáng. Cái khác hộ vệ cũng thấy choáng. Bọn hắn không rõ vì cái gì bản thân cái kia ngay cả đối mặt thành chủ đại nhân thân vệ cũng dám rút đao khiêu chiến, không sợ trời không sợ đất độc nhãn long lao đại sẽ bị một thiếu niên cho một ánh mắt liên loại cho thành dạng này. Nô Trường Sinh không để ý đến xung quanh những cái kia nghi ngờ không thôi ánh mắt, hắn chỉ là bước chân như là một cái đến nhà mình hậu hoa viên tản độ người rảnh rỗi, không nhanh không chậm đi vào tòa này tại toàn bộ Hắc Thạch Thành đều đại biểu cho vô thượng quyền lực cùng uy nghiêm hộ gia phủ đệ chính đường thính phong cát. Nô Trường Sinh gặp được vị kia truyền thuyết bên trong hộ gia, hắn đã rất già, một đầu tóc bạc trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt điêu khắc ra khắc sâu nếp nhăn, nhưng này đôi chút lộ ra vận đục trong mắt vẫn như cũ lóe ra làm người sợ hãi, thuộc về kiêu hùng tinh quang. Hắn mặc một thân nhìn như phổ thông, thực tế dùng tài liệu cực kỳ khảo cứu màu đen cẩm bào lặng lặng mà ngồi tại chủ vị bên trên, trong tay bưng một ly đang bốc lên lượn lờ nhiệt khí trà thơm. Hắn bên cạnh đứng đấy một đám nhìn lên đến, giống như là hắn vai lứa con cháu người trẻ tuổi. Nam, oai hùng bất phàm; nữ, dung mạo tú lệ. Mỗi một cái đều khí độ trầm ổn hiển nhiên đều không phải vật trong ao. Giờ phút này bọn hắn đang dùng một loại xem kỹ, hiếu kỳ, thậm chí là mang theo một tia khinh thường ánh mắt đánh giá cái này bị phúc bá tự mình đưa vào đến, khách không mời mà đến. Mà Vương Đại Hổ bị kia uy chấn toàn bộ Hắc Thạch Thành để vô số người nghe tin đã sợ mất mặt hổ ra khi nhìn đến Ngô Trường Sinh lần đầu tiên thì lông mày liền không dễ xem xét cảm giác mà hơi nhíu một cái. Quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến ta có chút quá phận. Với lại trên thân không có chút nào người tập võ khí tức, thật chẳng lẽ là phúc bá sai lầm? Chỉ là một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện phổ thông phú gia công tử. Hắn trong lòng lóe qua vẻ thất vọng, nhưng nhiều năm kiếp sống giang hồ để hắn sớm đã dưỡng thành hỉ nộ không lộ thói quen. Hắn chậm rãi nâng lên ly trà nhẹ nhàng mà nhấp một miếng. Sau đó mới dùng một loại không mặn không nhạt, mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống ý vị ngữ khí, chậm rãi mở miệng. Người trẻ tuổi hắn âm thanh khàn khàn mà tràn đầy uy nghiêm, nghe nói, ngươi, tìm ta. Nô Trường Sinh không có trả lời. Hắn chỉ là, chậm rãi tháo xuống trên đầu mình mũ bảnh. Sau đó ngẩng đầu, đem mình cái kia tấm, cùng trăm năm trước, không khác chút nào, vẫn như cũ dừng lại tại 16-17 tuổi bộ dáng, tuổi trẻ mặt rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Giang giác. Một tiếng vô cùng thanh thúy, đồ sứ vỡ vụn tiếng vang, không có dấu hiệu nào tại mảnh này. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh trong đại sảnh đột vang lên đứng lên. Vương Đại Hổ trong tay cái kia đáng giá ngàn vàng quan diêu chén trà bằng sứ xanh lại bị hắn tại vô ý thức ở giữa gắng gượng mà bóp thành mảnh vỡ. Nóng hổi nước trà hòa với đỏ thấm máu tươi thuận theo hắn khẽ hở, tí tí tách tách mà rơi vào quý báu trên mặt thảm. Nhưng hắn lại không hề hay biết, hắn cặp kia sớm đã coi nhẹ thế gian phong vân, yêu hùng con ngươi giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Trường Sinh cái kia tấm, tuổi trẻ đến làm cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi lại cực kỳ quen thuộc mặt. Cả người như là bị thiên lôi bổ vào tại chỗ. Toàn thân bị chấn. Làm sao có thể gương mặt này, tấm này trăm năm qua vô số lần xuất hiện tại hắn trong ngộng, bị hắn ở trong lòng miêu tả ước vạn lần, sớm đã khắc vào linh hồn hắn chỗ xấu nhất. Ân công mặt, làm sao có thể sẽ không có một tơ một hào biến hóa. Bên cạnh hắn những cái kia đã sớm bị bất thình lình biến cố cả kinh, không biết làm sao con cháu nhóm còn chưa hề gặp qua bản thân cái kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi lão tổ tông lại sẽ thất thố đến lúc này. Ra ngài, một cái nhìn lên đến là trầm ổn nhất tôn tử tiến lên một bước, lo âu hỏi: đều cho ta lùi ra. Vương Đại Hổ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, hắn âm thanh bởi vì cực hạn kích động cùng không thể tin mà run rẩy kịch liệt lấy. Những cái kia con cháu nhóm mặc dù trong lòng tràn đầy hoang mang cũng không dám có chút làm trái vội vàng, không người thối lui ra khỏi đại sảnh. To lớn trong thính đường trong nháy mắt, chỉ còn lại có Ngô Trường Sinh cùng Vương Đại Hổ, hai người. Vương Đại Hổ dãy rủa lấy từ cái kia tấm, tượng trưng cho vô thượng quyền lực ghế bành bên trên đứng lên đến. Hắn thân thể bởi vì già yếu cùng kích động mà lung lay sắp đổ. Hắn một bước mà vô cùng khó khăn đi xuống bậc thang, đi lại tập tễnh. Cuối cùng hắn đi tới Ngô Trường Sinh trước mặt. Hắn rũa ra cái kia còn tại chảy máu, run rẩy tay tựa hồ là muốn đi chạm đến một cái, trước mắt tấm này đã chân thật lại hư ảo mặt. Nhưng bàn tay đến một nửa nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn không dám. Hắn sợ đây chỉ là mình, bởi vì tưởng niệm quá độ mà sinh ra ảo giác. Hắn cặp kia, vận đục trong đôi mắt giàn mua dần dần, chứa đầy nước mắt. Sau đó tại Ngô Trường Sinh cái kia bình tĩnh nhìn soi mói. Vị này dậm chân một cái liền có thể làm cho cả Hắc Thạch Thành cũng vì đó chấn động, uy chấn một phương dưới mặt đất hoàng đế phủ phù một tiếng. Hai đầu gối nặng nề mà quỳ xuống trước băng lãnh trên mặt đất. Ngay sau đó hắn viên kia sớm đã hoa râm, cao ngạo cả đời đầu lâu cũng thật sâu thấp xuống. Vô cùng thành kính, dập đầu ba cái. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một cái đều nặng như Thái Sơn. Tiểu nhân, Vương Đại Hổ, cung nên, tấn công, trở về. Gián mua mà kích động, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào âm thanh quanh quẩn tại đây trống trải, trong đại sảnh. Thật lâu không tiêu tan. Nô Trường Sinh bình tĩnh nhìn đến hắn. Cái kia tấm tuổi trẻ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt cũng không hề bận tâm. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Âm thanh bình đạm đến tựa như là nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đứng lên đi. 100 năm không gặp ngươi lẫn vào không tệ. Chương 24, trăm năm quay đầu, cố nhân ở đâu chương 24, trăm năm quay đầu. Cố nhân ở đâu Ngô Trường Sinh bị Vương Đại Hổ lấy một loại gần như cung phụng thần linh một dạng tư thái phục làm hùng cứ đường bên trong tôn quý nhất khách quý. Hắn tiến vào phủ đệ chỗ sâu nhất, cũng là nhất thanh tịnh một tòa độc lập sân nhỏ. Ngôi biệt này tên là Trường Sinh ở, là Vương Đại Hổ tại mình công thành danh toại sau đó, đặc biệt vì vị kia chỉ tồn tại ở hắn ký ức bên trong ân công sở tu xây. Hắn một mực tin tưởng vững chắc ân công sẽ có một ngày trở về, không nghĩ tới một ngày này thật bị hắn chờ đến. Chỉ là hắn đã chờ gần trăm năm, mà ân công trở về lại phảng phất chỉ là qua một cái thường thường không có gì lạ buổi chiều. Đối mặt Vương Đại Hổ loại này, gần như cùng nhiệt, cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm sùng kính và hầu hạ Ngô Trường Sinh cảm giác rất là không thích ứng. Hắn chỉ là muốn tìm cái địa phương, lặng yên tìm hiểu một chút cái thế giới này. Nhưng bây giờ hắn mỗi ngày chỉ là ứng phó Vương Đại Hổ cái kia sớm xin chỉ thị muộn báo cáo một dạng vấn an đã cảm thấy một cái đầu, hai cái đại. Ân công ngài tối hôm qua ngủ được còn an ổn. Ân công đây là tiểu nhân cố ý sai người từ Nam Cương vận đến Vân Đỉnh Tiên Trà ngài nếm thử còn lành nữa vị. Ân công, tiểu nhân cả gan, đem phủ bên trong mấy cái kia nhất cơ linh đợi cháu kêu đến cho ngài đập cái đầu ngài nhìn. Ngừng. Nô Trường Sinh rốt cuộc nhìn không được. Hắn nhìn trước mắt cái này rõ ràng đã hơn 100 tuổi, so với hắn đời trước gia gia niên kỷ còn lớn hơn, vẫn như cũ ở trước mặt hắn, cầm đệ tử lễ tư thái khiêm tốn tới cực điểm tóc trắng lao giả bất đắc dĩ vuốt vuốt mình mi tâm. Vương Đại Hổ. Hắn mở miệng. Tiểu nhân tại. Vương Đại Hổ nghe vậy, thân thể trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, so nghe được thánh chỉ, còn muốn khẩn trương. Ta gọi Ngô Trường Sinh. Ngô Trường Sinh nhìn đến hắn nói từng chữ từng câu, ngươi có thể gọi ta Ngô tiên sinh, hoặc là trực tiếp gọi ta tên. Đừng lại gọi ân công. Ta nghe, khó chịu. Đây, đây tuyệt đối không thể. Vương Đại Hổ đầu lắc như cái trống lúc lắc ngài đối với tiểu nhân, có tái tạo tri ân. Nếu không có ngài năm đó cái kia nửa khối chẳng nhiều một phần tư khối lương khô cùng câu tiên lời vàng ngọc tiểu nhân sớm đã là ven đường một bộ xương khô. Ân công hai chữ, ngài nên được. Nhất định phải nên được. Nhìn đến hắn bộ kia ngươi hôm nay không cho ta gọi ân công ta liền chết cho ngươi xem quật cường bộ dáng Ngô Trường Sinh triệt để không cách nào. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tính. Theo hắn đi thôi. Một cái xương hô mà thôi. Chỉ cần đừng có lại mỗi ngày đến phiền hắn là được. Hắn từ bỏ bốn nắn Vương Đại Hổ dự định ngược lại hỏi tới, mình chân chính quan tâm sự tình. Ta hỏi ngươi. Hát Phong Sơn mạch ngươi biết không? Vương Đại Hổ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hồi ân công biết. Chỗ kia, tại chúng ta Hắc Thạch Thành phía Bắc, 300 dặm bên ngoài là một mảnh có tiếng nơi chẳng lành. Hắn cân nhắc dùng từ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nghe nói cái kia trên núi quanh năm bị một cỗ màu đen trướng khí bao phủ, bên trong không chỉ có độc trùng manh thú càng có yêu vật quấy phá. Bình thường thợ săn cùng người hái thuốc căn bản không dám tới gần. Thậm chí, liền ngay cả một chút đi ngang qua võ đạo cao thủ, tiến vào, cũng đều là có đi không về. Dân gian nơi đó liền trở thành chúng ta phương viên này ngàn dặm bên trong một chỗ, người người nghe đến đã biến sắc sinh mệnh cấm khu. Gần nhất những năm này tức thì bị người sửa lại cái tên, gọi Vạn Thú Sơn Mạch. Ngô Trường Sinh lặng lặng nghe. Hắn biết, Vương Đại Hổ trong miệng những cái kia truyền thuyết hơn phân nửa là thật. Dù sao mình năm đó vì an toàn thế nhưng là chuyên môn chọn loại kia chim không thèm bị tuyệt địa. 100 năm trong quá khứ đản sinh ra một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật không thể bình thường hơn được. Hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chân chính để ý là một chuyện khác. Hắn nhớ tới mình năm đó, trước khi đi đặt ở động miệng khỏa kia trên cây tùng cái kia tiểu ma tước. 100 năm. Đối với một cái phổ thông chim sẻ mà nói 100 năm đủ để cho nó luân hồi chuyển thế không biết bao nhiêu lần. Nhưng tiểu thu nó không giống nhau. Nó là bị mình dùng Trường Sinh đạo vận tự tay điểm hóa. Nó tương lai chú định không biết bình thường. Chỉ là không biết nó còn sống hay không. Lại hoặc là sống thành công một bộ như thế nào bộ dáng. Vương Đại Hổ. La Ân Công. Ngươi giúp ta tra một sự kiện. Ngô Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ cái kia phiến xa xôi, phương bắc bầu trời, lạnh nhạt nói. Vận dụng ngươi tất cả mạng lưới tình báo đi thăm dò một chút. Tòa kia Vạn Thú Sơn mạch bên trong gần nhất những năm này có hay không xuất hiện qua cái gì tương đối đặc biệt, phi cầm truyền thuyết? Ví dụ như một cái đặc biệt lớn, màu đen chim sẻ. Vương Đại Hổ ngây ngẩn cả người. Hắn có chút không rõ, Ân Công vì sao lại đối với một con chim sẻ cảm thấy hứng thú, nhưng hắn không dám hỏi, cũng không cần hỏi. Ân Công ý chí đó là thần linh ý chí, hắn cần làm chỉ có chấp hành. Là hắn nặng nề gật gật đầu vô cùng trịnh trọng mà đồng ý tiểu nhân tuân mệnh. Liền xem như đem toàn bộ Vạn Thú Sơn mạch đều cho lật cái út sấp, cũng nhất định vì Ân Công tra cái tra ra manh mối. Vương Đại Hổ hiệu suất làm việc rất cao, hoặc là nói hắn nắm trong tay mãnh hổ bang cái này tại Hắc Thạch Thành kinh doanh gần trăm năm địa đầu xà, hắn năng lực tình báo viễn siêu Ngô Trường Sinh tưởng tượng. Vẹn vẹn ba ngày sau, một phần kỹ càng đến làm cho người căm phẫn liên quan tới Vạn Thú Sơn mạch tình báo tuyệt mật liền bị cung cung kính kính đưa đến Ngô Trường Sinh bàn bên trên. Trên tình báo không chỉ có dùng bút son kỹ càng tiêu chí chú ra khỏi núi mạch bên trong từng cái khu vực nguy hiểm đẳng cấp cùng cường đại yêu thú phạm vi thế lực, thậm chí còn phụ lên một tấm từ cái nào đó to gan lớn mật tu sĩ dùng lưu ảnh thạch thác ấn xuống đến mơ hồ sơn mạch chỗ sâu bản đồ. Ngô Trường Sinh không có đi nhìn những cái kia liên quan tới tài lang hổ báo ghi chép, hắn ánh mắt trước tiên liền khóa chặt tại tình báo cuối cùng nhất, cái kia đoạn liên quan tới phi cầm yêu vương nói không tỉ mỉ miêu tả bên trên. Vạn Thú Sơn mạch bên ngoài 300 dặm chỗ Hắc Phong vách đá giới năm gần đây, quật khởi đổi mới hoàn toàn tân yêu vương bản thể không rõ, thực lực khó lường. Theo nhiều tên người sống sót miêu tả nên yêu vương, tương tự cự ương toàn thân đen kịt, lúc phi hành nhanh như quỷ mị thường kèm thêm Hắc Phong gào thét, cho nên bị dân bản xứ xưng là Hắc Phong yêu vương. Nên yêu vương, tính tình cực kỳ hung lệ lãnh địa ý thức cực mạnh. Bất kỳ cả gan xâm nhập Hắc Phong nhai phạm vi sinh linh vô luận nhân thú đều là sẽ gặp phải hắn không chết không thôi điên cuồng công kích. Từng có chút cơ kỳ tu sĩ tổ đội tiến về dò xét, toàn quân bị diệt không ai sống sót. Đến nay không người biết lai lịch nó. Ngô Trường Sinh nhìn đến đây đoạn tràn đầy máu tanh cùng thần bí văn tự từ từ đặt xuống trong tay hồ sơ. Hắn cái kia tấm không hề bận tâm trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ, nghiền ngẫm biểu lộ. Hắc Phong nhai, đó không phải là mình năm đó ngủ say cái kia động phủ chỗ vị trí sao? Một cái mới lên cấp, hung lệ lãnh địa ý thức cực mạnh phi cầm yêu vương, còn gọi Hắc Phong yêu vương. A, Ngô Trường Sinh nhịn không được cười khẽ một tiếng. Sư Minh có gì phân phó? Cổng chuyên tới một người trẻ tuổi cung kính tiếng hỏi. Hắn là Vương Đại Hổ đích trưởng tôn. Vương Lân năm nay vừa đầy 20 đã bị Vương Đại Hổ xem như đời sau người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Mấy ngày nay hắn bị Vương Đại Hổ cố ý phái tới cho Ngô Trường Sinh làm tiếp thân nhóc con. Ngô Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ cái kia vạn dặm không mây trời trong chậm rãi, đứng lên. Hắn cái kia người xuyên hơn 100 năm cũ nát áo gai đã sớm bị Vương Đại Hổ đổi thành một thân cắt xén hợp thể, quý báo màu trắng cầm bảo. Phối hợp hắn cái kia bất nhiễm bụi trần tuổi trẻ khuôn mặt cùng một đầu tùy ý buộc ở sau gót màu mực tóc dài, quả thật có mấy phần trích tiên dáng trần xuất trần chi tư. Vương Lân, tại chuẩn bị xe. Nô Trường Sinh nhàn nhạt phân phó nói. Vương Lân trong lòng vui vẻ, liền đội vàng hỏi: "Sư Minh, ngài đây là muốn đi ra ngoài?" "Ân, đi chỗ nào?" "Vạn Thú Sơn mạch." Nô Trường Sinh nhìn đến phương bắc ánh mắt trở nên có chút xa xăm. "Đi xem một chút, năm đó ta nuôi cái kia tiểu ma tước." Chương 25, trăm năm quay đầu, tiên tử Như Nguyệt. Chương 25, trăm năm quay đầu, tiên tử Như Nguyệt đang quyết định đi thăm viếng một cái mình cái kia khả năng đã tiền đồ sủng vật trước đó, Nô Trường Sinh cũng không có lập tức lên đường. Ngoại trừ tiểu thu tin tức, hắn cũng làm cho Vương Đại Hổ sưu tập một phần khác hắn quan tâm hơn tình báo. Một phần liên quan tới đây trăm năm qua, toàn bộ tu tiên giới đã phát sinh sự kiện lớn tình báo. Hắn cần đối với cái này, hắn sắp muốn cưỡng chế sinh hoạt gần 20 năm thế giới, có một cái cơ bản nhất vĩ mô bên trên hiểu rõ. Vương Đại Hổ hiệu suất vẫn như cũ là như vậy, làm cho người yên tâm. Sáng sớm hôm sau, dòng giã ba đại quyển dùng tới tốt gia thú chế tác, nặng nghề vô cùng tuyệt mật hồ sơ liền bị cung cung kính kính đưa đến hắn bàn bên trên. Trên sách gia thú dùng một loại sen lẫn chu sa cùng yêu huyết đặc thù mực nước lít nha lít nhít mà ghi chép đây trăm năm ở giữa phát sinh ở đại lục các nơi, tất cả đáng giá bị ghi chép gió nổi mây phun. Ví dụ như 50 năm trước, Nam Cương Ma đạo cự phách huyết thần giáo cùng chính đạo đại phái đệ nhất thiên nhất nhìn tại đoạn hồn nhai trận kia kinh thiên huyết chiến. Trận chiến kia đánh cho là thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang. Song phương kim đan trưởng lão đều vẫn lạc không dưới 10 vị. Thậm chí liền ngay cả truyền thuyết bên trong, thần long kiến thủ bất kiến vĩ nguyên anh lão quái đều xuất thủ. Cuối cùng lấy huyết thần giáo giáo chủ bị thiên nhất nhìn quan chủ dùng chân phái chí bảo tử thanh song kiếm tại chỗ chạm sát mà kết thúc. Lại ví dụ như 30 năm trước, Đông Hải bờ có thượng cổ tu sĩ động phủ xuất thế, đưa tới vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Nghe nói bên trong có thể khiến người ta một bước lên trời, thẳng tới kim đan vô thượng tiên duyên. Vì thế, vô số tông môn đánh bể đầu, vô số tán tu mất mạng tại chỗ. Cuối cùng cái kia phần tiên duyên bị một cái không có danh tiếng gì tán tu tiểu tử dưới cơ duyên xảo hợp cho cướp đi. Từ đó, tiểu tử kia liền mai danh nhận tích, rốt cuộc không người biết hắn tung tích. Ngô Trường Sinh một quyển mà thấy rất cẩn thận. Hắn biểu lộ thủy chung bình tĩnh. Những này đủ để cho bất kỳ một cái nào phổ thông tu sĩ cũng vì đó nhiệt huyết sôi trào, hoặc là kinh hồn táng đảm sự kiện lớn hắn thấy lại như là đang nhìn vừa ra. Sớm đã viết xong kịch bản kiếp trước văn học mạng, nhân vật chính vai phụ phản phái diễn viên quần chúng từng cái hóa trang lên sân khấu, sau đó lại từng cái kết thúc trang trường. Không thay đổi chỉ có cái kia vĩnh hằng vì tài nguyên, vì danh lợi, vì Trường Sinh hai chữ máu tanh tranh đấu. Đây để hắn viên kia vốn là vô cùng kiên định cầu đạo chi tâm lại bị kín một tầng tên là kính sợ đá rắn. Cái thế giới này quá nguy hiểm, mình chút thực lực ấy tại những cái kia động một tí liền có thể hủy thiên diệt địa, đem một trận đại chiến đánh lên cái mấy chục năm thậm chí trên trăm năm chân chính đại năng trước mặt chỉ sợ ngay cả một cái cường tráng điểm sâu kiến cũng không tính. Không được, nhất định phải tiếp tục cầu. Cầu đến, thiên hoang địa lão. Cầu đến sông cạn đá mòn. Cầu đến, thế gian này tất cả những bức nhân vật đều biến thành sách lịch sử bên trên một hàng chữ. Hắn có thể chân chính thu hoạch được an toàn. Hắn chậm rãi, lật ra cuối cùng một quyển cũng là dày nhất một quyển hồ sơ. Một quyển này ghi chép không phải sự kiện, mà là nhân vật. Là đây trăm năm qua, toàn bộ tu tiên giới tạo ra ra những cái kia, nhất tinh tài tuyệt diễm nhất quang mang vạn trượng thiên chi tiêu tử. Bọn hắn tên mỗi một cái đều đại biểu cho một đoạn truyền kỳ. Bọn hắn sự tích, mỗi một cái đều đủ để bị đám phàm nhân tập kết thoại bản truyền sướng ngàn năm. Nô Trường Sinh đọc nhanh như gió mà nhanh chóng đảo qua. Cùng đao La Thành 30 tuổi trúc cơ 40 tuổi kim đan, một tay bá vương đao pháp quét ngang bắc địa vô địch thủ thiên huyền tiên tử Bạch Tố Tố, tinh thông huyền thuật giết người ở vô hình, nghe nói, không người gặp qua nàng chân dung dược vương Tôn Tư Mạc lấy đan nhập đạo một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa sắp chết thịt người bạch cốt những tên này từng cái từ trước mắt hắn phi tốc lướt qua. Sau đó, hắn ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Hắn con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành cây kim. Hắn thấy được một cái, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tên. Lý Niệm Viễn. Cái tên này bị đặt ở tất cả thiên kiêu bên trong vị thứ nhất. Phía dưới là liên quan tới nàng kỹ càng đến làm cho người căm phẫn cuộc đời ghi chép. Lý Niệm Viễn, người xưng Niệm Viễn tiên tử cũng có tôn hiệu gia quang. Xuất thân, đại hạ hoàng triều Thanh Dương trấn. Sư môn, Thái Nhất Thánh Điện. Thể chất, vạn năm khó gặp chi tiên tiên đạo thai. Tu vi, Nguyên Anh trung kỳ, hư hư thực thực, nhìn đến Nguyên Anh trung kỳ bốn chữ, Nô Trường Sinh bưng ly trà tay cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ một cái. Nguyên Anh. Đây chính là có thể nguyên thần xuất hiếu, đoạt xá trọng sinh thọ đạt ngàn năm lục địa thần tiên một dạng tồn tại. Hắn nhớ kỹ, trăm năm trước hắn tại Thanh Dương trấn, nhìn thấy nàng thì nàng vẫn chỉ là một cái luyện khí cảnh tiểu tu sĩ. 100 năm, từ luyện khí đến Nguyên Anh. Đây mẹ hắn là cưới tên lửa sao? Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới là liên quan tới nàng đây trăm năm qua, như là bật học một dạng. Truyền kỳ lý lịch. Nhập môn năm thứ 5, trúc cơ thành công, tại tư quá nhai diện bích 3 năm tự sáng tạo kiếm pháp truy vân một kiếm, có thể chạm ngoài trăm dặm thác nước. Nhập môn thứ 30 năm, tại tông môn thi đấu bên trên lấy trúc cơ hậu kỳ tu vi liên tiếp bại 10 vị nội môn đệ tử tinh anh cuối cùng một kiếm đánh bại lúc ấy, đã là nửa bước kim đan. Đại sư Minh Lục Huyền Chân đoạt được khôi thủ danh chấn tông môn. Nhập môn thứ 50 năm tại Đông Hải bờ bế quan 10 năm một buổi ngộ đạo đan thành vô hối, dẫn tới cựu sắc đan kiếp phạm vi ngàn dặm, đều bị lôi quang bao phủ. Hán kết thành chi kim đan phẩm chất độ cao bị tông môn thái thượng trưởng lão ca tụng là ngàn năm đệ nhất. Nhập môn thứ 80 năm lẻ loi một mình một kiếm, nhất chu, xâm nhập ma đạo thập nhị cùng chi nhất hắc thủy huyền xa đảo tại trong bạc quân, lấy thượng cổ ma giao bên trong đan mà về, chỉ để lại hắn sư tôn luyện chế một lò duyên thọ đan. Hán chiến lực mạnh mẽ can đảm độ cao để vô số ma đạo cự đầu, vì đó sợ hãi. Nhập môn thứ 95 năm tại Thiên Đạo đỉnh núi dẫn tới Nguyên Anh chi tiếp lấy vô thượng kiếm ý đối cứng cựu trọng lôi long mà không bại cuối cùng đan phá trẻ sơ sinh sinh, thành tựu Nguyên Anh đại đạo. Từng cọc từng cọc từng kiện. Bất luận một cái nào đơn độc lấy ra đều đủ để một tu sĩ bình thường danh chấn một phương. Mà những này lại đều tập trung vào cùng là một người trên thân. Nô Trường Sinh trầm mặc. Hắn nhìn đến hồ sơ bên trên cái kia từng hàng băng lãnh văn tự. Trước mắt lại phảng phất nổi lên một cái áo trắng như tuyết nữ tử tại vạn trượng hồng trần bên trong, tại đao quang kiếm ảnh giữa, cô độc mà quật cường một đường tiến lên bóng lưng. Hắn biết nàng sở dĩ liều mạng như vậy, có lẽ chỉ là vì đuổi kịp cái kia sớm đã biến mất tại nàng sinh mệnh bên trong một cái khác bóng lưng. Hắn chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua hồ sơ cuối cùng, nơi đó bám vào một tấm dùng cực kỳ chân quý lưu ảnh thạch thác ấn xuống đến chân dung. Chân dung có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy rõ người trong bức họa bộ dáng. Đó là một cái đứng tại đám mây chi đỉnh bạch y nữ tử, tay nàng cầm tam xích thanh phong, dáng người di thế mà độc lập, đầy trời biển mây tại nàng dưới chân cuộn cuộn, cựu thiên cương phong gợi lên lấy nàng ba búi tóc đen. Nàng mặt vẫn như cũng là như vậy tuyệt mỹ, nhưng lại so trăm năm trước càng thêm lạnh lùng. Đó là một loại phản phất, đem toàn bộ thế giới nhiệt độ đều ngăn cách tại cửa lòng bên ngoài, sâu tận xương tủy cô độc cùng băng lãnh. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phương xa, phản phất xuyên qua vô tận thời không, đang nhìn cái nào đó vĩnh viễn cũng không có khả năng lại xuất hiện người. Nô Trường Sinh vươn tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vớt ve trên bức họa cái kia tấm, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt. Trong lòng ngũ vị tạp trần, tiểu nha đầu hắn nhẹ giọng thở dài, người sao phải khổ vậy chứ? Hắn đem hồ sơ chậm rãi khép lại. Nhưng mà, ngay tại hồ sơ sắp triệt để khép lại trong nháy mắt đó, hắn ánh mắt trong lúc vô tình liếc về tại hồ sơ cuối cùng nhất cái kia không đáng chú ý trong góc còn có một nhóm dùng cực nhỏ kiểu chữ đánh dấu ghi chú. Theo đa phương tình báo biểu hiện, Niệm Viễn tiên tử từ trúc cơ sau đó tựa hồ liền một mực đang tìm kiếm một vị trăm năm trước cố nhân. Nhưng hao phí vô số nhân lực vật lực đạp biến toàn bộ đại hạ hoàng triều, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Không người biết được vị cố nhân kia đến tột cùng là thân phận như thế nào, là nam hay là nữ, sống hay chết. Cái này cũng thành, gần trăm năm nay toàn bộ tu tiên giới một góc, chứ danh huyền án. Nô Trường Sinh cầm hồ sơ tay bông nhiên cứng đờ. Sư Minh, bên ngoài gió tuyết lại lớn. Vương Lân âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, ngài còn muốn đi ra ngoài sao? Nô Trường Sinh không có trả lời, hắn chỉ là nhìn đến hàng trước kia thật lâu không có nhúc đích. Cuối cùng hắn chậm rãi đem hồ sơ triệt để khép lại, sau đó dùng một loại vô cùng bình tĩnh ngữ khí lạnh nhạt nói, đi, hiện tại liền đi. Chương 26, Nguyệt Mãn nhìn phòng tương tư thành niệm. Chương 26, Nguyệt Mãn nhìn phòng tương tư thành niệm. Thái Nhất Thánh Địa, mây mù lượn lờ vọng nguyệt phong bên trên. Nơi này là toàn bộ thánh địa linh khí nồng nặc nhất cũng nhất lạnh lùng địa phương. Ngoại trừ thánh chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lao, cho dù là nội môn tinh anh nhất đệ tử nếu không có truyền triệu cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi đây nửa bước. Bởi vì nơi này là Niệm Viễn tiên tử Lý Niệm Viễn thanh tu chi địa. Giờ phút này ngay tại cái kia vách đá vạn trượng một bên, một gốc không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, mạnh mẽ đón khách Mạt Sở Xỉ Tạ. Một cái áo trắng như tuyết tuyệt mỹ nữ tử đang lặng lặng bó gối mà ngồi. Nàng chính là Lý Niệm Viễn. Nàng không có ở tu luyện, chỉ là đối với mình trong lòng bàn tay, một mai đã sớm bị tuyết nguyệt vuốt ve đến mất đi tất cả rực rỡ cùng góc cạnh, trở nên bóng loáng mượt mà tiểu tiểu một điều yên tĩnh mà ngẩn người. Nàng ánh mắt không có trong ngày thường đối với người ngoài thì loại kia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cùng lãnh đạo, có chỉ là một loại tan không ra, như là vọng nguyện phong đỉnh cái kia quanh năm không tiêu tan mây mù một dạng mê mang cùng cô độc. 100 năm. Khoảng cách năm đó cái kia ánh nắng ấm áp sáng sớm đã qua dòng dã 100 năm. Có thể hôm đó tràng cảnh vẫn như cũ giống như là hôm qua mới vừa vặn phát sinh qua đồng dạng rõ ràng, là gắn tại linh hồn nàng chỗ sâu nhất. Cái kia thiếu niên cứng ngắc nụ cười. Cái kia thiếu niên vụng về hoang luôn. Cùng cái kia thiếu niên quay người rời đi thì quyết tuyệt mà cô đơn bóng lưng. Nàng còn nhớ rõ. Nàng vĩnh viễn đều nhớ. Sư mọi người lại là tội gì khổ như thế chứ? Bên hai phảng phất lại vang lên năm đó bị kia, luôn luôn yêu cùng nàng đối nghịch, nhưng lại tại trước khi chết, thay nàng đỡ được một kích chí mạng lục huyền chân sư minh, cái kia bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy a, tội gì khổ như thế chứ? Lý Niệm Viễn ở trong lòng không chỉ một lần mà hỏi qua như vậy mình. Nàng là vạn năm có gặp tiên thiên đạo thai, là toàn bộ thái nhất thánh địa tương lai hy vọng, là vô số tu sĩ chỉ có thể ngưỡng vọng thiên tri tiểu nữ. Nàng vốn nên không có gì khác nhất tâm hướng đạo. Nàng vốn nên chặt đứt phàm trần thái thượng vong tình. Có thể, nàng làm không được. Bởi vì nàng trong lòng thủy chung cất giấu một hình bóng. Một cái, vĩnh viễn dừng lại tại 16 tuổi mặc một thân cũ nát áo gai, không thích nói chuyện lại tại nàng sinh nhật thì vì nàng yên lặng ăn xong nguyên một chén mì trường thọ thiếu niên cái bóng. Nàng liều mạng tu luyện. Người khác ngồi xuống một canh giờ nàng liền ngồi xuống một ngày. Người khác khổ luyện một môn kiếm pháp, nàng liền đem toàn bộ tàng kinh các kiếm pháp đều luyện cái thông thấu. Người khác vì đột phá bình cảnh, cần bế quan mấy năm. Nàng có thể trực tiếp tại tông môn nguy hiểm nhất kiếm mộ bên trong một đợi đó là 10 năm. Nàng nhận thụ lấy, thường nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ cùng cô độc. Nàng đem mình sống thành một tòa dù ai cũng không cách nào tới gần băng sơn. Tất cả mọi người đều cho là nàng là vì đại đạo. Chỉ có chính nàng, tâm lý rõ ràng. Nàng sở dĩ liều mạng như vậy liều lĩnh. Duy nhất động lực chính là vì đuổi kịp cái kia khả năng tồn tại hắn bước chân. Nàng không tin. Nàng có chết cũng không tin. Trường sinh ca ca sẽ là phàm nhân. Một cái phàm nhân, làm sao lại có như thế một đôi phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả tàn thương, không hề bận tâm con mắt. Một cái phàm nhân làm sao lại rời đi trước, nói với nàng ra câu kiếp như là lời tiên tri một dạng ước định. Hắn nhất định cũng là bị cái nào đó so với nàng sư tôn, còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần ẩn thế cao nhân mang đi. Hắn cũng nhất định tại cái nào đó, nàng không biết địa phương giống như nàng, cố gắng liều mạng tu hành lấy. Ý nghĩ này tựa như là một khỏa trong lòng nàng, mọc dễ phát mầm hạt giống. Chống đỡ lấy nàng đi qua đây cô độc mà dài dằng dặc 100 năm. Nàng muốn trở nên mạnh hơn. Trở nên, so tất cả mọi người đều mạnh mẽ. Mạnh đến đủ để, đặc biến đây cửu thiên thập địa. Sau đó, đường đường chính chính mà lần nữa đứng ở hắn trước mặt. Nàng muốn để hắn nhìn xem. Nàng Lý Niệm Viễn không có cô nhiều phụ hắn kỳ vọng. Nàng cũng có thể trở thành giống sư phụ hắn như thế tiên nhân. Thế nhưng là 100 năm. Nàng sớm đã từ năm đó cái kia, hồ đồ vô chi tiểu nữ, biến thành bây giờ, ngay cả thánh chủ đều phải vì thế mà choáng váng nguyên anh chân quân. Nàng, đặc biến, toàn bộ đại hạ hoàng triều. Nàng vận dụng thánh địa tất cả mạng lưới tình báo. Nàng tìm mỗi một cái cùng hắn khả năng có quan hệ dấu vết để lại. Kết quả lại là cái gì đều không có. Hắn, tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Tựa như là một cái, chỉ tồn tại ở nàng ký ức bên trong, thư vô mở mịt huyết ảnh. Thậm chí có đôi khi ngay cả chính nàng đều sẽ nhịn không được hoài nghi. Năm đó thanh dương trấn cái kia buổi chiều, cái kia thiếu niên trận kia ly biệt không biết, thật chỉ là mình bởi vì quá mức tưởng niệm mà phán đoán ra một giấc mộng. Tìm kiếm hắn đã từ nàng lúc đầu tiến lên động lực, dần dần biến thành một đạo vắt ngang tại nàng con đường tu hành bên trên, vô pháp bị chém đứt, cũng vô pháp bị vượt qua chấp niệm. Một cái tâm ma. Ai? Một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiết hận thở dài, từ nàng sau lưng sâu kín chuyển tới. Lý Niệm Viễn không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Tại tòa này vọng nguyện phong bên trên, dáng cũng nguyện ý, dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng, chỉ có một người. Nàng sư tôn thái nhất thánh chủ. Một cái người xuyên màu tím nhạt cung trang, phong vận vẫn còn, nhìn lên đến chỉ có khoảng 30 mỹ phụ nhân vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng sau lưng. Nàng xem thấy mình cái này tiên tư tuyệt thế, nhưng cũng bướng bỉnh đến làm cho nhân tâm đau đệ tử trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Niệm Viễn, nàng âm thanh nhu hòa mà phiêu miểu, lại đang nghĩ hắn. Lý Niệm Viễn không nói gì, nàng chỉ là chậm rãi đem cái viên kia đã sớm bị nàng nhiệt độ cơ thể che đến ấm áp tiểu mục điểu một lần nữa nắm trở về tay tâm. Thái Nhất Thánh Chủ nhìn đến nàng động tác lần nữa, thở dài. Ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất đệ tử, không có cái thứ hai. Lấy ngươi tư chất nếu có thể chặt đứt phần này trần duyên không ra 300 năm nhất định có thể vấn đỉnh hóa thần, thậm chí đi nhìn trộm cái kia mấy ngàn năm qua đều không người có thể với tới phản hư chi cảnh. Thế nhưng là nàng đi đến Lý Niệm Viễn bên người, nhìn đến bên dưới vách núi cái kia quần quần không ngớt biển bay, ngựa khí trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngươi như lại không chặt đứt phần này chấp niệm, để cái này tâm ma tiếp tục tại trong lòng ngươi phát sinh xuống dưới, vi sư có thể khẳng định đời này ngươi chỉ sợ đều vô vọng hóa thần. Hóa thần, hai chữ này như là hai thanh trọng truy hung hăng gõ vào Lý Niệm Viễn cái kia kiên cố đạo tâm bên trên. để nàng cái kia không hề bận tâm ánh mắt lần đầu tiên kịch liệt ba động đứng lên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia lạnh lùng như nguyệt con ngươi bên trong lóe lên một tia dãy rủa. Nhưng rất nhanh, cái kia tơ dãy rủa liền được một vệt, càng thêm kiên định, càng thêm bướng bỉnh phong mang thay thế. Nàng đỗng nhiên nắm chặt trong tay cái viên kia tiểu tiểu mục điểu, phảng phất muốn đưa nó hoàn toàn dung nhập mình huyết đục bên trong. Nàng xem thấy mình sư tôn mỗi chữ mỗi câu mà dùng một loại không thể nghi ngờ, gần như đạo thể một dạng ngữ khí quyết tuyệt nói ra, không tìm được hắn, ta đạo tâm không yên.